Chương 244 ngươi chính là cái quái vật a. Chương 244 ngươi chính là cái quái vật a. Phèn tuần chủ bẹ bất ngờ đánh tới. Nổ tung trong nháy mắt nuốt hết cả tòa thương khố. Khi rồ cả tại mộ giáo nhắc nhở, trước một bước phóng xuất ra mức độ lớn nhất hiện ra khí lượng. Bằng này lực phòng ngự độ, hắn hào phát vô hại phòng thủ một lớp này diện tích lớn oanh tạc. Lữ đoàn người liền không có vận tốt như vậy. Loại này mật độ công kích, không hề nghi ngờ cùng lúc tác động đến mỗi một người tại chỗ. Cờ dồn lộ cùng mẹ chỉ phản ứng nhanh nhất, kịp thời bày ra kiên trạng thái, giống như hỉ dồ cả, tại toàn phương vị phòng ngự phía dưới, chống lại đến từ phẹn tổn chủ vẹ tổn thương. Hạ cù nọ đã phản ứng chậm một chút, bất quá vẫn là tới kịp điều động niệm lực phòng ngự, chỉ là bị nổ tung khí lãng lật ngược mà thôi. Đến nỗi cuộn sổ thì cùng ạ mãn đã liền tương đối thảm rồi. Hai người tại triển trạng thái riêng phần mình đã trúng một phát phi tinh, bị lật tung sau đó, mới kịp thời đem triển chuyển thành kiên bằng vào mạnh hơn hiện ra khí lượng chống lại oanh tạc sau này. Đại địa thảm thức oanh tạc kết thúc sau đó, cả tòa thương khố đã là hóa thành một mảnh phế tích. Đại lượng bụi mù tràn ngập, thì dù cả cũng là cơ trí, sau khi phẹn tổn chủ vẹ cuối cùng một tia lực lượng tiêu tan, hắn sau rút khỏi một khoảng cách, tránh khỏi sẽ bị cờ dồn lộ mấy người quần công khả năng tính. Dù sao mồ do cái kia thông điện thoại, cùng với phẹn tổng chủ vẹ rơi xuống, đã đủ để cho lữ đoàn làm ra hắn là nội ứng phán đoán. Cho nên hỉ dồ ca loại này phòng ngừa chu đáo ứng đối, có thể nói là không có vấn đề gì cả. Nhưng hắn căn bản không biết, cờ dồn lộ sớm biết hắn là nội ứng. Nếu như mồ do không nói trước thiểm kích mà nói, ý theo vận mệnh quy tích, chờ đợi hắn sẽ chỉ là một tấm chết bài. Bang, con số thì cùng ả mãn đã tuần tự lật tung đè ở trên người tạp vật. Vẫn tốt chứ? Hạ cù nọ đã cách tương đối gần, nhanh chóng mắt liếc cột sổ tỷ cùng ả mạn đạ trên thân dần dần bị máu tươi nhiễm đỏ quần áo. Cột sổ tỷ nhíu nhíu mày, che lấy đang tại chảy máu bên phải bụng, thấp giọng nói, vấn đề không lớn. Phèn tuần chủ vẹ xuyên thủng thương khố đánh tới thời điểm, hắn ánh mắt bị giải phát che lấp hơn phân nửa, bất quá căn bản nguyên nhân vẫn là phản ứng chậm. Ả mạn đạ là trên vai trái bị tạc phải máu thịt bé bét, hóa thành nùng trang trên gương mặt, càng là có một đạo nổi bật vết máu. Đối mặt hạ cù nọ đã hỏi ý, nàng chưa hề nói lời nói, chỉ là sắc mặt vô cùng khó coi, hóa thành một chỗ phế tích thương khố bên ngoài. Mộ Giáo nhìn về phía thương khố bên kia dần dần tàn đi bụi mù, có thể nhìn đến ngoại trừ hỉ rộ cả bên ngoài mặt khác năm đạo thân ảnh. Năm cái sao? Đó chính là còn có hai cái không tới. Nhìn xem trong bụi mù thân ảnh, Mộ Giáo tại trong lòng tự nói. Bên cạnh hắn, Cụ Dạ tỷ cả cùng Cổ Lũ Tổ cũng là nhặt bạ cùng bị sẵn sàng chiến đấu. Ngoài ra còn có một người, là bị Mộ Giáo gọi qua cản gì ấy. Vốn đang kêu bị cụ ịt nhưng nàng cách quá xa, không kịp tới. Mộ Giáo, ngươi cái này cản gì ấy lúc này ngây người tại chỗ, con ngươi rung động nhìn qua phía trước bị san thành phế tích thương khố. Phèn tuần chủ bẹo anh tạc đi qua, chỉ còn lại số lớn bụi mù, cùng với đang bốc lên từng sợi khói xanh cháy đen sát lá. Hắn tại mộ rào ra tay sau đó, hoàn toàn không nghĩ tới viên kia bay hướng thiên không nhận đạn, vậy mà có thể có như thế mạnh lực phá hoại. Mấu chốt hơn vấn đề ở chỗ, mộ rào phóng thích phi tinh lúc chỗ liền hiện ra khí lượng cường độ, cùng hắn lần trước tại cụ cạn nhị hư đại quốc phân biệt sau đó so sánh, căn bản không tại một cái cấp độ. Mặc dù hắn cũng biết mộ rào tại trong bí cảnh đặc huấn hơn mấy tháng thời gian, nhưng cũng không đến nỗi biến hóa như thế lớn a. Đây mới là cản dị kinh hãi nhất địa phương. Mộ rào đem cản dị chấn kinh phản ứng thu hết vào mắt, trong lòng tự nhiên tin tưởng nguyên nhân. Giống cản dị loại này thâm niên năng lực giả, cũng là một bước một cước gần tới. Chính là bởi vì đi qua đầu này con đường, cho nên tài năng bản thân minh bạch mỗi một bước gian khổ trình độ. Mà mộ rào loại tiến bộ này tốc độ, đã không phải là thiên phú có thể giải thích. Nói là quái vật một dạng tiến hóa cũng không kỳ quái. Cho nên đừng nói là cản dị, như là ở nạ kẻ veo những thứ này sớm nhất tiếp xúc qua mộ rào thập nhị địa chi nhóm, có một cái tính một cái, chắc chắn đều biết bởi vì hắn loại tiến bộ này tốc độ mà cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, vừa rồi thả ra phi tinh mặc dù có thể tàn bạo như vậy, càng nhiều còn là bởi vì cơ chế phương diện bên trên uy lực tăng gấp bội. Mộ Giáo nhìn xem miệng từ đầu đến cuối không khép được cản giải, chậm rãi giảng giải nói, đây chính là đặc huấn thành quả. Bên cạnh Cố Lũ Tổ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì. Cản giải cũng là trầm mặc một chút, lập tức chợt vật biệt xuất một câu nói, ngươi chính là cái quái vật à, trong thiên tài quái vật. Năm ngoái hắn tại trên phi thuyền cùng Mộ Giáo quen biết, mà hắn đối với Mộ Giáo nói câu nói đầu tiên là, con mẹ nó ngươi thực sự là thiên tài. Bây giờ, hắn sửa lại câu này đánh giá. Dù sao ai có thể nghĩ tới, năm ngoái mới chỉ là một cái vừa sờ đến niệm năng lực ngưỡng cửa thái điểu, bây giờ đều nhanh trở thành một dạng hướng năng lực giả. Mà quá trình này chỉ tốn thời gian một năm. Càng như cùng nhau tin, cho dù ai tận mắt chứng kiến loại này khủng bố tốc độ phát triển, đều biết đưa ra đồng dạng đánh giá. Đối với càng như loại này khoa trương đánh giá, mộ dập chỉ coi là không nghe thấy, trực tiếp hướng đi thương cố. Cú dạ tỉ cả cùng cỗ lũ tổ theo sát tại sau lưng mộ dạo. Càng như thấy thế bình phục lại tâm tình, cũng là đi theo. Thương cố phế tích phía trên, lữ đoàn mọi người nhìn về phía đang hướng bên này đi tới mộ dạo bọn người. Cơ dồn lộ cùng hạ cụ nọ đã cũng là tiếp nhận qua phải tạm trước khi chết một đoạn ký ức, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra mồ dọc cùng cụ dạ tỷ cả thân phận. Nhìn thấy sát hại đồng bạn hung thủ chủ động tìm tới cửa tới, cơ dồn lộ trong đôi mắt lập tức nhuộm dần lấy sát ý lạnh như băng. Cổ sát ý này thông qua hắn ô ra, lấy một loại ngạt thở một dạng khí áp, khiến cho xung quanh nhiệt độ phảng phất đều xuống hạ xuống mấy độ. Nhưng theo mồ dạo tới gần, cơ dồn lộ nhạy cảm phát giác được một chút dị thường. Cùng phải tạm một đoạn ký ức bên trong cái kia cố niệm khí cường độ so sánh, bây giờ nhìn thấy mồ dạo, rõ ràng càng thêm cường đại. Cũng chính là tại thời khắc này, cơ dồn lộ trong lòng minh bạch. Phờ Giang Lìn, Bọ Nổ Ổ Nổ, Shizuku, phịt đám người mất liên lạc, cơ bản có thể xác định là bị Mộ Giáo giết. Cách xa nhau thời gian một tuần, Mộ Giáo lại một lần nữa cảm thụ được cờ dồn lộ loại kia phong cách cá nhân tương đương mãnh liệt chết tịch sát ý, trong lòng khó tránh khỏi có chút cảm thán. nhưng lần này các ngươi không có nhân số ưu thế. Hỉ Dỗ Cả, Mộ Dạo nhìn về phía sớm cách xa cỡ rộn lộ mấy người Hỉ Dỗ Cả, bình tĩnh nói, dựa theo phía trước đã nói xong, bây giờ liền cho ngươi vẫn muốn cơ hội, cố mà chân quý a. Ân Hỉ Dỗ Cả này lại cũng minh bạch tới, thật không nghĩ tới Mộ Dạo đã vậy còn quá dũng, không đợi hắn đưa ra tình báo phản hồi, cứ như vậy trực tiếp giết đến địa điểm tập hợp tới. Có thể để ngươi làm như thế sức mạnh, đến tột cùng là. Hỉ Dỗ Cả ánh mắt nhanh chóng lướt qua căn nhà, không phải là bởi vì hắn. Trong khoảnh khắc bác bỏ cái này khả năng tính, rất nhanh, Hỉ Dỗ Cả ánh mắt trở lại trên thân Mộ Dạo, màu vàng con ngươi đột nhiên run rẩy một chút. Nguyên lai là bởi vì ngươi trở nên càng thêm mỹ vị mê người a. Đúng rồi, vừa rồi cái kia giống như mưa sao băng giống như hành tặc mà đến phẽn tụng chủ vẽ, bản thân liền là sở biết kỳ điểm này. Hỉ Dỗ Cả cũng là phát giác Mộ Dạo biến hóa trên người, bất quá hắn gian khổ kềm chế trong lòng khác thường xúc động, chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía Cờ Dồn Lộ. Hai cái hắn đều muốn, như vậy thì chỉ có thể trước tiên đối với Cờ Dồn Lộ hạ thủ. Chương 245 đừng để ý, các ngươi tiếp tục. Một, chương 245 đừng để ý, các ngươi tiếp tục. Một, Hỉ Dỗ Cả vẫn luôn muốn cùng Cờ Dồn Lộ đi lên một hồi chém giết. Hắn thấy lữ đoàn đã là cùng đổ mặt lộ, như vậy thì giống Mộ Dạo nói, phải biết quý trọng cơ hội lần này. Hỉ Dỗ Cả hơi hơi meo lại mắt, một tay chống đỡ tại bên eo, lấy một loại gần như săn bắn giả tư thái nhìn chăm chú lấy Cờ Dồn Lộ. Khí chàng của hắn bên trong không che giấu chút nào cái kia từ đáy lòng tràn ra xích loạn loạn dục vọng, chỉ là cái kia cũng không phải là thuần túy chém giết dục vọng, càng giống là đối với chém giết cùng nhiệt khao khát dục vọng bên trong hô tạp một loại đến từ nhân loại bản năng nhu cầu dục vọng, cả hai đan vào một chỗ mới là Hỉ Dỗ Cả lúc này ổ dạ bản chất. Gia hỏa này là biến thái a, các ngươi nhận biết. Cảm nhận chỉ là đâm đầu vào cảm thụ một chút Hỉ Dỗ Cả cái chủng loại kia ổ dạ, trong lòng liền một hồi phạm ác, dùng khỏe mắt dư quang liếc nhìn Cụ Dạ Tỷ Cả cùng cô Lũ Tổ. Cụ Dạ Tỷ Cả không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể trầm mặc. Cô Lũ Tổ hướng về Cản Dư hành chuyển hai bước, nhỏ giọng rũ sạch quan hệ, loại biến thái này chúng ta mới không biết. Cản Dư hành nghe vậy gật đầu một cái. Hỉ Dỗ Cả thả ra ổ dạ giống như là một cái tín hiệu. Lữ đoàn bên kia lấy Cờ Dồn Lộ cầm đầu mấy người đều là làm xong nên chiến chuẩn bị. Cờ Dồn Lộ cứ việc bị Hỉ Dỗ Cả ổ dạ khóa chặt, nội tâm lại là không gợn sóng chút nào, đưa tay ở giữa, đạo tặc cực ý vô căn cứ xuất hiện. Hạ Cú Nọ đã tình báo hắn ánh mắt trực chỉ Mộ Dạo, dùng một loại không chứa bất luận cái gì cảm xúc ngựa khí lên tiếng nhắc nhở một chút Hạ Cú Nọ đã. Hạ Cú Nọ đã đang bay tinh nhóm doanh tạc kết thúc sau đó, liền đã cụ hiện hóa ra súng lục cổ quay. Lúc này nghe được Cờ Dồn Lộ nhắc nhở, nhiều năm trước tới nay ăn ý, để cho nàng trong khoảnh khắc minh bạch Cờ Dồn Lộ đã làm tốt tiềm hội chuẩn bị, thế là rất quả quyết nâng họng súng lên, nhắm ngay mẹ trịa cùng cột sổ đi. Tại bót cỏ phía trước, nàng trước một bước đem ánh mắt đối đầu mẹ trịa cùng cột sổ đi. Không cần bất kỳ giao dạy hứa, chỉ bằng đoàn viên ở giữa tín nhiệm, mẹ trịa cùng cột sổ thì trong nháy mắt này liền có chỗ hiểu ý, từ đó đối với bà cụ nó đã cử động thả xuống đề phòng. Phanh, phanh, phế tích phía trên vang lên hai cái tiếng súng. Bám vào tình báo ký ức đánh tinh chuẩn xuyên qua mẹ trịa cùng cột sổ thì mi tâm. Trong chốc lát, liên quan tới mộ dọc cùng cụ dạ tỉ cả năng lực tình báo, giống như số liệu rót vào mẹ trịa cùng cột sổ thì trong đầu. Đây cũng không phải là chậm rãi giải đọc, mà là bà cụ nó đã dự đoán tinh luyện qua, tối tinh giản hiệu suất cao nhận thức, giống như đem văn kiện trực tiếp khắc tiến đại não. Mẹ trịa cùng cột sổ thì con người vị vị có bảo, lại tại thoáng qua ở giữa khôi phục tỉnh táo. Tình báo truyền lại cùng tiêu hóa, gần như chỉ ở một niệm ở giữa. Có thể tại loại này tình cảnh bên trong nhanh chóng làm ra chuẩn bị. Chỉ có thể nói không hổ là sừng sững nhiều năm không ngã A cấp phạm tội đoàn thể. Nhưng không có chút ý nghĩa nào. Mộ Dạo lập tức cánh tay, nơi lòng bàn tay ngưng tụ ra niệm đoàn, bình tĩnh nói, một người một cái. Tiếng nói vừa ra, Mộ Dạo lòng bàn tay ngưng tụ phi tinh trận phân liệt, hóa thành đầy trời rạng quang, như mưa cùng giống như tấn công về phía lữ đoàn đám người. Đối mặt cái này như mưa rào tới phi tinh nhóm, lữ đoàn đám người thân hình chớp nhoáng, tại dày đặc trong bạo tạc xê dịch lẩn tránh. Phế tích phía trên, tiếng nổ đinh tai nhức óc, bụi mù nổi lên một phía. Khi dư âm nổ mạnh tán đi, lữ đoàn đám người chỗ đứng bị thúc ép phân tán. Cũng tại lúc này, bọn hắn mới ý thức tới, đối phương thả ra phi tinh, mặc dù uy lực không kém, nhưng mỗi một khóa phân liệt niệm đạn điểm đến tựa hồ cũng trải qua tinh diệu điều khiển. Rất rõ ràng, làn công kích này cũng không phải là vì sát thương, mà là muốn chia cắt chỗ đứng của bọn họ. Lữ đoàn đám người ánh mắt xuyên qua đang tại tản đi bụi mù, tập trung vào trên thân Mộ Dạo. Ngoại trừ Cờ Dồn Lộ, lữ đoàn những người khác trong mắt cũng là toát ra vẻ mặt nghiêm trọng. Theo bọn hắn nghĩ, liên tiếp phát lên hai đợt thế công Mộ Dạo, không hề nghi ngờ là một cái thực lực rất mạnh quái vật. Lại căn cứ vào phụ tạn một đoạn ký ức bên trong tình báo đến xem, cái này quái vật tại cùng phụ tạn giao thủ thời điểm, tựa hồ còn chưa sử dụng toàn bộ thực lực. Bởi vì cái nhận thức này, một loại áp lực vô hình tại trong hạ cụ nó đã trở nhân tâm xuất hiện. Lúc này, Càn Dị bọn hắn riêng phần mình chọn lựa đối thủ. Trừ bọn bị Hỉ Dỗ Cả trực tiếp chọn lấy Cờ Dồn Lộ bên ngoài, Càn Dị chỉ dựa vào cảm giác phán đoán, cho rằng mẹ chuyện là bên trong sân lữ đoàn thành viên bên trong thực lực tối cường. Thế là lấy thân là tiền bối tâm lý, Càn Dị dứt khoát lựa chọn mẹ chuyện làm đối thủ. Cố Lũ Tổ luôn luôn cũng rất để ý thực lực loại vật này. Sau khi Cản Dị chọn lấy mẹ chia, liền nghĩ ít nhất chọn một cái mặt ngoài thực lực mạnh một chút đối thủ. Nhưng mà lữ đoàn bên kia lại duy trì có không cho Cổ Lũ Tổ chọn lựa đối với điện thoại sẽ. Bởi vì A Mãn đã cũng tại cửu hận điều động phía dưới, chủ động tiến đến tìm Cổ Lũ Tổ. Đối với kết quả này, Cổ Lũ Tổ chỉ có thể dùng ghét bỏ ánh mắt nhìn về phía bả vai thụ thương A Mãn đã, dùng cái này để diễn tả tự thân tâm tình. Mà A Mãn đã khi nhìn đến Cổ Lũ Tổ loại kia ánh mắt sau đó, vốn là trong lòng liền xung doanh nhằm vào Cổ Lũ Tổ sát ý, này lại cơ hồ giống như là núi lửa bạo phát, song hoàn chỉnh cả đem sát ý lộ ra tại ổ dạ bên trong. Một bên khác, cụ dạ thì cả chọn lựa và cụ nọ đạ. Nếu như nói, càng đi cùng cổ lũ tổ càng nhiều là lấy tâm lý cùng yêu thích đi chọn lựa đối thủ, như vậy cụ dạ thì cả hoàn toàn chính là từ chiến thuật phương diện ra phát cùng suy xét. Hắn vừa rồi đã kiến thức đến và cụ nọ đạ cụ hiện hóa súng lục cổ quay. Cứ việc có thể thông qua cờ rồn lộ nói tới tình báo hai chữ, từ đó hoặc nhiều hoặc ít đoán được cái kia súng lục cổ quay năng lực cùng tình báo truyền lại có liên quan, nhưng mà cũng không bài trừ cái thanh kia súng lục cổ quay có thường quy lực sát thương. Căn cứ vào điểm này, nắm giữ truy hồn dây truyền năng lực cụ dạ thì cả cũng liền một cách tự nhiên đem vạ cụ nọ đã coi là thích hợp nhất đối thủ. Đây là vì cam đoan tỷ số thắng làm lựa chọn. Ý nào đó mà nói, đây chính là cụ dạ thì cả cùng cờ rồn lộ tương đối tương tự địa phương. Càng như này, cô Luto, cụ dạ thì cả ba người cũng đã xác định đối thủ, nhưng mộ rào vẫn đứng tại chỗ bất động, phản phất là một cái trí thân sự ngoại người. Mà hì rồ cả nhưng là không kịp chờ đợi rời khỏi vị trí tại cờ rồn lộ ngay phía trước. Trong mắt của ngươi chỉ có mộ rào sao phát giác được cờ rồn lộ cảnh giác trọng tâm từ đầu đến cuối đặt ở trên thân mộ rào. Thì rồ cả lấy giữa ngón tay kẹp lấy một tấm bài bộ kẻ, chống đỡ ở dưới cằm chỗ, nói, cho nên, ngươi nghĩ dạng này một mực không nhìn nhiệt tình của ta sao, nếu là như vậy, ta nhưng là sẽ rất thất vọng, cờ rồn lộ. Cờ rồn lộ không có chút nào đáp lại hỉ rồ cả ý tứ, chỉ là sâu trong mắt lặng yên hiện ra một tia lạnh leo sát ý. Chương 245 đừng để ý, các ngươi tiếp tục, 2, chương 245 đừng để ý, các ngươi tiếp tục, 2, vốn là kế hoạch vào ngày kia buổi tối đem hỉ rồ cả tên nội gián này xử lý sạch. Lại không nghĩ rằng sự thái sẽ diễn biến đến nước này. Dưới mắt đảm nhiệm đặc công vị trí ủ bộ dìn cùng nỗ bù nạ gã đều không có ở đây, hơn nữa cột sổ tỷ cùng ạ mạn đã năng lực cần một chút tiền trí chuẩn bị. Có thể nói, tại loại này đột nhiên xuất hiện gặp phải trong chiến đấu, không còn so bây giờ càng hỏng bét hình thế. Vì thay đổi cái hiện trạng này, ta bây giờ nên làm là vì cột sổ tỷ cùng ạ mạn đã cung cấp năng lực môi giới, con rối, cùng với tận khả năng nhanh chóng giết chết Hì Dồ Cạ. Niệm ở đây, cơ dồn lộ có minh sắc mạch suy nghĩ. Hì Dồ Cạ nhạy cảm phát giác cơ dồn lộ cái kia che giấu tại đáy mắt chỗ sâu sát ý hắn hiện tại, có thể nói 10 phần mẫn cảm. Cho nên tại phát hiện cờ rồn lộ nhằm vào hắn sát ý sau đó, khóe miệng không khỏi thật cao lên. Thực sự là quá tốt rồi. Khi Dồ Cạ nhỉ non một dạng khẽ nói, cao gầy thân thể cường tráng chậm rãi một chút gặp thần, bày ra một cái hơi có vẻ quái dị xung kích tư thế, kẹp tại giữa ngón tay bài bộ kẻ treo ở trước bộ ngực. Cờ rồn lộ mặt không thay đổi nhìn xem từ trên thân Hỉ Dồ Cạ tán phát đi ra ngoài gần như cuồng bạo ô dạ, chống đỡ trang sách ngón cái một chút điều khiển, một lần nữa phiên động giao diện. Vì cột sổ tỷ cùng ạ mạn đã cung cấp năng lực tài liệu ý niệm bị hắn đặt tại vị thứ nhất, nhưng Hỉ Dồ Cạ tựa hồ hiểu lầm cái gì. Bàn trang điểm bí mật cờ rộn lộ tay trái hướng bên cạnh thân bằng phẳng rộng rãi, niệm khí như tơ lụa giống như chạy xuôi đến lòng bàn tay, trong nháy mắt phát họa ra một tòa cũ kỹ bàn trang điểm hình dáng, ngay sau đó rất nhanh liền hoàn thành hiện hình. Khả năng là xuất từ cá nhân hứng thú yêu thích, lại có lẽ là bởi vì đặc chất hệ am hiểu hơn cụ hiện hóa hệ cùng thao tác hệ năng lực, cho nên cờ rộn lộ cất giữ bên trong phần lớn là lấy cụ hiện hóa năng lực vị chủ. Nhưng có một chút là có thể xác định, vô luận trộm lấy đến loại hình gì năng lực, cờ rộn lộ đều có thể gần như hoàn mỹ đi phát huy ra năng lực bản thân giá trị. Loại bản lĩnh này có lẽ là bởi vì đạo tặc cực ý năng lực cơ chế, nhưng trên bản chất nguồn gốc từ cờ rộn lộ tự thân cái chủng loại kia am hiểu bắt chước thiên phú của người khác. Theo niệm lực ổn định lại, hiện ra hoàn thành bản trang điểm phía trên có phức tạp khắc hoa, trên mặt kính hoàn toàn mơ hồ, nơi ranh giới tán phát lấy một loại âm lãnh khí tức ba động. Khi rồ cả con mắt híp lại, từ cờ rộn lộ phát động cụ hiện hóa năng lực thời điểm, hắn cũng không có bất kỳ cử động nào, chỉ là nhiều hứng thú xem chừng. Ngược lại cũng không hoàn toàn là hắn quá mức tự tin hoặc xuất từ hiếu kỳ, mà là tại nhìn thấy bản trang điểm hình dáng thời điểm, liền có thể một mắt đánh giá ra là cụ hiện hóa hệ loại hình năng lực. Như vậy dưới tình huống không rõ ràng năng lực, cách làm ổn thỏa nhất, thủy chung là cẩn thận thăm dò, mà không phải là vô nao xung thẳng. Bàn trang điểm sao Hỉ Dồ Cạ đánh giá cái kia có chút cổ xưa bàn trang điểm, nhất thời ở giữa ngược lại cũng không dễ suy đoán ra năng lực. Cờ Dồn Lộ đối với Hỉ Dồ Cạ loại này quan sát phản ứng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mặc dù tiếp xúc thời gian cũng không tính dài, nhưng cũng đầy đủ để cho hắn thấy rõ Hỉ Dồ Cạ người này phong cách hành sự. Bảo thủ chỉ là một nguyên nhân trong đó. Hỉ Dồ Cạ người này, ở trong chém giết theo đuổi, là để cho đối phương triệt để khuất phục. Cho nên sẽ đại phương tùy ý hắn đi hoàn thành toàn bộ năng lực phong thích. Có đôi lời nói trước, ngươi loại kia thường xuyên nhìn về phía ta xâm lược tính chất ánh mắt, cho tới bây giờ đều không đáng cho ta để ý. Cờ Dồn Lộ tay trái luồn vào bàn trang điểm mơ hồ trong mặt gương, mà không biểu tình nói, nhưng hiện tại xem ra, loại này thẳng thắn khiêu khích, ngược lại cũng không tính toán hoàn toàn không có giá trị. A. Khi Dồ Cạ nụ cười đột nhiên ngưng trệ một cái trước mắt, cái kia thật cao liệt lên khỏe miệng chậm rãi thu liễm một chút. Hắn nghe được Cờ Dồn Lộ nói bóng gió. Đây là tại cảm tạ hắn chọn lựa sao? Đáp án rất mau ra tới. Cờ Dồn Lộ cái kia luồn vào mặt kính tay trái chậm rãi rút ra. Theo hắn lần này rút ra cử động, chỉ thấy cái kia mơ hồ trên mặt kính càng là tạo nên từng vòng gợn sóng. Mà gợn sóng bên trong, tự nhiên bị Cờ Dồn Lộ ngạnh sinh sinh kéo ra một cái cùng hắn dáng dấp giống nhau như lúc người. Bàn trang điểm bí mật cái này năng lực, là thông qua tấm gương tới phục khắc qua lại có bất kỳ khu động lực một chính mình khác. Sau đó lại lợi dụng trên bàn trang điểm như là son môi, lông mày bút, phấn lót, thậm chí là phát kẹp những vật này, đi vị khắc lại một chính mình khác trang điểm. Khi hoàn thành trang điểm một khắc này, liền có thể giao phó phục khắc nhân ngẫu một loại độ chính xác cực cao khu động lực. Nó cường đại chỗ ở chỗ, khi năng lực giả phục khắc ra một chính mình khác sau đó, liền có thể thông qua rút về bản trang điểm phương thức, đem phân giải đi ra hiện ra khí lượng thu hồi trên thân. Mà bản trang điểm rút về, cũng sẽ không ảnh hưởng đến phục khắc nhân ngẫu sống còn trạng thái. Mặt khác, năng lực vốn có giả nắm giữ một loại quan điểm, hắn cho rằng từ trong kính khắc lại một chính mình khác, tại tô điểm trang dung phía trước, cùng tử vật không có gì khác nhau, thậm chí không có bất kỳ giá trị gì. Theo lý thuyết, tại năng lực vốn có giả xem ra, chưa qua cải tạo phục khắc nhân ngẫu tương đương ven đường khắp nơi có thể thấy được một khối thưa thất bình thường tảng đá, mà không phải là niệm năng lực thúc đẩy sinh trưởng đi ra ngoài kỳ lạ sản phẩm. Sự hiện hữu của nó bản thân chính là một cái bình thường nhất bất quá vật kiện thông thường. Chỉ có tại chú tâm tô điểm trang dung sau đó, sự hiện hữu của nó mới có thể phát sinh trên bản chất khác biệt, tài năng càng đại nạn hơn độ đột hiện đi ra từ niệm chỗ đặc biệt. Loại này năng lực quan điểm dường như là từ một loại tự ti trong tính cách sinh ra tới thoát thai hoán cốt thuế biến lý niệm. Cơ Dồn Lộ tại sử dụng cái này năng lực lúc, rõ ràng cũng không phải vì lấy nó đi đối phó Hỉ Dỗ Cả. Dù sao coi như Hỉ Dỗ Cả hào phóng đến đâu, cũng không có loại kia kiên nhẫn đi chờ đợi Cơ Dồn Lộ giúp phục khắc nhân ngẫu tô điểm trang dung. Cơ Dồn Lộ chân chính mục đích là lợi dụng cái này năng lực đi vì cột sổ tỷ cùng A Mạn đã cung cấp năng lực môi giới. Hắn kéo ra phục khắc nhân ngẫu sau đó, cánh tay bỗng nhiên một hồi phát lực, đem nhân ngẫu quăng về phía xa xa cột sổ tỷ. Hỉ Dỗ Cả nhìn xem Cơ Dồn Lộ cử động, triệt để minh bạch Cơ Dồn Lộ câu nói mới vừa rồi kia ẩn chứa cảm tạ ý tứ. Chính vì hắn chọn lựa Cơ Dồn Lộ xem như đối thủ, cho nên Cơ Dồn Lộ có thể không có áp lực chút nào vì đồng bạn cung cấp năng lực bên trên viện trợ. Ngươi là đang xem thường ta sao? Hỉ Dỗ Cả khoe miệng hoàn toàn thu liễm, nhưng trong mắt hưng phấn chi ý bị một loại càng thuần túy phá hư dục vọng thay thế, lấy một loại hiếm thấy bình tĩnh ngữ khí nói, vẫn là đặc biệt xem thường ta. Ta cũng không để ý ngươi nghĩ như thế nào. Cơ Dồn Lộ hướng cột sổ tỉ ném đi con rối sau, trực tiếp thu hồi bản trang điểm, đem hiện ra khí lượng thu hồi lại. Nhưng mà để bảo đảm năng lực kéo dài vận chuyển, hắn không cách nào sử dụng trong sách khác năng lực, hơn nữa muốn một mực bảo trì tay phải cầm sách động tác. Có lẽ Cơ Dồn Lộ ý nghĩ bên trong chính xác không có xem thường Hỉ Dỗ Cả ý tứ, chỉ là càng đa số hơn trận này đoàn chiến kết quả đi cân nhắc. Nhưng vô luận ý tưởng chân thật của hắn là cái gì, loại hành vi này đã là một loại nhằm vào Hỉ Dỗ Cả khinh thị. Hỉ Dỗ Cả rất không cao hứng, nhưng chính như Cơ Dồn Lộ nói tới, hắn căn bản không quan tâm Hỉ Dỗ Cả nghĩ như thế nào. Một bên khác, Cổ Sổ thì thu đến Cơ Dồn Lộ cung cấp năng lực tài liệu. A Mạn Đạ, hắn mở miệng hô một chút A Mạn Đạ tên, chợt quả quyết phát động năng lực. Thần tay trái ác ma tay phải hắn rôi ra tay trái chạm đến cùng Cơ Dồn Lộ dáng dấp giống nhau như lúc phục khắc nhân ngẫu, theo hiện ra khí lượng tập trung, tay phải sử tương đương kinh người tốc độ phòng chế ra một cái khác cố nhân ngẫu. Nhưng lại tại hắn nghĩ phục chế đệ nhị cố nhân ngẫu lúc, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác kích thích hắn thái dương huyệt. Hắn cũng không có sơ suất. Lúc sử dụng năng lực, một mực chặt chẽ chú ý mộ rào động tĩnh. Mặc dù không rõ ràng mộ rào vì cái gì một bộ dáng trí thân sự ngoại, nhưng chỉ cần khoảng cách đủ xa, liền có thể có thời gian phản ứng. Nhưng theo mộ rào thuần di mà đến thời điểm, có số thì trực quan cảm nhận được tử vong. Thời khắc nguy cấp, hắn dặn cuối cùng không có nhanh hơn mộ rào ra tay, căn bản không kịp đem xong trên tay hiện ra khí lượng điều hành đến phòng ngự phía trên. Suy, một cái quanh quẩn ngưng thực niệm lực tay đâm vào cổ sổ tỷ trái tim. Cơ thể của cổ sổ tỷ kịch chấn một chút, từ trong giải phát lộ ra ngoài độc nhãn, sương sờ nhìn xem gần trong gang tấc mộ rào, trong khoảnh khắc chỉ cảm thấy toàn thân khí lực đang nhanh chóng biến mất. Mộ rào tùy ý rút tay về, chết mắt nhìn về phía Hỉ Dỗ Cả cùng Cơ Dồn Lộ bên kia. Đừng để ý, các ngươi tiếp tục. Mộ rào một mặt bình tĩnh, phản phất vừa rồi chỉ là tiện tay đem một cái không có chút giá trị nào đổ vật phật tiến thùng rác một dạng. Nghe lấy mộ rào lời nói, Hỉ Dỗ Cả trên mặt lập tức toát ra vẻ khác thường thần sắc. Mà Cơ Dồn Lộ con ngươi co rút lại một chút, vô ý thức căng thẳng khuôn mặt, trong lòng một cỗ phiền muộn tự nhiên sinh ra. Vị trí chỗ khác vòng chiến người, kỳ thực đều không có chính thức giao thủ, nhưng bọn hắn lại chú ý tới mộ rào một tay đâm xuyên cổ sổ tỷ lồng ngực. Không phải, nhanh như vậy liền kết thúc. Chương 246 là chính hắn ứng kích, chương 246 là chính hắn ứng kích thông tin năng lực, đôi khi cũng có thể là một thanh kiếm hai lưỡi. Mộ rào rõ ràng tin tưởng ạ cụ nọ đã năng lực, nhưng vì sao không có ở Cơ Dồn Lộ nói ra tình báo hai chữ lúc, đi kịp thời ngăn cản ạ cụ nọ đã giơ súng xạ kích động tác? Có phải là vì không kịp thời lĩnh hội được, hay là căn bản không kịp phản ứng? Vừa vặn tương phản, Mộ Dao khi nghe đến tình báo lúc, liền đã bằng vào hiện hữu rất nhiều tin tức cùng manh mối, từ đó lập tức đoán được trong ạ cụ nọ đã ký ức đánh tổn chữ hắn năng lực tình báo. Mà hắn sở dĩ không có ra tay ngăn cản ạ cụ nọ đã chính là vì để cho lữ đoàn những người khác sinh ra một loại hắn chỉ có tinh mang ngưng hợp thành cùng lửa gạt phi tinh loại này năng lực cố hữu nhận thức. Cổ sổ thì tại tiếp thu được những thứ này tình báo sau đó, đương nhiên sẽ không ngốc đến không đi phòng bị Mộ Dao năng lực. Nhưng cái hắn phòng bị là thông tin phiên bản 1.0 của Mộ Dao, cho nên khoảng cách an toàn mà hắn cho là căn bản không có chút ý nghĩa nào. Mộ Dao đã nâng cấp năng lực lên phiên bản 3.0, không tốn chút sức lực nào đã một kích đâm thủng sinh mệnh tuyến của cổ sổ đi. Cái này chính là năng lực tình báo mang đến lừa dối tính chất, mà lợi dụng điểm này Mộ Dao, ý nào đó mà nói, ổn đến đáng sợ. Cổ sổ thì thi thể ngã xuống đất, có thể nói bị chết đặc biệt bị khuất. Hắn năng lực rất chân quý, chỉ là càng có khuynh hướng phụ trợ tính chất. Nếu như cho hắn một cái trước khi chiến đấu chuẩn bị cơ hội, như vậy còn có thể cùng A Mạn đã tiếp tục phối hợp liên động. Loại kia số lượng kinh người khôi lỗi đại quân, cho dù là cản dịch cùng Hỉ Dỗ Cả, đại khái chỉ có thể bị sống sờ sờ mà chết. Chỉ có Mộ Dao có thể lợi dụng phi tinh nhảy vọt loại công kích này hình năng lực tới phá cục. Bất quá Mộ Dao như là đã rõ ràng cột sổ tỷ cùng A Mạn đã năng lực, tự nhiên không khả năng cho bọn hắn liên động cơ hội. Cái này cũng là hắn vì sao muốn làm đột kích nguyên nhân một trong, chẳng khác gì là trực tiếp phế bỏ cột sổ tỷ cùng A Mạn đã một nửa năng lực. Mộ Dao tiện tay giết chết cột sổ tỷ sau đó, cũng không có sau này cử động, giống như là một cái chân chính người đứng xem, nhìn chăm chú lên trong tràng kiếm bạc nỗ trương thế cục. Nhưng bởi vì hắn tiệm kích tiêu diệt cột sổ tỷ, cho nên dù là hắn chỉ là đứng bất động, cũng biết cho lữ đoàn đám người mang đến vô hình cực lớn áp lực. Đơn giản tới nói, trên mặt nổi là một đối một chém giết, nhưng mà lữ đoàn người nhưng phải thời khắc đề phòng đến từ mộ dạo cái chủng loại kia thuần sát thủ đoạn. Loại này không thể lẩn tránh tâm lý áp lực, cũng chính là mộ dạo muốn cho lữ đoàn cảm thụ. Thật tốt thể hội một chút nghịch cảnh tư vị a. Mộ dạo thần sắc bình tĩnh nhìn xem cờ rộn lộ bọn người. Lần thứ hai tử vong quay lại phía trước, hắn khi ứng phó thi thể không đầu đại quân, lớn nhất áp lực đầu nguồn chính là tại một bên tùy thời nhi động cờ rộn lộ. Bây giờ tình thế nghịch chuyển, nên cờ rộn lộ những người này ở đây trong chiến đấu cảm thụ áp lực. Thì dù cả cực kỳ nhạy cảm, đương nhiên có thể phát giác được cờ rộn lộ loại kia vi diệu tâm lý biến hóa. Mặc dù hắn biết loại biến hóa này đến từ mộ dạo xem như, nhưng hắn bây giờ đã bất chấp lấy tại thuần túy một đối một chém giết. Vừa rồi cờ rộn lộ không có đem hắn để ở trong mắt cử động, cuối cùng vẫn là có chút chọc giận hắn. Hiu, hiu, hiu. Thì dù cả mắt thấy cờ rộn lộ còn đem cảnh giới trọng tâm đặt ở trên thân mộ dạo lúc, đưa tay ở giữa chính là hướng cờ rộn lộ gọt tới ba tấm bài bổ kẹ. Chật, hắn theo sát bài bổ kẹ sau đó, không có chút nào nửa điểm áp lực trực tiếp để hướng cờ rộn lộ. Bởi vì cô kia lấy cờ rộn lộ vì khuôn mẫu kính nhân chưa tiêu thất. Cái này cũng mang ý nghĩa, cờ rộn lộ còn tịch thu lên năng lực, tự nhiên không cách nào vận dụng mới không biết năng lực. Căn cứ vào điểm này, thì dù cả nhẹ nhõm lấy được cận thân áp chế cơ hội. Cờ rộn lộ lách mình né tránh đâm đầu vào bắn tới ba tấm bài bổ kẹ. Chỉ là hắn vừa ổn định thân hình, thì dù cả liền đã đi tới hắn trước mặt. Tiếp theo một cái trước mắt, thì dù cả kẹp ở giữa ngón tay bài bổ kẹ giống như lưỡi dao, hướng về cờ rộn lộ vạch tới mấy đạo lăng lệ quy tích. Cờ rộn lộ trong mắt chứa phiền muộn chi sắc, thân hình đằng chuyển Nazi ở giữa, né tránh Hiro cả liên tục tấn công. Nhưng hắn cũng chính xác đã mất đi tiên cơ, không có thể làm càng nhiều năng lực chuẩn bị. Cùng với hắn còn muốn thời khắc để phòng Mộ Dạo đột nhiên ra tay. Cái này khiến hắn nhất thời ở giữa rơi vào hạ phong. Mộ Dạo ngay tại ngoại vi đứng xem Hiro cả cùng cờ rộn lộ ở giữa giao phong. Hắn quen thuộc Hiro cả, một khi lấy được cận thân áp chế cơ hội sau đó, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế lợi dụng ẩn đi bố trí đủ loại ám chiêu. Nhưng mà này lại Hiro cả, căn bản không có đi làm loại động tác nhỏ này. Ngược lại là đem tất cả hiện ra khí lượng chút xuống đến đại khai đại hợp tốc công bên trong. Xem ra là sinh khí. Mộ Dạo nghĩ đến cờ rộn lộ vừa rồi cái chủng loại kia hành vi, đối với chỉ muốn cùng cờ rộn lộ đi lên một hồi phát huy vô cùng tinh tế tương ái tương sát hỉ rộ cả mà nói, sao lại không phải một loại bị xem nhẹ tổn thương đâu. Đến mức hỉ rộ cả hiếm thấy đang chém giết lẫn nhau trung tướng cho hạ giận bày tại thủ vị. Bất quá cờ rộn lộ phòng thủ lực mạnh phi thường, nếu như hỉ rộ cả không thừa này bố trí ám chiêu mà nói, theo thời gian đưa đẩy, chờ cờ rộn lộ điều chỉnh xong, chỉ sợ rất khó lại có cơ hội tốt như vậy. Mặc dù cho ngươi một người có thể cùng cờ rộn lộ chém giết cơ hội, nhưng ta cũng không thể đem đầu người nhường cho ngươi. Mộ Dạo nhìn xem đang tại không kiêng nể gì cả bày ra thế công Hiroka, tại trong lòng tự nói một câu. Hắn lần tiếp theo thiểm kích, chính là vì cờ rộn lộ chuẩn bị. Chính là không rõ ràng Hiroka có thể hay không áp chế lại không có nói chuẩn bị trước lá bài tẩy cờ rộn lộ. Tính toán, những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu là hắn muốn từng điểm hướng cờ rộn lộ tạo áp lực, tiếp đó đem cờ rộn lộ một bước lại một bước đẩy vào trong giật cảnh. Niệm ở đây, Mộ Dạo không có dấu hiệu nào bạo phát ra một cỗ sát ý kinh người ấu dạ. Đang tại ứng phó hỉ rổ cả lang liệt thế công cờ rộn lộ, không khỏi một chút chết mắt, nhìn về phía Mộ Dạo tình huống bên kia. Hắn lần này phân tâm, lập tức cho hỉ rổ cả một cái cơ hội đắc thủ. Bành! Hỉ rổ cả một quyền đánh vào cờ rộn lộ trên má trái. Trải qua quyền phong truyền đi hung mãnh lực đạo, khiến cho cờ rộn lộ gương mặt trong nháy mắt biến hình, cả người giống như đạn pháo bay tứ tung ra ngoài. Hơn nữa tại đánh bên trong cờ rộn lộ gương mặt thời điểm, hỉ rổ cả thuận thế đem thân xúc tự nhiên ái dính đi lên. Cái này thời điểm, hắn hoàn toàn có thể phát động năng lực, đem cờ rộn lộ trực tiếp kéo trở về, tiếp đó nối tiếp bên trên sau này thế công. Nhưng mà hắn cũng không có làm như vậy, thậm chí chủ động triệt bỏ năng lực. Thì dù cả thu hồi co rỗi tự nhiên yêu, nghiêng đầu điên lặng nhìn về phía vừa rồi can thiệp chiến đấu Mộ Dạo. Mộ Dạo một mặt vô tội, buông tay nói, ta cũng không có động thủ, là chính hắn ứng kích. Nói xong, thủ thế biến đổi, dùng ngón tay trỏ chỉ hướng cách đó không xa gương mặt đã sưng đỏ lên cờ rộn lộ, có ý riêng nói, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi cứ như vậy hào phóng cho hắn một cái lật sách cơ hội, nhưng là muốn thua thiệt. Thì dù cả trong đôi mắt thoáng qua một vòng tàn phế niệm, đánh phía trước bị cờ rộn lộ một hồi khinh thị, nhưng không được gì. Hắn hoàn toàn có thể dùng chiến đấu phương thức đi tìm về chẳng tử. Nhưng bây giờ, ý hắn biết đến, chỉ cần bên sân có Mộ Dạo quan chiến, như vậy cờ rộn lộ cũng không có biện pháp toàn lực ứng phó cùng hắn chém giết. Thì dù cả đột nhiên cảm thấy có chút kẻ nhạt vô vị, trái lại bị một quyền đánh xương mặt cờ rộn lộ, chỉ cảm thấy nhận lấy một loại đang chậm rãi càng sâu cảm giác nguy cơ. Hắn là nhện, nhưng tựa hồ đã thân hãm tại mạng nhện bên trong, khó mà chuyển động một chút. Lý trí nói cho cờ rộn lộ, đối phương rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, đối mặt loại này nguy cảnh, cách làm chính xác là nghĩ ra biện pháp thoát chiến chạy trốn. Thế nhưng là cái kia cũng mang ý nghĩa hắn phải vứt bỏ đồng bạn. Chương 247 chiêu thức mạnh nhất, 1, chương 247 chiêu thức mạnh nhất, 1, sinh mệnh nên quy về nơi nào. Cờ rộn lộ cho tới bây giờ liền không có để ý qua loại sự tình này. Với hắn mà nói, lữ đoàn sống còn là trọng yếu nhất. Vì thế, chính là để cho hắn bỏ qua tính mệnh, cũng ở đây không tiếc. Cần phải hắn ở đây vứt bỏ đồng bạn, từ đó tự mình chạy trốn. Vậy mà không cách nào dứt khoát làm ra quyết định. Lúc mới thành lập lữ đoàn một khắc kia trở đi, rõ ràng liền đã chế định quy củ. Nhưng chân chính đến sinh tử tồn vong lúc, mới giật mình quy củ coi như dù thế nào băng lãnh, cũng không ngăn nổi còn sót lại nhân tính. Trong chấp nhóm này, cờ rộn lộ phảng phất mới chính thức thấy rõ chính mình nội tâm. Cho tới nay, hắn cho là mình sớm đã đạp vào trở thành quái vật con đường, lấy một loại gần như thần tính lạnh nhạt, đi nhìn xuống nhân loại loại sinh vật này. Nhưng nguyên lai, hắn chưa bao giờ chân chính thoát ly nhân loại thể xác, vẫn như cũ sẽ bị những cái kia yếu ớt tình cảm, buồn cười nhân tính nhược điểm lay động, gò bó. Cờ Dồn lộ ánh mắt dần dần băng lãnh, trong tay đạo tặc cực ý ngừng phiên động. Tại Hỉ Dỗ Cạ công tới phía trước, hắn lại cẩn thận dùng ngưng quét mắt một vòng cơ thể, xác nhận trên thân không có còn sót lại Hỉ Dỗ Cạ màu hồng kéo dính, lúc này mới trong lòng nắm chắc. Bất quá Hỉ Dỗ Cạ vừa rồi thu hồi năng lực cách làm, vẫn là để hắn có chút ngoài ý muốn. Hoặc có lẽ là hắn đánh giá thấp Hỉ Dỗ Cạ đối với đơn đấu chấp nhất trình độ, cũng minh bạch từ đứng ngoài quan sát chiến mùa dạo, tuyệt đối sẽ tùy thời ra tay. Muốn nghịch chuyển tình thế, nhất định phải mau chóng giải quyết Hỉ Dỗ Cạ, cho dù là trọng thương cũng có thể. Cơ hội chỉ có một lần. Cờ Dồn Lộ liếc mắt lườm một chút đạo tặc cực ý dừng lại giao diện, đã làm xong tại hạ trong một vòng giao phong trọng thương Hỉ Dỗ Cạ chuẩn bị. Nếu như thất bại, đem vạn kiếp bất phục. Hỉ Dỗ Cạ nhìn về phía đã bày ra chiến trận Cờ Dồn Lộ, cứ việc trong lòng cảm xúc mạnh mẽ có chỗ biến mất, thậm chí cảm thấy kẻ nhạt vô vị, nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ từ bỏ trước mắt viên này thành thục không thể thành thục đi nữa quả táo. Hắn làm ảo thuật một dạng từ ngón tay lật ra một tấm bài bộ kẻ, nhìn chăm chú lấy Cờ Dồn Lộ ngoài, lại miễn cưỡng một lần nữa ngạnh. Bên ngoài vòng chiến bay, Mộ Dạo mắt liếc Hỉ Dỗ Cạ thế thì lần nữa thiêu đốt lên ổ dạ, mặc dù vẫn có thể từ ổ dạ bên trong cảm nhận được Hỉ Dỗ Cạ cái chủng loại kia đòi hỏi dục vọng, nhưng chính xác không có ban đầu như vậy nồng nặng. Quả nhiên vẫn là ảnh hưởng đến Hỉ Dỗ Cạ hứng thú. Hữu Tâm nhắc nhở Hỉ Dỗ Cạ nghiêm túc một chút, nhưng cuối cùng vẫn là không hề nói gì. Mộ Dạo ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía những thứ khác vòng chiến. Càng dài bọn hắn đã cùng lữ đoàn những người khác chính thức giao thủ, nhưng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, lữ đoàn một phương người cũng là lâm vào trong thế yếu. Mộ Dạo ánh mắt dừng lại tại Cố Lũ Tổ cùng A Mạn Đa giao phong. Phía trước thả ra lớn phạm vi phi tinh nóng, đối với A Mạn Đa cùng Cổ Sổ thì tạo thành tổn thương. Nhưng từ thương thế trình độ đến xem, còn không đến mức sẽ trọng ảnh hưởng đến chiến lược phát huy. Đối với A Mạn Đa loại kiểu này thao tác hệ năng lực giả mà nói, chân chính ảnh hưởng tại nàng thiếu khuyết khu động năng lực môi giới. Cái này tương đương thế là tước đoạt A Mạn Đa sắc bén nhất vũ khí. Cố Lũ Tổ bên kia cơ bản không có vấn đề. Mộ Dạo thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía Cụ Dạ Tỷ Cả bên kia. Cụ Dạ Tỷ Cả đem Hạ Cụ Nọ Đa coi là đối thủ, không thể nghi ngờ là lựa chọn chính xác nhất. Mộ Dạo nhìn sang, vừa hay nhìn thấy Cụ Dạ Tỷ Cả thong dong vẫy truy hồn chi liên, đem Hạ Cụ Nọ Đa xạ kích tới đạn đều ngăn trở. Những thứ này dùng niệm cụ hiện đi ra ngoài đạn, nắm giữ so thông thường đạn mạnh hơn thế năng lực xuyên đấu. Mà ở trước mặt Cụ Dạ Tỷ Cả truy hồn chi lì hiện trước mặt, mặc cho Hạ Cụ Nọ Đa đạn xạ kích dù thế nào vượt qua thông thường, cũng căn bản không cách nào xuyên qua phòng tuyến. Bọn chúng trốn trở về, chính là chống đỡ tại khóa trụ phía trên, giống như con bay cao tốc xoay tròn, cuối cùng hóa thành niệm sợi thô tiêu thất. Nếu như là không có khai phát ra truy hồn chi liên Cụ Dạ Tỷ Cả, như vậy, Hạ Cụ Nọ Đa có lẽ còn có thể lợi dụng vô hạn đạn dược năng lực cơ chế, từ đó bằng hỏa lực áp chế tới lấy đến một chút ưu thế. Đáng tiếc không có nếu như. Bây giờ Cụ Dạ Tỷ Cả, cứ việc vẫn còn giai đoạn trưởng thành, nhưng cũng đủ để chiến thắng Hạ Cụ Nọ Đa. Duy nhất nên chú ý chính là Hạ Cụ Nọ Đa khả năng nắm giữ trừ thông thường xạ kích bên ngoài chiến đấu thủ đoạn. Cụ Dạ Tỷ Cả cũng cơ bản không có vấn đề. Nhìn thấy Cụ Dạ Tỷ Cả đứng trên ưu thế, Mộ Dạo ánh mắt lại là nhất chuyển, nhìn về phía cản giải bên kia. Đối thủ của hắn là Mẹ Chia. Cùng Hạ Cụ Nọ Đa cột số đi, A Mạn Đa những thứ này lữ đoàn thành viên so sánh, Mẹ Chia thực lực không thể nghi ngờ càng mạnh hơn. Trời sinh mắt khiếu thiên phú không cần nói nhiều, có thể càng thêm nhẹ nhõm xem thấu đối thủ lần. Nhưng Mẹ Chia chân chính lợi hại địa phương, ở chỗ nàng cái kia tinh tế tỉ mỉ sát thật kỹ xảo. Liên quan tới điểm này, Mộ Dạo thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Chỉ có điều coi như Mẹ Chia có này sở trường, lúc đối mặt cản giải loại này thực chiến kinh nghiệm phong phú đấu võ phái hệ cường hóa, vẫn là khó có xem như. Cản giải bên kia thì càng không cần quan tâm. Mộ Dạo nghĩ thầm, một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Hỉ Dỗ Cạ cùng Cờ Dồn Lộ đối quyết. Hắn dạng này một vòng liếc nhìn xuống, trên thực tế cũng liền hoa không đến 2 giây thời gian. Bây giờ, Hỉ Dỗ Cạ lại là chủ động tấn công về phía Cờ Dồn Lộ. Liên chém giết mà nói, Hỉ Dỗ Cạ chủ động tính chất có thể nói là kéo căng. Hắn trong quá trình vội xông hướng Cờ Dồn Lộ, tay phải giữa ngón tay bên trên kẹp lấy một tấm bài bộ kẻ, tay trái nhưng là giấu đến sau lưng. Cờ Dồn Lộ tất nhiên là trước tiên chú ý tới Hỉ Dỗ Cạ cái tiểu động tác này, đối với cái này không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hỉ Dỗ Cạ con mắt híp lại, khi khoảng cách giảm bớt đến mấy chục mét, hắn đột nhiên ở giữa giơ tay ném ra bài bộ kẻ. Hiu, cái kia bài bộ kẻ trên không trung cao tốc lật qua lật lại, lại là đột nhiên chia ra thành ba tấm, lấy xếp theo hình tam giác đánh út về phía Cờ Dồn Lộ. Cái này hiển nhiên là khinh bạc giả tượng cái này năng lực thu hút. Chỉ có điều ba tấm bài bộ kẻ phía trên cũng là dựa vào bị ẩn tiêu trừ dấu vết màu hồng kéo dính, cái này cũng là Hỉ Dỗ Cạ trước sau như một đám chiêu. Nhưng Cờ Dồn Lộ tại Hỉ Dỗ Cạ giơ tay lên thời điểm, liền đã tại trên con mắt ngừng kết niệm lực. Trong lúc nhất thời, cặp mắt của hắn như bó đuốc thiêu đốt, trong khoảnh khắc thấy được bám vào ba tấm bài bộ kẻ phía trên màu hồng kéo dính. Không có bất kỳ cái gì chần chờ lề mề, Cờ Dồn Lộ cũng là một chút đưa tay, ném ra mấy quả cục đá. Cái này mấy quả cục đá, là hắn tại Hỉ Dỗ Cạ đột nhiên dừng tay sau đó, tiện tay từ dưới đất nhặt. Bởi vì đã quyết định muốn kế tiếp năng lực phát động bên trong tranh thủ nhất kích trọng thương Hỉ Dỗ Cạ, cho nên tại lật giấy dừng lại năng lực sau đó, không khả năng lại phí công phu đi một lần nữa làm điều chỉnh. Hiu hiu hiu, mấy quả cục đá lăng không bay đi, tinh chuẩn đánh trúng ba tấm bài bộ kẻ. Đùng vài tiếng nhẹ vang lên. Bài bộ kẻ chịu đựng cục đá bay kích, lập tức hướng phía sau tung bay lấy. Hỉ Dỗ Cạ thấy thế, tay phải hướng phía sau kéo một cái, lợi dụng bờ nhỉ gum đem cái kia ba tấm bài bộ kẻ giật trở về. Đồng thời cước lực một hồi bạo phát, thân hình như mũi tên rời cùng bắn về phía Cờ Dồn Lộ, trên đường cùng cái kia kéo trở về ba tấm bài bộ kẻ gặp thoáng qua. Cờ Dồn Lộ ngưng mắt đem Hỉ Dỗ Cả tất cả tiểu động tác đều thấy ở trong mắt, trong đầu sớm buộc vòng quanh Hỉ Dỗ Cả tiếp xuống tất cả khả năng tính. Cái này cũng không khó khăn đoán. Chương 247 chiêu thức mạnh nhất 2, chương 247 chiêu thức mạnh nhất 2, bởi vì thân ở đất bằng, liếc qua thấy ngay. Muốn nói trong địa hình có thể vì Hỉ Dỗ Cả cung cấp hữu lực điều kiện, nhiều lắm là chính là cách đó không xa thương khố phế tích. Nếu như là tại chất đầy đủ loại tạp vật trong kho hàng cùng Hỉ Dỗ Cả giao thủ, vậy hắn nên càng thêm thận trọng. Chính như Cờ Dồn Lộ đoán nghĩ như vậy, Hỉ Dỗ Cả tại trong thế công có khả năng lợi dụng đến sân bãi nhân tố, cũng chỉ có cách đó không xa thương khố phế tích. Bá, có một khối bằng phẳng sắt lá kết nối lấy Hỉ Dỗ Cả cái kia giấu đến sau lưng tay trái, tại bờ nhỉ gum lớn nhất co vào lực tác dụng phía dưới, đột nhiên lăng không cắt không khí, từ Hỉ Dỗ Cả bên trái vượt qua, trực tiếp thẳng hướng lấy Cờ Dồn Lộ bay đi. Cờ Dồn Lộ thần sắc bình tĩnh, tung người bọt hướng trên không, mang theo tiếng rít mà đến sắt lá, lập tức từ phía dưới Cờ Dồn Lộ bay qua. Nhưng vì tránh đi một khối này diện tích khá lớn sắt lá, Cờ Dồn Lộ thân ở không trung, không chỗ mượn lực. Hỉ Dỗ Cả cứ việc cảm thấy Cờ Dồn Lộ loại này nhảy vọt đến trên không ứng đối phương thức có chút qua loa, nhưng điện quang hỏa thạch ở giữa, nắm lấy tận dụng thời cơ cách làm, hắn vẫn là quả quyết nhất kích hướng thiên xung quyền đả hướng Cờ Dồn Lộ. Cờ Dồn Lộ không chỗ mượn lực, liền bị gối cưỡng ép chống lại Hỉ Dỗ Cả chủ quyền. Bành! Quyền đầu gối chạm vào nhau, chấn động ra một đạo mắt trần có thể thấy khí lãng. Không chỗ mượn gì cụ lạc lạc tự nhiên không khả năng tháo bỏ xuống Hỉ Dỗ Cả trong quả đấm ẩn chứa lực trùng kích, cả người bay ra phía sau đi. Hỉ Dỗ Cả lại là làm ra dùng sức kéo trở về quả đấm động tác. Vừa rồi chủ quyền, hắn đã thuận thế tại Cờ Dồn Lộ trên đầu gối dính lên bao nhị gùm. Lần này túng động, trực tiếp đem bay ngược ra ngoài Cờ Dồn Lộ ngạnh sinh sinh túm trở về. Đối mặt Hỉ Dỗ Cả thao tác như vậy, Cờ Dồn Lộ trên mặt không gợn sóng chút nào, tùy ý cơ thể bay ngược trở về, chỉ là trên không trung tận khả năng ổn định cân bằng. Thực sự là thông dòng a. Hỉ Dỗ Cả tại trong lòng tự nói một câu, làm tốt công kích chuẩn bị, hơn nữa đột nhiên một chút quỳ gối, làm ra cái giống đứng trung bình tấn động tác. Ngay tại hắn đứng trung bình tấn đem đầu ép xuống đồng thời, lúc trước bị hắn kéo trở về cái kia ba tấm bài bộ kẹ, trải qua cao su một dạng đàn hồi chi lực, lại là lấy càng nhanh hung mãnh hơn tốc độ từ đỉnh đầu của hắn bay qua. Mà cái này ba tấm bài bộ kẹ bay vụt quy tích, vừa vặn nhắm ngay bị Hỉ Dỗ Cả lôi trở lại Cờ Dồn Lộ. Mấy phen liên tục thao tác xuống tới, Hỉ Dỗ Cả đem bở nhị gung chiến thuật giá trị phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng mà bị giới hạn chống trải địa hình, những thứ này nhìn như tinh túy thao tác, kỳ thực cũng đã tại trong Cờ Dồn Lộ dự đoán. Thiết thân sử địa Cờ Dồn Lộ tỉnh táo phát động từ vừa mới bắt đầu liền dừng lại năng lực giao diện. Hắn cái này năng lực lựa chọn sớm hơn Hỉ Dỗ Cả lúc này đang dệt ra tới chặt chẽ thế công. Sở dĩ như thế có dự kiến trước, là Cờ Dồn Lộ khi làm ra quyết định phía trước, liền đã đúng nghĩa thiết thân sử địa thay vào Hỉ Dỗ Cả vị trí. Từ đó suy xét lấy nên như thế nào vận dụng bờ nhị gun đi tổ chức thế công. Thế là liền lấy thấy trước thức góc nhìn đi xem đến tương lai chiến đấu hình ảnh. Mà hắn suy xét không gian, vẫn là Hỉ Dỗ Cả đột nhiên dừng tay sau đó, chỗ cho hắn cơ hội. Bá, bá. Theo thiết thân sử địa năng lực phát động, Cờ Dồn Lộ cùng Hỉ Dỗ Cả thân hình đột nhiên một chút đổi thành. Hỉ Dỗ Cả vô căn cứ xuất hiện tại cách đất vẹn vẹn có mấy chục centimet giữa không trung, trước mắt tầm mắt đột nhiên đổi thành, khiến hắn ánh mắt không khỏi biến đổi. Cùng lúc đó, bởi vì vị trí bên trên đổi thành, vốn nên trực chỉ Cờ Dồn Lộ mệnh mạch bài bộ kẹ, lúc này lại trực tiếp bắn về phía Hỉ Dỗ Cả phía sau lưng. Mà Hỉ Dỗ Cả người này, dù sao có cực kỳ bén nhạy ý thức chiến đấu. Tại Thiên Quân một phát lúc, hắn thông qua trên tay hướng sau lưng kéo dài đi qua màu hồng kéo dính, từ đó trong nháy mắt ý thức được hiện trạng, không chút do dự tại sau lưng cấu tạo ra niệm lực phòng ngự. Suy suy suy, ba tấm bài bộ kẹ đâm vào Hỉ Dỗ Cả trên lưng, chỉ là không có vào một chút, bắn tung tóe ra số ít huyết dịch. Nhưng theo sát phía sau, là Cờ Dồn Lộ công kích. Hắn đổi vị trí sau đó, vì tranh thủ được càng nhiều tiến công thời gian, cũng không có hủy bỏ đạo tặc cực ý đem hiện ra khí lượng toàn bộ thu về. Sau đó hắn thuận thế lợi dụng trên đầu gối màu hồng sền sệt sau này co vào lực, chỉ là dây rủa một chút vòng eo, liền nhanh chóng đi vòng qua Hỉ Dỗ Cả khía cạnh. Thời cơ này điểm, đúng lúc là Hỉ Dỗ Cả ở phía sau trên lưng cấu tạo phòng ngự từ đó ngăn trở bài bộ kẻ công kích thời điểm. Theo lý thuyết, Hỉ Dỗ Cả lúc này khó mà điều động càng nhiều hiện ra khí lượng, nhưng mà Hỉ Dỗ Cả ý thức chiến đấu cùng như yêu quái, hắn tại trên tay đầu kia màu hồng keo dính đột nhiên quẹo hướng hậu phương thời điểm, liền dự chủ kế tiếp khả năng muốn tiếp nhận công kích, cho nên hắn bằng vào tinh xảo dạy sớm làm xong bước kế tiếp phòng ngự cử động. Thậm chí vì có thể để cao tỷ lệ sai số, hắn rất lánh tính không chế tụ tập ở trên lưng hiện ra khí lượng số lượng. Mặc dù đại giới là bài bổ kẽ đâm xuyên qua da thịt của hắn, nhưng cũng bằng này lấy được càng nhiều ứng đối không gian. Tiếc nuối là Cờ Dồn Lộ cao hơn một bậc, hắn không có hủy bỏ đạo tặc cực ý việc này thao tác, là siêu thoát tại cố hữu tư duy mấu chốt một bước. Bởi vì hắn từ bỏ càng cường lực hơn đánh trả, từ đó tranh thủ được xóa Hỉ Dỗ Cả nhanh lên một bước tốc độ. Tại Hỉ Dỗ Cả còn không có hoàn toàn cấu tạo ra niệm phòng ngự bây giờ, Cờ Dồn Lộ một cái tốc độ tương đương nhanh trái thứ quyền, giống như là đạn đánh vào Hỉ Dỗ Cả thái dương trên huyệt. Bành! Giang giác! Hỉ Dỗ Cả thẳng tao trong kích, lông mày cốt trợn gãy xương, cả người bay tứ tung ra ngoài. Mạnh mà hữu lực nhất kích, để cho ý thức của hắn trong khoảnh khắc mơ hồ. Mà theo ý thức mơ hồ, cái kia dính chặt tại Cờ Dồn Lộ trên đầu gối màu hồng keo dính lập tức tiêu tan. Cờ Dồn Lộ mặt không thay đổi nhìn về phía bay tứ tung đi ra Hỉ Dỗ Cả. Đột nhiên, hắn khỏe mắt dư quang bị một cỗ chói mắt tia sáng lấp đầy. Ân. Trong chốc lát, Cờ Dồn Lộ chấn động trong lòng, lại là Mộ Dạo lấy thiểm kích tuấn di đến Cờ Dồn Lộ bên cạnh thân. Trong tay hắn én lớn địch bỡ lạ, giống như giơ ngang họng súng, trực tiếp nhắm ngay Cờ Dồn Lộ đầu một bên. Tại tuấn di tới phía trước, Mộ Dạo sớm hoàn thành đối với én lớn địch bỡ lạ niệm lực bổ sung năng lượng. Cho nên khi hắn thuấn di tới trong nháy mắt, Energetic Bờ đã ở vào trong nháy mắt phát trạng thái. Cái này chính là một loại so thông thường phóng thích phi tinh tốc độ nhanh hơn. Cũng đúng tiềm kích cùng Energetic Bờ là nhanh nhất vô cùng tàn nhẫn hiệp đồng chiêu thức. Vâng anh! Lóa mắt ánh sáng chói mắt sóng từ vỏ miệng phun tuôn ra mà ra, trong nháy mắt thôn phệ cờ rồn lộ đầu người. Nhưng mà, cho dù là tại cùng hỉ rổ cả cái chiến, cờ rồn lộ từ đầu đến cuối không có buông lỏng qua đối với mổ rào đề phòng. Cho nên tại sóng ánh sáng đánh tới nháy mắt, cờ rồn lộ miễn cưỡng củng cố niệm phòng ngự. Thế là, khi sóng ánh sáng năng lượng bao phủ đầu của hắn lúc, niệm bình chướng triệt tiêu một bộ phận tổn thương. Đầu của hắn cũng không có bị sóng ánh sáng trực tiếp đánh nát, mà là tại cổ năng lượng này xung kích phía dưới, trong khoảnh khắc bước lên hỉ rổ cả theo gót, cơ thể vô lực bay tứ tung ra ngoài. Ý thức của hắn xen vào rõ ràng cùng mơ hồ ở giữa, trong tay đạo tặc cực ý chợt tán loạn, hóa thành phiêu linh niệm mảnh. Phanh! Cờ rồn lộ thân thể rơi xuống từ trên không, đập ầm ầm tại mặt đất. Hắn còn sống, nhưng cả viên đầu cháy đen một mảnh, đã khó mà nhận ra khuôn mặt đặc thù. Chương 248 thịt nát xương tan, 1, chương 248 thịt nát xương tan, 1, Uyên Nạp Chi sao cái này niệm cụ chỗ lợi hại, không gần như chỉ ở tại có thể hấp thu năng lượng công kích, càng ở chỗ nó đặc biệt tích xúc năng lượng cơ chế. Thông qua dự đoán rót vào niệm lực, liền có thể mau hơn phóng thích tích góp năng lượng. Mặc dù niệm lực chuyển hóa quá trình bên trong sẽ tồn tại hao tổn, nhưng nó ưu thế chính là ở kinh người phóng thích tốc độ, cùng với đầy đủ tính bí mật. Thử nghĩ một cái, nếu như là Siba, rẽ nọ dạng này thả ra hệ cao thủ, tại tụ lực lúc công kích, khó tránh khỏi sẽ dẫn phát kịch liệt ổ dạ ba động, từ đó trước tiên gây nên địch nhân chú ý. Cái này cũng mang ý nghĩa, nếu như không có tinh xảo cường đại thủ pháp, bình thường rất khó làm đến dùng niệm đạn tới đánh lén địch nhân. Mà Uyên Nạp Chi sao xung năng ẩn nấp tính chất thì giải quyết vấn đề này. Nhưng ở đối phó cờ dồn lộ loại này cấp bậc niệm năng lực giả lúc, chỉ dựa vào đầy đủ ẩn nấp tính chất, còn chưa đủ phát huy ra có thể xưng tuyệt chiêu chiến thuật giá trị. Là tiềm kích cái này tuấn di năng lực tồn tại, đem Uyên Nạp Chi sao đặc tính nâng đỡ đến cao hơn vị trí. Cho nên khi cờ dồn lộ đánh bay hỉ rổ cả một khắc kia trở đi, Mộ Dục chỉ là sử dụng loại này ẩn nấp tích xúc năng lượng cùng trong nháy mắt đánh bất ngờ chiêu thức tổ hợp, liền dễ như trở bàn tay giải quyết hết cờ rồn lộ. Bất quá, cái này dẫn dắt Huyễn Ảnh Lữ Đoàn cùng nhau đi tới nam nhân, cuối cùng không tầm thường. Cho dù là thân ở nghịch cảnh bên trong, hắn cũng có thể làm ra phản ứng, tại Thiên Quân một phát lúc, ngạnh là ngưng tụ lại mấu chốt nghiệp lực tiến hành phòng ngự. Nếu không phải như thế, hắn hiện tại đã là một cô thi thể. Nhưng là từ thương thế nghiêm trọng trình độ đến xem, bây giờ cờ rồn lộ cũng cùng thi thể không có gì khác biệt. Mộ Dục chậm rãi thả xuống Nguyên Nạp Chi sao, đem Hồng Ngọc cầm đao cắm vào trong vỏ đao. Chợt nhanh chân đi hướng nằm trên mặt đất, còn có khí tức chấn động cờ rồn lộ. Dù là cách một khoảng cách, hắn cũng có thể thấy rõ ràng cờ rồn lộ thương thế. Cả đầu cháy đen một mảnh, không nhìn thấy bao nhiêu đầu phát. Làn da cơ bản thành than chóc từng mảng, mơ hồ trong đó có thể nhìn đến một chút màu đỏ cơ bắp tổ chức từ trong cháy đen bạo lộ ra. Nặng như vậy thương, thường nhân chỉ sợ ngay cả duy trì thanh tỉnh đều không làm được, chớ nói chi là giữ được tính mạng. Nhưng cờ rồn lộ ra hỏa này, ngay thị trong từ ý thức mơ hồ biên giới, đem bên ngoài thân phía trên gần như giải tán hiện ra khí lượng một lần nữa kéo trở về. Mặc dù nhìn qua không có phía trước như vậy cường đại ổn định, nhưng cũng coi như là duy trì được tối cơ bản trạng thái. Mộ Dục ánh mắt lướt qua trên thân cờ rồn lộ đang tại lưu động hiện ra khí lượng, cái này thuyết minh cờ rồn lộ cũng không có mất đi đánh mất ý thức. Nếu như lấy đẳng cấp đi bình phán cờ rồn lộ bây giờ hiện ra khí lượng số lượng, như vậy hẳn là chỉ còn lại LV30 cấp xung quanh trình độ. Để phòng vạn nhất, Mộ Dục dừng bước tại 20 mét có hơn, nâng tay phải lên, quanh quần niệm khí lập tức hiện ra sắc bén hình dáng, ngay sau đó ngưng tụ thành một quả tán phát lấy nguy hiểm khí tức chèn dẻo, hoàn toàn không cho cờ rồn lộ bất kỳ cơ hội nào. Tất cả ý niệm, hành vi đều phải bảo đảm không có sơ hở nào. Mộ Dao một mặt bình tĩnh, liền muốn đem chèn dẻo bắn về phía cờ rồn lộ. Nhưng vào lúc này, sau lưng đột ngột vang lên tiếng xé gió nhỏ xíu, có chút sợi sát ý xen lẫn trong đó. Mộ Dao phát ra, trong khoảnh khắc thu hồi trên lòng bàn tay hiện ra khí lượng, ngược lại duy trì lấy ổn định yên, bảo đảm công thủ ở giữa tỷ lệ sai số. Sau đó hắn kịp thời một chút những người, né tránh phá không tập kích tới dài nhỏ chi vật. Mộ Dao khẽ mắt dư quang liếc nhìn trong nháy mắt kia đi xa dài nhỏ chi vật, chính là Lumi châu đầu châm. Cùng lúc đó, Lumi thân hình lóe lên, như tiểu quỷ mị hư vô đi tới Mộ Dao tà chắc. Hắn hai tròng mắt đen nhánh kia nổi lên sát ý lạnh như băng, trong tay cái kia quấn quanh lấy chẳng lành niệm lực châu đầu châm, chợt ở giữa hóa thành một đạo lãnh quang, thẳng đến Mộ Dao cái hốt trong điện quang hỏa thạch. Mộ Dao tay phải giống như độc xà thổ tín chợt nô ra, mang ra một đạo mắt thường khó gặp tàn ảnh, chợt tinh chuẩn giữ lại Lumi cầm châm cổ tay. Ân. Lumi con ngươi hơi co lại, ánh mắt rơi vào mình bị một mực kiểm chế trên cổ tay. Xuyên thấu qua chạm nhau da thịt, chỗ cổ tay có một cỗ kinh người lực đạo đang liên tục không ngừng truyền đến. Loại này trình độ niệm lực cường độ, Lumi trên mặt hiếm thấy hiện ra vẻ kinh ngạc, rõ ràng không ngờ tới Mộ Dao lại có kinh người như thế lực lượng. Mộ Dao phải trên tay hiện ra khí lượng giống như cù mạ liệt hỏa giấy lên, ngón tay như sắt thép, từng bước hàng tiến Lumi cổ tay bên trong. Vì chống lại Mộ Dao lực lượng, Lumi chỉ có thể tại cổ tay chỗ tụ tập đầy đủ niệm lực. Lúc này, Mộ Dao quay đầu, băng lênh ánh mắt như lưới đao đồng dạng xẹt qua khuôn mặt Lumi. Ta mới vừa rồi còn đang suy nghĩ, ngươi cái này chỉ trướng mắt chuột, đến tột cùng có hay không giấu ở phụ cận trong khe cống ngầm. Lumi trên mặt vẻ kinh ngạc giống như thủy triều rút đi, khôi phục lại bình thường thời điểm cái chủng loại kia mặt cương thi. Sự thực bên trên, hắn là thu đến cờ rồn lộ thông chi, mới từ phụ cận địa khu tới. Mà thông báo thời cơ, thì tại Hỉ Rổ Cạ đã đến đây địa điểm tập hợp. Bất quá dựa theo trước đó an bài, hắn coi như đổi tới phụ cận, cũng sẽ không trực tiếp lộ diện, mà là chờ đợi cờ rồn lộ bước kế tiếp an bài. Chỉ bất quá hắn thật là không có nghĩ đến. đi tới phụ cận sau đó, vậy mà thấy được đang tại giao thủ hai nhóm nhân mã. Cùng với trước tiên chú ý tới bộ mặt bị trọng thương, nằm trên mặt đất phảng phất mất đi lực phản kháng Cờ Dồn Lộ, ngay sau đó liền thấy Mộ Dược chuẩn bị bổ đao. Lục Mị đón nhận Cờ Dồn Lộ ủy thác, đương nhiên không khả năng tùy ý Mộ Dạo đối với Cờ Dồn Lộ bổ đao. Hắn tại xác nhận cổ lũ tổ bên kia không có vấn đề gì sau đó, tại thời khắc mấu chốt, quả quyết ra tay ngăn trở Mộ Dạo, hơn nữa bằng nhanh nhất tốc độ hướng Mộ Dạo hạ tử thủ. Nhưng Mộ Dạo dương lộ ra ngoài thực lực biến hóa, lại là khiến hắn kinh ngạc không thôi. Hơn nữa hắn để ý hơn chính là, Mộ Dạo tựa hồ tin tưởng hắn cùng Cờ Dồn Lộ ở giữa ủy thác giao dịch, cho nên mới sẽ dự đoán hắn liền tại phụ cận khả năng tính. Thật nhanh ý thức được điểm này sau, Lục Mị không có chút nào để ý tới Mộ Dạo cái kia sen lẫn sát ý băng lãnh lời nói, tay trái đột nhiên ở giữa đâm về Mộ Dạo gương mặt. Tàn ảnh bên trong, một điểm hàn mang lấp lóe. Đó là bị Lục Mị kẹp ở giữa ngón tay châu đầu châm. Đối mặt Lục Mị phản kích, Mộ Dạo sớm đã có đề phòng, chỉ là nâng lên tay trái bên trên vỏ đao, liền đón đỡ ở Lục Mị cái kia nắm lấy châu đầu châm tay trái. Song phương lực lượng cùng niệm lực lập tức bắt đầu tương bác. Chỉ là một giây sau, Mộ Dạo tay trái bỗng nhiên phát lực, đem đón đỡ ở Lục Mị tay trái bên nạp chi sao hướng xuống lướt đè, ngay sau đó nhanh chóng rót vào niệm lực. Ông trong chốc lát, từ vỏ đao bên trong phun mạnh ra tới năng lượng, thôi động hồng ngọc cầm đao bay ra, lấy chôi đao trọng trọng đánh vào Lục Mị trên cằm. Nhưng Lục Mị tại chịu kích phía trước, liền đã kịp thời phân phối hiện ra khí lượng ở dưới cằm châu ngưng kết niệm lực, cho nên một kích này cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương. Nhưng hắn lập tức nhìn thấy Mộ Dạo đem cái kia có thể dâng trào năng lượng quang ba vỏ đao miệng nhắm ngay cách đó không xa nằm dưới đất Cờ Dồn Lộ. Cái này tựa hồ mới là Mộ Dạo thật đang ý đồ. Vì ngăn cản Mộ Dạo, Lục Mị tay trái ngón tay một chút run run, đem cái kia châu đầu châm ném bắn tới chính mình trên cánh tay phải. Xuy, châu đầu châm dễ như trở bàn tay đâm vào Lục Mị trên cánh tay phải. Chuẩn xác hơn tới nói, là trong đâm vào huyệt vị. Tiếp theo một cái chớp mắt, châu đầu châm phía trên niệm lực đem huyệt vị kích hoạt. Lục Mị cánh tay phải bỗng nhiên giống lục cự nhân biến thân cục bộ bành trướng lên, liền muốn chống ra trên cổ tay đến từ Mộ Dạo kiềm chế. Nhưng mà Mộ Dạo lại tại Lục Mị cường hóa cơ bắp tay cùng trong lúc nhất thời, chủ động đưa tay thu hồi lại, chợt hướng xuống chụp tới, tinh chuẩn cầm vừa rồi đánh trúng Lục Mị cái cằm, từ đó bị bắn ngược xuống hồng ngọc cầm đao. Chương 248 thịt nát xương tan 2, chương 248 thịt nát xương tan 2, đây hết thể biến hóa, có thể xương chớp mắt ở giữa. Mộ Dạo nắm chặt hồng ngọc cầm đao, y nạ rủ mạ giống như bổ từ trên xuống, mang theo một đạo màu đỏ nhạy bén mang bạch về phía Lục Mị cổ họng. Lục Mị trong nháy mắt ý thức được Mộ Dạo vừa rồi cái tia đem vỏ đao nhắm ngay Cờ Dồn Lộ động tác, trên thực tế là vì nhiễu loạn phán đoán của hắn. Vì ngăn trở Mộ Dạo đột nhiên công kích, Lục Mị chỉ có thể nhấc ngang cơ bắp bành trướng sau đó cánh tay phải bảo vệ cổ họng yếu hại. Xuy, sắc bén hồng ngọc cầm đao xẹt qua Lục Mị cánh tay phải, mang theo một đạo huyết tiễn. Một đao này tại Lục Mị trên cánh tay phải chém ra một đạo sâu đậm khe. Nhưng Lục Mị thần sắc không gợn sóng chút nào, thậm chí ngay cả bộ mặt bất thiện cũng không có dù là một chút nhỏ xíu run run, phản phất cánh tay này không phải hắn một dạng. Theo máu tươi từ trước mắt bắn tung tóe mà qua, Lục Mị chợt một chút túi đầu, dùng miệng cắn cái kia cắm ở trên cánh tay phải châu đầu châm. Ngay sau đó đột nhiên ngửa đầu, lợi dụng bờ môi rộng mở khe hở, một hồi hấp khí ở giữa, gương mặt nâng lên, đem cắn lấy trong miệng châu đầu châm nhả bắn về phía gần trong gang tấc Mộ Dạo khuôn mặt. Lúc này, Mộ Dạo còn duy trì lấy vung trảm hồng ngọc cầm đao động tác, căn bản không kịp trở về thủ. Chỉ bất quá hắn tay trái bên trên còn có một mực tại hiệu chỉnh góc độ bên nạp chi sao. 3. Một đạo hai ngón tay to tia năng lượng từ vỏ miệng bắn ra, nghiêng về một chút góc độ, từ dưới đi lên tinh chuẩn mệnh trung cái kia hướng Mộ Dạo khuôn mặt vọt tới châu đầu châm. Bị tia năng lượng mệnh trung châu đầu châm lập tức quần quật lấy bay về phía bầu trời. Mộ Dạo phòng thủ Lục Mị nhả châm sau đó, không có ý định đem hồng ngọc cầm đao trở về kéo, mà là trực tiếp bung ra chôi đao. Hồng ngọc cầm đao tuột tay rơi xuống đất, lại tại nguyên nạp chi sao sinh ra hấp thụ lực phía dưới, thuận lợi đưa về trong vỏ. Cùng lúc đó, Mộ Dạo bung ra hồng ngọc cầm đao mà dọn ra tay phải, chỉ là cổ tay một chút xoay chuyển, liền đem lòng bàn tay nhắm ngay Lục Mị. Chén dẻo quanh quẩn trong tay tâm phía trên niệm lực nhanh chóng ngưng kết thành chén dẻo, hướng về Lục Mị khuôn mặt vọt tới. Lục Mị một chút ngưng mắt, quả quyết từ bỏ tiếp tục cận thân đấu ý niệm, hướng phía sau một chút cấp bách rút lui đồng thời, nhấc ngang phủ đầy niệm lực tay trái cánh tay, đem cái kia chén dẻo ngăn trở. Bành! Chén dẻo chạm đến Lục Mị cánh tay trong nháy mắt, ẩn chứa năng lượng trong đó ầm vang nổ tung. Lục Mị dùng ngưng phòng thủ chén dẻo tổn thương, nhưng cùng với cùng đi lực trùng kích đem hắn đẩy lui ra một khoảng cách. Mộ Dạo đánh lui Lục Mị sau, nhanh chóng chuyển động cánh tay, đem lòng bàn tay nhắm ngay lúc này đang dùng răng lấy đứng dậy Cờ Dồn Lộ. Cái này thời điểm Cờ Dồn Lộ cứ việc không có đánh mất ý thức, nhưng đến từ đầu thương tổn nghiêm trọng, để cho hắn liền đứng dậy đều vô cùng khó khăn, chớ nói chi là một lần nữa rộng mở toàn thân tinh lỗ. Hắn rõ ràng cần một chút thời gian tới khôi phục, nhưng mà Mộ Dạo sao lại cho hắn cơ hội này? Giờ này khắc này, dù ai cũng không cách nào ngăn cản Mộ Dạo cướp đi Cờ Dồn Lộ tính mệnh. Nọc xỉn chèn màu xanh nhạt niệm đạn phá vỡ không khí, trực tiếp bắn về phía Cờ Dồn Lộ. Cờ Dồn Lộ lúc này trong đầu tất cả đều là tiếng oanh minh, ánh mắt bên trong có rất nhiều tàn ảnh đang nhanh chóng lấp lóe, lại khi thì mơ hồ, khi thì vặn vẹo. Có thể coi là trạng thái kém như thế, Cờ Dồn Lộ cũng có thể phát giác được nguy hiểm tới. Hắn thật vất vả nửa ngồi lấy cơ thể liền muốn đứng dậy, lúc phát giác được chèn dẻo đánh tới, càng cật lực để cho cơ thể hướng về một bên trọng trọng rơi đi. Bịch một cái nhẹ văng lên, cơ thể của Cờ Dồn Lộ trọng trọng ngã trên mặt đất. Viên đao hiện ra màu xanh nhạt tia sáng chèn dẻo lập tức từ hắn phía trên cực nhanh mà qua. Né tránh chèn dẻo sau đó, cơ thể của Cờ Dồn Lộ bất lực nằm nghiêng tại mặt đất, run rẩy nâng tay phải lên, chật vật tập trung lực chú ý dù ở mẹn chèn tay phải của hắn bốc lên hỏa diễm một dạng nghiệp đoàn. Nhưng sau một khắc, một đạo hồng mang từ cổ tay phải của hắn thoáng qua, mang ra một đầu tinh tế dây đỏ. Đầu kia dây đỏ đột nhiên chảy ra huyết châu, nguyên bản quanh quẩn tại trên bàn tay hỏa diễm giống như niệm khí đột nhiên tiêu tan. Cơ Dồn Lộ chật vật chống ra khỏe mắt, liền thấy chính mình toàn bộ bàn tay phải bất lực đổi hướng mặt đất. Theo bàn tay rơi xuống, hắn phảng phất có thể nhìn đến chính mình linh hồn cũng cùng theo rơi hướng địa ngục. Tuyệt không thể. Dừng bước ở đây. Bà đát. Cơ Dồn Lộ đoạn trưởng rơi trên mặt đất, nhẹ nhàng bắn lên, lăn lộn nửa vòng dừng ở mồ rạo bên chân. Vừa rồi cái kia một đạo hờ mang, chính là nguồn gốc từ trong tay mồ rạo hồng ngọc cầm đao. Hắn chém dụng Cơ Dồn Lộ bàn tay phải. Về phần tại sao không dứt khoát giết chết Cơ Dồn Lộ. Mồ rạo ánh mắt chợt từ trên thân Cơ Dồn Lộ rời đi, ngược lại nhìn về phía lúc tới phương hướng. Chỉ thấy Lù Mị cuốn lấy lẫm nhiên sát ý công sát tới. Vừa rồi mấy vòng cận thân giao phong, để cho Mồ Giảo nói chung xác định Lù Mị ngay từ đầu cũng không tại phụ cận, mà là trùng hợp đi tới nơi này, từ đó bắt gặp bọn hắn cùng lữ đoàn chém giết. Muốn nói trùng hợp, kỳ thực cũng không hoàn toàn chính xác. Dù sao Lù Mị đón nhận Cờ Dồn Lộ ám sát ủy thác, lại ở chỗ này xuất hiện, căn bản không kỳ quái. Hơn nữa cũng không bài trừ Cờ Dồn Lộ ám sát ủy thác bên trong, cũng đã bao hàm nhằm vào Hỉ Dụ cả nội dung. Đến nỗi xác định Lù Mị ngay từ đầu không ở nơi này căn cứ, là Lù Mị tại xuất thủ ngăn cản hắn giết chết Cờ Dồn Lộ sau đó. Ngạnh là cùng hắn cận thân giao phong mấy hiệp, lại chậm chạp không có Black Buster xuất hiện. Cái này đủ để thuyết minh, Lù Mị tới đột nhiên, liền chế tạo Black Buster công phu cũng không có. Mắt thấy Lù Mị xông lại, trong mắt Mộ Giáo lấp lóe sát ý, nếu như nói, bây giờ giết chết Cờ Dồn Lộ là vì giải quyết tử vong tiết điểm. Nghĩ như vậy ở đây giết chết Lù Mị tâm tình, hoàn toàn là xuất từ Mộ Giáo ý chí của cá nhân. Nếu như thông qua cơ hội này giết chết Lù Mị, như vậy Mộ Giáo niệm ở đây, không để lại dấu vết mắt liếc cổ Lũ Tổ bên kia. Không bằng suy nghĩ nhiều, Lù Mị đã là đi tới chỗ gần. Cùng lúc đó, Mộ Giảo vừa rồi thả ra viên kia chén dẻo, cũng đã trở về mà đến. Chỉ là Mộ Giảo không tránh không né, mà là huy động cánh tay phải hướng xuống vung đi, lấy mu bàn tay bên trên vòng tuổi kích giảm giá trở lại mà đến chén dẻo. Chỉ nghe một tiếng vang dọn, chén dẻo quy tích bị lần này đập cưỡng ép thay đổi, đông nhiên rủ xuống bắn về phía trên đất Cờ Dồn Lộ. Vâng, chén dẻo xuyên qua cơ thể của Cờ Dồn Lộ, sau khi chạm đến mặt đất, đột nhiên nổ tung. Lập tức, cơ thể của Cờ Dồn Lộ ầm vang nát bấy, huyết tương thịt nát cùng bụi mù cùng một chỗ, bị mãnh liệt khí lãng cuốn lấy quét tán. Trong khoảnh khắc đem Mộ Giảo cùng gần bên Lù Mị bao phủ đi vào, Lù Mị cuối cùng không thể ngăn cản Mộ Giảo giết chết Cờ Dồn Lộ, mà cố chủ tử vong cũng mang ý nghĩa ủy thác lập tức kết thúc. Lù Mị đã không tiếp tục đối với Mộ Giảo lý do xuất thủ, nhưng bụi mù bên trong, Mộ Giảo sát ý từ đầu đến cuối mãnh liệt, đem Lù Mị dẫn tới, hơn nữa giết chết Cờ Dồn Lộ sau đó, hắn khuấy động bụi mù, thân hình chớp động, như một cái trọng truy đánh vào cùng ở tại trong bụi mù Lù Mị. Bành! Theo một chút trầm muộn nhục thể tiếng va chạm, cơ thể của Lù Mị bay ngược ra ngoài, đem thuốc trần xuyên qua ra một đầu đường ống. Tại trên đường bay ngược ra ngoài, Lù Mị cho mày. Hắn trong nhận thức biết cái kia Mộ Giảo đã như bọn biển như ảo ảnh tiêu thất, thay vào đó là một cái các phương diện cũng đã không kém niệm năng lực cao thủ. Như vậy, liền như vậy thu tay lại, vẫn là không tiếc làm công không cũng muốn ở đây giết chết Mộ Giảo. Lù Mị chần chờ. Chương 249 làm sao có thể? Chương 249 làm sao có thể? Ngay tại Mộ Giảo cùng Lù Mị dây dưa, hơn nữa dùng chèn dẻo xử lý Cờ Dồn Lộ thời điểm, trong chàng những người khác giao phòng, có thân nhau, cũng có hồi cuối sắp tới. Cú Dạ tỉ cả truy hồn dây chuyển hoàn toàn khắc chế bạ cụ nó đã tiến công năng lực. Lại bởi vì tuyệt đối thời gian cái này năng lực mang đến toàn hệ niệm thuộc tính tăng cầm, Cụ Dạ tỉ cả từ chiến đấu bắt đầu sau đó vẫn áp chế bạ cụ nó đã. Nếu như không có ngoài ý muốn, Cụ Dạ tỉ cả hẳn là có thể so cản dưới cổ lũ tổ càng nhanh giải quyết đi đối thủ. Nhưng bạ cụ nó đã năng lực còn có một loại át chủ bài, nàng có thể đem một chút cao thủ chiến đấu ký ức tồn trữ vào ký ức đánh bên trong. Những thứ này chiến đấu ký ức cũng không hoàn toàn là như là kỹ xảo các loại áp xúc, càng nhiều là cao thủ nhóm đang quyết đấu lúc cái chủ loại kia trạng thái, thậm chí là cảm xúc. Hạ Cú Nọ Đạ có thể đem tổn trữ những thứ này ký ức đánh vào ở trong đầu của mình, từ đó đồng bộ cao thủ nhóm từng có qua cái chủng loại kia giống như là mơ hồ chạm tới cực hạn trạng thái, dùng cái này trên phạm vi lớn để cao thực chiến năng lực. Chỉ có điều loại này năng lực là có giá cao. Đầu tiên kéo dài thời gian cũng không dài, thứ yếu tại trạng thái kết thúc sau đó, Hạ Cú Nọ Đạ một đoạn thời gian rất dài bên trong, đều biết không bị khống chế phân tâm, khó mà tập trung lực chú ý, nhưng dưới mắt tình thế như thế, Hạ Cú Nọ Đạ đương nhiên sẽ không lo lắng đại giới. Nàng quả quyết vận dụng lá bài tẩy này. Đáng tiếc nàng đối mặt là từ trong cụ tạ tộc sự kiện đi ra người báo thủ. Cụ dạ tỉ cả trong tay khế ước xiềng xích, cùng hắn báo thủ ý chí một dạng không thể phá bỡ. Cho nên mặc cho phạ cụ nọ đã như thế nào bạo phát chiến lực, cũng từ đầu đến cuối không cách nào thay đổi hiện trạng. Nàng mỗi một lần xung kích, đều bị cụ dạ tỉ cả xiềng xích vô tình tan rã. Thế là nàng cứ như vậy bị cụ dạ tỉ cả từng bước một ép về phía giết cảnh, bại vong bất quá là thời gian chuyện sớm hay muộn. Mà Cờ Dồn Lộ tử vong, thì tăng nhanh cái tiến trình này. Đoàn trưởng, mãnh liệt tim đập nhanh để cho phạ cụ nọ đã ngắn ngủi một chút thất thần. Cú Dạ tỉ cả năm chắc hạ cụ nó đã lộ ra ngoài cái này sơ hở chí mạng, lúc này thao túng gò bó ngón giữa liên, lấy tầm mắt góc chết chỗ quấn quanh bên trên cơ thể của hạ cụ nó đã. Tuyệt đối gò bó. Hạ cụ nó đã trên người hiện ra khí lượng trong khoảnh khắc bị trói buộc ngón giữa liên áp chế trở về thể nội, trong tay súng lục cổ quay tùy theo tán loạn thành đầy trời niệm sợi thô. Đã mất đi niệm cái này duy nhất lợi khí, hạ cụ nó đã cảm thụ được đến từ khóa băng lãnh gò bó lực, trên mặt toát ra tuyệt vọng chi sắc. Nàng nhìn về phía Cú Dạ tỉ cả hỏa hồng hai con ngươi. Từ cái kia huyết sắc phát quang tinh thể bên trong thấy được chính mình cái kia tràn đầy tuyệt vọng chi sắc gương mặt, trong thoáng chốc cũng nhìn thấy đã từng như vậy một đám mặt lộ vẻ tuyệt vọng mắt đỏ người. Cụ dạ tỉ cả dùng gò bó ngón giữa liên không chế lại vạ cụ nọ đạ sau đó, thật nhanh mắt nhìn mộ do cùng cổ lũ tổ tình huống bên kia. Báo thủ ý chí, cùng với nghĩ nhanh lên đi viện trợ mộ do cùng cổ lũ tổ ý niệm. Cả hai sen lẫn bên trong, cụ dạ tỉ cả nên đón thuế biến. Hắn quả quyết, nhanh chóng dùng gò bó ngón giữa liên đâm vào vạ cụ nọ đạ trái tim. Vạ cụ nọ đạ thần sắc chấn động, trong đôi mắt đọc lại tuyệt vọng, cơ thể đảo hướng mặt đất. Cụ dạ tỉ cả lại là không có nhìn nhiều vạ cụ nọ đạ một mắt, nhanh chóng đem lực chú ý chuyển di đến mộ do cùng cổ lũ tổ bên kia. Cơ dồn lộ cùng vạ cụ nọ đạ lần lượt tử vong, không hề nghi ngờ ảnh hưởng đến mẹ chìa cùng Amanda. Mẹ chìa là phẫn nộ cùng bất lực, mà Amanda là không cam lòng cùng phẫn hận. Nguyên bản hai người bọn họ cũng là ở thế yếu, lúc này chịu đến cảm xúc ảnh hưởng, tình cảnh lập tức càng thêm đáng lo. Một bên khác, Luffy rất nhanh liền kết thúc suy xét, không thể lại đối với mộ dạo ra tay rồi. Suy tính như vậy, không chỉ có là bởi vì hắn chú ý tới đã làm đi đối thủ cụ dạ thì cả, còn có muội muội nhà mình chiến đấu cũng đã chuẩn bị kết thúc. Nhưng nguyên nhân trọng yếu hơn là hắn không còn ủy thác cái này lý do chính đáng. Cái này tương đương thế là tước đoạt hắn trên bản chất có thể ngay trước mặt cổ lũ tổ đi đối với mộ do hạ thủ tư cách. Nói một cách khác, nếu như không có cổ lũ tổ tại chỗ, vậy hắn có lẽ còn có thể tùy ý làm vậy một chút, không tiếc đánh không công, cũng muốn dùng đã thu tiền đặt cọc loại này sức sẹo lý do đến thuyết phục chính mình. Luffy cuối cùng làm ra dừng tay quyết định, từ đó dứt khoát thu liệm ổ dạ bên trong sát ý, nhưng mà dừng tay loại sự tình này cũng không phải một mình hắn định đoạt. Mộ Dạo lúc này ý niệm chính là thừa dịp cổ lũ tổ không dành quan tâm chuyện khác, tiếp đó lấy phòng vệ chính đáng lý do đi nhanh chóng giết chết Luffy. Hô, đột nhiên một khối cực lớn xi măng khối từ trong bụi mù gào thét bay ra, hướng về Luffy mà đi. Luffy vừa ổn định thân hình, mắt thấy xi măng khối lăng không đánh tới, rất lánh tính trước tiên dùng một cây châu đầu châm đâm vào cánh tay phải cầm máu, sau đó tay trái chập ngón tay lại như dao, đón bay tới xi măng khối đâm thẳng mà ra. Cái kia trưởng nhạy bén tinh chuẩn điểm tại xi măng khối trung ương, ẩn chứa niệm khí nhất kích trong nháy mắt đem hắn chém thành hai khúc. Một phân thành hai xi măng khối lập tức từ Luffy bên cạnh thân trở xuống, ầm vang rơi xuống đất, gây nên một mảnh bụi đất. Khối này xi măng cũng không phải là bằng phẳng tâm hình dáng, dưới đáy còn cũng dẫn đến khối lớn bê tông, hình dạng tựa như hình quái dị con quay. Bây giờ vỡ thành hai mảnh nghiêng vào trên mặt đất, từ đầu đến cuối có một đối mặt lấy Luffy phía sau lưng. Mà liền tại xi măng khối rơi xuống đất sau đó, Luffy con ngươi bên trong phản chiếu ra mười mấy quả điểm sáng. Đó là mồ giật chèn dẻo phân liệt, theo sát xi măng khối sau đó. Luffy lúc này lại vẫn có dư lực quét về phía cái kia chạy xiết tràn ngập bụi mù, không nhìn thấy mồ rào dáng vẻ, nhưng có thể cảm giác đến mồ rào khí tức, hoặc có lẽ là sát ý nồng nặc. Không nhìn ta thả ra tín hiệu sao? Lù Mì mặt không thay đổi nhìn về phía đâm đầu vào đánh tới phân liệt chèn dẻo, chỉ một cái kết luận uy hiếp trình độ. Tiên sau khi khóa chặt mộ dạo vị trí, Lù Mì lựa chọn càng thêm ổn thỏa ứng đối chi pháp, trên thân phủ đầy giống như áo giáp kiên cố niệm phòng ngự. Rầm rầm rầm. Bởi vì phân liệt mà uy lực lọt vào cắt giảm chèn dẻo, liên tiếp đánh vào cơ thể của Lù Mì phía trên, lại khó mà đột phá phòng tuyến. Lù Mì ngạnh kháng xuống sóng này niệm đạn công kích, trong toàn bộ quá trình, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm trong bụi mù cái kia đến từ mộ dạo nồng đậm sát ý, chỉ là đối với mộ dạo mới năng lực hoàn toàn không biết gì cả hắn. Không có chút nào chú ý tới. Sau lưng cái kia giống như con quay ngã nghiêng hai khối xi măng khối bày tỏ trên mặt, đều là đột nhiên hiện ra một đạo thập tự tinh mang. Ân. Luffy gần như đồng thời cảm nhận được ba cỗ niệm lực ba động. Một cỗ đến từ bụi mù chỗ sâu như ẩn như hiện mộ dạo, mặt khác hai cỗ ngay tại sau lưng chỗ gần, mang theo băng lãnh cảm giác các bách. Bên nào mới cần phải đi trọng điểm phòng bị. Trong điện quang hỏa thạch, Luffy bằng vào phong phú thực chiến kinh nghiệm, đem chủ yếu phòng ngự trọng tâm đặt ở sau lưng. Bởi vì gần bên hai cỗ niệm lực ba động càng có tính uy hiếp. Đến nơi phía trước mộ dạo, mặc dù sát ý lâm nhiên, nhưng khoảng cách rất xa, có thể có càng nhiều phản ứng không gian. Luffy vội vàng tại sau lưng thiết hạ một đạo tên là niệm bình chướng. Từ xi măng khối bảy tỏ mặt bắn ra hai quả chén dẻo, tinh chuẩn mệnh trung Luffy phía sau lưng, dẫn phát mãnh liệt nổ tung. Cứ việc có đến từ niệm kín đáo phòng hộ, nhưng Luffy vẫn là bị nổ tung lực trùng kích đính đến hướng phía trước lảo đảo mấy bước. Ngay trong nháy mắt này, mộ dạo vô căn cứ xuất hiện tại trước mặt Luffy trước mặt, trong tay hồng ngọc cầm đao cuốn lấy lạnh lẽo sắc cơ, hướng về Luffy cổ chém tới. Đối mặt bất thình lình thế công, Luffy con ngươi một chút rung động. Bản thân hắn liền có chỗ phòng bị, chấn động trong lòng ngoài, điều kiện phản xạ giống như đang chéo hai tay để ngang trước người. Suy suy, lăng lệ ánh đao lướt qua, lập tức máu tươi chợt hiện, Lục Mị hơn phân nửa cánh tay phải cánh tay và toàn bộ tay trái trưởng bị cùng một chỗ chặt đứt, cuộn cuộn lấy bay về phía trên không. Như thế nào khả năng? Lục Mị rung động không chỉ con ngươi bên trong phản chiếu ra mồ rào thân ảnh, ngay sau đó, xương vai xanh phụ cận nhói nhói ở giữa, phun tung tóe ra một đạo huyết tiễn. Cây đao kia bị thêm vào niệm, mạnh hơn nhiều hắn quanh quẩn tại hai tay phía trên niệm. Bởi vậy sau khi hai tay của hắn bị chặt đứt, chẳng kích dư thế cũng không liền như vậy tiêu tan, tại hắn xương vai xanh phụ cận chém ra một đạo máu tươi vết thương. Nếu không phải hồng ngọc cầm đao chiều dài có hạn, chỉ sợ cũng không chỉ là một đạo vết thương đơn giản như vậy. Nhưng chân chính để cho Lù Mị cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, mô ra tại sóng này thế công có ích đi ra ngoài hai loại mới năng lực. Không kịp đi truy đến cùng loại này vượt qua nhận thức hiện tượng, Lù Mị tại thời khắc này đối mặt cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Chương 250 Lù Mị, ngươi. 1. Chương 250 Lù Mị, ngươi. 1. Vẹn vẹn chừng nửa năm thời gian, mô giáo niệm khí cường độ liền tăng lên gấp đôi. Cái này lộ ra tại trước mắt sự thực, là Lù Mị ngay từ đầu kinh hãi nhất địa phương. Là một từ nhỏ đã tiếp nhận gia tộc địa ngục thức đặc huấn sát thủ, Lù Mị tại học hội niệm sau đó, trên tu hành chưa bao giờ buông lòng qua. Mười mấy năm kiếp sống sát thủ bên trong, hắn càng là thông qua vô số lần thực chiến, đem niệm năng lực ma luyện đến tương đương cao cảnh giới. nhưng Mộ Dật chỉ dùng thời gian nửa năm, liền đi xong hắn hao phí 8 năm vẫn là 10 năm dài dằng dặc con đường. Mặc dù rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng sự thực chính là như thế. Lục Mị không cách nào tưởng tượng Mộ Dạo là làm sao làm được, có trong nháy mắt như vậy, hắn thậm chí cảm thấy phải nhằm vào Mộ Dật bị thác thủ lao định thiếu đi. Bất quá coi như lúc loại tình huống kia, lưu cho hắn suy xét thời gian cũng không nhiều. Cứ việc Mộ Dật tốc độ phát triển cực kỳ kinh người, nhưng chỉ luận hiện ra khí lượng cường độ, hắn cùng Mộ Dật ở giữa chênh lệch cũng không rõ ràng. Nhưng vào lúc này bây giờ, trong lòng Lục Mị nhấc lên cực lớn gợn sóng. Hắn vốn là không cách nào tưởng tượng Mộ Dạo là như thế nào tại ngắn ngủi trong nửa năm đem niệm khí tăng cường đến mức độ này, lại càng không khả năng nghĩ đến, lại còn tu thành hai loại mới năng lực. Khi tay cánh tay cùng đoạn trưởng tung bay đến trên không lúc, Lục Mị tại mãnh liệt cảm giác nguy cơ tới người trong nháy mắt, đột nhiên dùng ra chi khúc bộ pháp, tại trong một hồi biến ảo chập chờn tàn ảnh lui về phía sau. Mộ Dạo mắt thấy Lục Mị chật vật triệt thoái phía sau, âm thầm thở dài một chút hồng ngọc cầm đao quyết điểm. Bất quá Lục Mị có thể vào thời khắc đó làm ra phản ứng, cũng chính xác không thẹn với dồn địch gia tộc trưởng tử thân phận. Mộ Dạo thu hồi hồng ngọc cầm đao, đạp chân xuống, hướng về Lục Mị truy kích đi qua. Tinh mang ngưng hợp thành sáng chói tinh quang từ trên thân Mộ Dạo cấp tốc lan tràn, đem rất nhiều tàn ảnh cùng Lục Mị bao khỏa đi vào. Mà những thứ này không chỗ nào không có mặt tinh điểm lập tức đọc đến mấu chốt tin tức. Mộ Dạo thân hình vọt tới trước, tại tấn công về phía chân chính Lục Mị đồng thời, đem tinh mang ngưng hợp thành năng lực thu. Hắn niệm kỹ xảo thông thạo độ chỉ có thể coi là hai nước chảy bình, giống loại này từ phóng thích đến thu hồi chiêu thức vận dụng, liền tốc độ mà nói, còn chưa đủ nhanh. Nhưng dùng tại ở đây cũng đủ rồi. Bởi vì hắn nhìn ra được, Lục Mị này lại tâm tư rối loạn. Bá. Mộ Dạo cuốn lấy lạnh lẽo sắc ý, dễ như trở bàn tay đi tới trước mặt Lục Mị. Lục Mị lúc này đã mất đi cánh tay phải cùng tay trái trưởng, đối mặt Mộ Dạo đuổi đánh tới cùng, rất hiển nhiên là đã mất đi chống lại tư bản. Hắn duy nhất có thể làm chính là chọn khả năng ổn định tâm thái. Chỉ có dạng này tài năng bảo đảm bên ngoài thân thể hiện ra khí lượng đạt đến đỉnh cao nhất giá trị. Nếu như ngay cả hiện ra khí lượng đều không thể ổn định lại, vậy hôm nay chết ở chỗ này cũng là hắn đáng đời. Lục Mị dù sao cũng là dồn địch gia tộc bồi dưỡng ra được một giải sát thủ, còn không đến mức cứ như vậy triệt để rối tung lên. Tại Mộ Dạo công kích tới đến phía trước, hắn ổn định trên người hiện ra khí lượng, coi như không còn hai tay, cũng có thể dùng tình xảo lưu đi củng cố phòng ngự. Nhưng mà Mộ Dạo đã là xưa đâu bằng nay. Hắn tại lấy được ưu thế điều kiện tiên quyết, dễ dàng công phá Lục Mị phòng tuyến. Chỉ là nhất quyền nhất ước, liền để Lục Mị gặp trọng kích, miệng phun máu đặc ở giữa, suýt nữa đứng không vững cơ thể. Giờ khắc này, Lục Mị không chỉ có cảm nhận được Mộ Dạo loại kia sát ý nồng nặc, cũng trực quan cảm nhận được quanh quẩn tại tâm đầu phía trên tử vong khí tức. Cho nên hắn vừa rồi bởi vì ủy thác kết thúc mà thu hồi sát ý cùng dừng tay cách làm, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhưng hắn cũng không muốn cứ như vậy dễ dàng chết ở chỗ này. Đối mặt lấy cái kia sắp trực kích sinh mệnh nguy cơ, Lục Mị mặt mũi vì bặm méo lên, mất đi toàn bộ bàn tay vết cắt bằng phẳng cổ tay, rất dùng sức chen vào treo ở trên người hai cây châu đầu châm. Phốc phốc. Huyết dịch bắn tung tóe ở giữa, Lục Mị lấy tay phần tay vị xương cốt cùng cơ bắp, đem hai cây châu đầu châm kẹp ở bên trong, chợt riêng phần mình cắm vào trên hai chân của mình châm huyệt cường hóa Lục Mị hai chân chợt phồng lên, trong lúc đó bạo phát ra tốc độ nhanh hơn, hướng về sau bay rút lui rời xa đến từ Mộ Dạo uy hiếp. Nhưng Mộ Dạo qua trong giây lát liền đuổi kịp hắn. Tất cả bởi vì hắn rút cùng cắm châm tốc độ quá chậm. Chỉ dựa vào vết thương cổ tay bên trong xương cốt huyết nục, cuối cùng không khả năng so bàn tay linh hoạt. Cho nên Mộ Dạo sớm khởi động, cơ hồ đồng bộ đuổi kịp Lục Mị triệt thoái phía sau. Theo lăng liệt tiếng xé gió lên, trong tay Mộ Dạo hồng ngọc cầm đao lại một lần đâm về Lục Mị yếu hại. Lục Mị có chút chật vật nghiêng lệch cơ thể, né tránh Mộ Dạo một đao này. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Mộ Dạo một cái tay khác nắm thành quyền hình dáng, trọng kích Lục Mị gương mặt. Bành! Một quyền này xuống, Lục Mị gương mặt trong nháy mắt biến hình, cả người bay tứ tung ra ngoài vài mét, lập tức rơi trên mặt đất, lộn tầm vài vòng mới dừng lại. Từ hai tay của hắn trong vết thương rơi xuống nước máu tươi, dọc theo mặt đất vạch ra một đạo máu đỏ tươi dấu vết. Mộ Dạo trở tay nắm hồng ngọc cầm đao, thần sắc băng lãnh truy kích đi qua. Chỉ có điều Lục Mị kháng đánh tính chất thật là kinh người, bị trọng kích hai cái sau đó lại còn có thể đứng lên. Nghĩ đến là dồn địch gia tộc loại kia thi ngược thức đặc hấn, giao cho Lục Mị kinh người sức chịu đựng. Nhưng coi như Lục Mị còn có thể loại này thời điểm kịp thời đứng dậy, cũng đã cách trọng thương hấp hối không xa, cả người đung đưa trái phải lấy, phảng phất một giây sau liền sẽ một lần nữa đảo hướng mặt đất. Mộ Dạo thấy thế, trong đôi mắt sát cơ dần chuyển. Cẩn thân, xuất đao. Trong suốt màu đỏ thân đao trực chỉ Lục Mị mạnh mạnh. Lục Mị cái kia liên tiếp thụ trọng thương cơ thể, đã có chút không bị khống chế. Mắt thấy tài năng lộ rõ màu đỏ mũi đao đâm thẳng mà đến, lại là cái gì cũng làm không được. Nhưng vào lúc này, một cỗ mãng xà một dạng giấy vụn đoàn lăng không rút kích mà đến, trước một bước đánh vào trên Lục Mị bên cạnh thân. Lục Mị như gặp phải trọng kích, theo bên cạnh thân giấy vụn bay tán loạn, vốn là thụ thương nghiêm trọng cơ thể, lại một lần bay tứ tung ra ngoài. Hắn khỏe mắt dư quang bên trong, có thể nhìn đến cái kia giấy vụn đoàn một góc, lập tức nhận ra đây là cổ lũ tổ chiêu thức. Cổ lũ tổ, ngươi. Trong kinh ngạc mang theo không hiểu, Lục Mị ý thức cuối cùng là đứt đoạn. Khi thân thể của hắn đập ầm ầm trên mặt đất lúc, đã là triệt để mất đi trí giác. Cách đó không xa, duy trì mối quạt tư thế cổ lũ tổ, khi nhìn đến nhà mình đại ca bị rắn cắn chi vũ đụng bay sau đó, càng là vì run lên. Rõ ràng là chính mình ra tay, nhưng thật giống như không minh bạch vì sao muốn làm như vậy. Bên cạnh, Cù Dạ tỷ cả đã ra khỏi sở cắt lễ trạng thái, có chút kinh ngạc nhìn về phía cổ lũ tổ. Hắn tại giết chết bạ cụ nọ đã sau đó, trước tiên chú ý bên trong sân khác chiến đấu. Tiếp đó liền quả quyết đi trợ giúp cổ lũ tổ chiến đấu, trực tiếp đem ả mạn đã giết chết. Mà theo Ạ Mạn đã chết đi, Cổ Lũ Tổ mới có tâm lực đi chú ý Mộ Giặc cùng Lù Mì chém giết. Khi nhìn đến Lù Mì trọng thương hấp hối, từ đó bị ép vào dẹt cảnh thời khắc, Cổ Lũ Tổ lúc đó duy nhất ý niệm chính là đem Mộ Giặc cùng Lù Mì tách ra. Thế là liền có vừa rồi rắn cắn chi vũ. Chỉ là chuyện ra từ cấp bách, Cổ Lũ Tổ ngay cả suy xét thời gian cũng không có, liền vô ý thức thao túng rắn cắn chi vũ đánh vào trên thân Lù Mì. Mặc dù tăng thêm Lù Mì thương thế, thậm chí trực tiếp để cho Lù Mì đánh mất ý thức, nhưng liền kết quả nói, cũng chính xác đem Mộ Giặc cùng Lù Mì tách ra. Cú Dạ Tỷ Cạ nhìn xem Cổ Lũ Tổ cái kia hơi há miệng ba, ngơ ngác thất thố phản ứng, trong lòng ngoại trừ kinh ngạc, chính là chậm rãi toát ra một cái dấu chấm hỏi. Hắn nhìn ra được, Cổ Lũ Tổ bản ý là vì cứu viện Lù Mì. Cho nên dưới tình huống bình thường, nếu như muốn ngăn cản Mộ Giặc hạ sát thủ, như vậy vừa rồi rắn cắn chi vũ, nên công kích Mộ Giặc mới đúng. Dù sao Mộ Giặc trạng thái là hoàn hảo, coi như không kịp phản ứng khi thì bị loại kia trình độ rắn cắn chi vũ đánh trúng, cũng sẽ không vì vậy mà thụ thương. Nhưng Cú Dạ Tỷ Cạ thật sự là không nghĩ tới, Cổ Lũ Tổ tại trong thời gian cấp bách bản năng lựa chọn, vậy mà tình nguyện thống kích một bị người mê, cũng không nguyện ý điều động rắn cắn chi vũ đi công kích Mộ Giặc. Đương nhiên liền kết quả mà nói, giống như cũng không có gì vấn đề chính là. Chương 250 Lù Mì, ngươi. 2, chương 250 Lù Mì, ngươi. 2, Cú Dạ Tỷ Cạ yên lặng thu hồi ánh mắt, trong lòng đã minh bạch Cổ Lũ Tổ giống như hắn, đều đem Mộ Giặc đặt ở rất trọng yếu vị trí bên trên. Cổ Lũ Tổ lấy lại tinh thần, lập tức thất kinh chạy về phía trọng thương hôn mê Lù Mì. Trong lúc đó, Mộ Giặc cũng bị Cổ Lũ Tổ đợt thao tác này kinh động. Khi cái kia rắn cắn chi vũ lăng không rút kích tới, phản ứng đầu tiên của hắn là Cổ Lũ Tổ muốn ngăn trở hắn đi đối với Lù Mì hạ sát thủ. Ở trong nháy mắt đó, hắn không có chút nào trách cứ Cổ Lũ Tổ ý niệm. Sự thực bên trên, khi hắn quyết định lợi dụng phòng vệ chính đáng cơ hội đi giết chết Lù Mì lúc, liền đã dự đoán đến Cổ Lũ Tổ phản ứng. Cho nên hắn ngay lúc đó ý nghĩ chính là muốn tại Cổ Lũ Tổ kết thúc chiến đấu phía trước vượt lên trước giải quyết Lù Mì. Chỉ cần tạo thành cố định sự thực, như vậy vô luận Cổ Lũ Tổ làm phản ứng gì, lại nguyện không nguyện ý tiếp nhận hắn vấn đề gì phòng vệ chính đáng giảng giải, hắn đều sẽ tiếp nhận kết quả. Chỉ là hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Cổ Lũ Tổ chính xác ra tay can dự, nhưng phương thức cùng hắn dự đoán hoàn toàn khác biệt. Mộ Giáo nhìn về phía một mặt thất kinh, phản phất làm sai sự tình Cổ Lũ Tổ, chỉ cảm thấy tâm tình có chút phức tạp, lại khó tránh khỏi cảm thấy một hồi buồn cười. Giờ khắc này, hắn trong mắt nồng đậm sát ý giống như thủy triều rút đi, không nguyện ý để cho Cổ Lũ Tổ chạm tới nửa phần. Lù Mì, hắn tất nhiên muốn tìm cơ hội diệt trừ, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không khả năng ngay trước mặt Cổ Lũ Tổ, cần phải dưới loại tình huống này đối với trọng thương hấp hối Lù Mì bổ túc một đao. Nếu như hắn làm như vậy, sợ rằng sẽ mất đi Cổ Lũ Tổ cái này trọng yếu bằng hữu. Phải đổi loại phương thức Mộ Giặc yên lặng thu hồi hồng ngọc cầm đao, tại trong lòng suy nghĩ. Cạch cạch. Cú Dạ Tỷ Cạ đi tới chỗ gần, mắt nhìn đang tại chân tay luống cuống kiểm tra Lù Mì thương thế Cổ Lũ Tổ, từ hắn cái góc độ này nhìn sang, có thể nhìn đến Cổ Lũ Tổ cái kia nhanh khóc lên phản ứng. Mộ Giặc. Ân. Mộ Giặc nghiêng đầu nhìn về phía Cú Dạ Tỷ Cạ. Cú Dạ Tỷ Cạ thu hồi nhìn về phía Cổ Lũ Tổ bên kia ánh mắt, ngược lại cùng Mộ Giặc đối mặt, nhỏ giọng hỏi, muốn giúp người kia trị liệu không? Mộ Giặc sửng sốt một chút, lập tức dùng một loại đầu người có phải hay không tú đầu ánh mắt nhìn xem Cú Dạ Tỷ Cạ. Cú Dạ Tỷ Cạ cảm nhận được Mộ Giặc đạo này ánh mắt tính công kích, chần chừ nói, ta nói sai cái gì sao? Không có. Mộ Giặc lắc đầu một cái. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, chỉ có đã trải qua tử vong quay lại hắn, mới biết Lù Mì từng tại tương lai làm việc các gì. Mà thời gian này tiết điểm Cú Dạ Tỷ Cạ cùng Cổ Lũ Tổ, cũng là đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Không cần giúp cái kia Đông Tây trị liệu, coi như Cổ Lũ Tổ cầu. Ân, Cổ Lũ Tổ sẽ không làm như vậy. Mộ Giặc nói, nhìn về phía đã bắt đầu dùng giấy mảnh giúp Lù Mì cầm máu Cổ Lũ Tổ. Liên quan tới Cú Dạ Tỷ Cạ chữa trị dây chuyền năng lực, Cổ Lũ Tổ cũng là người biết chuyện một trong, tự nhiên cũng biết trị liệu đại giới là Cú Dạ Tỷ Cạ tuổi thọ. Cho nên, chỉ sợ chỉ có Lù Mì sắp mất khí, Cổ Lũ Tổ mới có thể mang theo một loại nào đó tâm lý gánh vác, tới thỉnh cầu Cú Dạ Tỷ Cạ ra tay. Nghe được Mộ Giặc đối với Lù Mì xưng hô, Cú Dạ Tỷ Cạ lại nghĩ tới vừa rồi Mộ Giặc cùng Lù Mì chém giết. Mặc dù cũng không có từ Lù Mì trên thân cảm nhận được sát ý, nhưng cũng đại khái minh bạch Mộ Giặc cùng Lù Mì ở giữa quan hệ là địch nhân. Cú Dạ Tỷ Cạ xác định tầng quan hệ này. Mộ Giặc cùng Cú Dạ Tỷ Cạ cứ như vậy đứng xem Cổ Lũ Tổ vì Lù Mì xử lý khẩn cấp thương thế. Trong chẳng còn tại tiến hành nào đó cuộc chiến đấu, cùng với mất đi ý thức nằm dưới đất hì rồ cả, dường như đều bị bọn hắn quên lãng. Một lát sau, Cổ Lũ Tổ lợi dụng năng lực, cuối cùng miễn cưỡng giúp Lù Mì cầm máu. Chỉ là Lù Mì này lại thương thế đặc biệt nghiêm trọng, nhất thiết phải nhanh lên tiếp nhận trị liệu. Nghĩ tới đây, Cổ Lũ Tổ chần chờ hướng đi Mộ Giặc. Mộ Giặc, ta đi tới Mộ Giặc trước mặt, Cổ Lũ Tổ cúi đầu, cái kia dính đầy máu tươi hai tay, có chút khẩn trương níu lấy kimono một góc, màu tím vải vóc bên trên lập tức xuất hiện một mảnh đỏ sẫm. Mộ Giặc mắt nhìn Cổ Lũ Tổ cái kia đem kimono một góc bắt được mảng lớn đỏ sẫm nếp gấp hai tay, không để lại dấu vết than nhẹ một tiếng, chợt tận khả năng dùng bình thường thời điểm ngữ khí nói, muốn làm cái gì thì làm cái đó, không cần bận tâm ta. Cổ Lũ Tổ nghe vậy trầm mặc một chút, vừa rồi vì Lù Mì khẩn cấp cầm máu thời điểm, liền không còn cảm nhận được Mộ Giặc cái kia nhằm vào Lù Mì sát ý, cho nên kỳ thực cũng minh bạch Mộ Giặc này lại đã thu hồi sát tâm, thế nhưng là Lù Mì đại ca hắn, vì cái gì cờ dồn lộ phát lên ám sát ta ủy thác, hắn tiếp. Mộ Giặc không có đối với Cổ Lũ Tổ giấu giếm chuyện này, cứ việc nghe vào giống như là đang giúp Lù Mì giảng giải động cơ. Cổ Lũ Tổ nghe vậy, chợt minh bạch. Khó trách đại ca lại đột nhiên đối với Mộ Giặc ra tay, mà đằng sau lại không hiểu thấu thu hồi sát ý, bởi vì xem như cố chủ cờ dồn lộ đã chết, như vậy ủy thác tự nhiên cũng liền sớm chấm dứt. Nhưng cho dù minh bạch tiền căn hậu quả, Cố Lũ Tổ trong lòng cũng khó tránh khỏi đối với Lù Mị sinh ra tức giận cùng oán trách. Hắn thấy, đại ca rõ ràng có thể từ chối loại ủy thác này. Cố Lũ Tổ hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Dạo con mắt, chần chờ, cẩn thận từng ly từng tí nói, "Mộ Dạo, ta muốn liên lạc trong nhà, để cho sủ buồn qua đến mang đại ca về nhà." "Ta, ngươi sẽ trách ta sao?" "Ta như thế nào khả năng sẽ trách ngươi?" Mộ Dạo đưa tay phải ra, động tác nhẹ nhàng chậm chạp che ở Cố Lũ Tổ trên đầu nhỏ. Cố Lũ Tổ vị cúi đầu, yên lặng cảm thụ được từ Mộ Dạo lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ, mình biết rõ Mộ Dạo cũng không có tại sinh khí, nhưng trong lòng lại làm sao đều yên ổn không tới. "Nhanh đi liên hệ a." Mộ Dạo thu tay lại, nói một câu. "Ừm." Cố Lũ Tổ gật đầu, thì đi cầm điện thoại, kết quả lại sở trống không. Mộ Dạo Cố Lũ Tổ không khỏi dương mắt, liền thấy Mộ Dạo đã đem điện thoại đưa qua. Ra phát phía trước, Mộ Dạo để cho Cố Lũ Tổ đừng mang điện thoại. Cho nên đương nhiên biết Cố Lũ Tổ này lại mở miệng nguyên nhân. Đưa điện thoại di động nhét vào Cố Lũ Tổ trên tay, Mộ Dạo trực tiếp hướng đi còn tại giao thủ cản dịch cùng mẹ chia. Liên tình hình chiến đấu đến xem, mẹ chia đã là hết sạch sức lực, tràn ngập nguy hiểm. Mộ Dạo vừa rồi thu hồi cái kia cố bị Lù Mị câu lên sát ý, nhưng cũng không đại biểu nó đã biến mất rồi. Hắn bây giờ cần tháo lửa, mà còn tại ngoan cố chống lại mẹ chia, tự nhiên là trở thành mục tiêu của hắn. Thiểm kích chỉ là nhắm ngay thời cơ, Mộ Dạo không giảng đạo lý thuấn di đến sau lưng mẹ chia. Phốc phốc. Hồng Ngọc cầm đao sắc bén thân đao từ mẹ chia chỗ sau lưng, trực tiếp không có vào trái tim. Chịu một đòn này, mẹ chia sắc mặt một chút kịch chấn. Cặp kia đẹp đến mức có thể để cho cùng giới cũng theo đó ghen tị đôi mắt, tại một khắc cuối cùng nhìn về phía đã chết các đồng bạn. Nàng tuyệt vọng nhắm lại này đôi bẩm sinh mỹ lệ con mắt. Chương 251 vô ý, 1, chương 251 vô ý, 1, trên thân Mộ Dạo dính rất nhiều người huyết. Có cột số đi, có cờ rồ lồ. Còn có bây giờ mẹ chia. Mộ Dạo rút về Hồng Ngọc cầm đao. Theo thân đao rút ra cơ thể của mẹ chia, lại là mấy đạo máu tươi phun tung tóe đến trên quần áo. Mộ Dạo cũng không thèm để ý, thần sắc bình tĩnh nhìn xem mẹ chia té xuống đất không hơi thở, chợt vung vẩy Hồng Ngọc cầm đao, đem phía trên huyết dịch vứt bỏ. Vẫn là 69 cấp về đao vào bao thời điểm, Mộ Dạo thuận thế mắt nhìn mu bàn tay bên trên đẳng cấp ký tự. Giết chết cột số thì thời điểm, có thể cảm giác được kinh nghiệm tăng lên cũng không tính nhiều. Sau đó giết cờ rồ lồ, rất thuận sướng từ LV68 thăng cấp đến LV69, nguyên lai tưởng rằng giải quyết đi mẹ chia liền có thể vọt thẳng đến 70 cấp. Kết quả chỉ lên tới 69 cấp. Như vậy nhìn tới, nếu là đẳng cấp đột phá 70 sau đó, chỉ sợ thăng cấp độ khó sẽ kéo dài tăng gấp bội đến khó lấy tưởng tượng trình độ. Dù sao, giống cờ rồ lồ, lúc bị cái này cấp bậc năng lực giả vốn là thưa thớt. Mặc dù có người thông qua cố gắng đang tu hành trên đường đi được rất xa, nhưng phần lớn cũng biết giống Zetsu kéo như thế, bị giới hạn hoàn cảnh biến hóa, cá nhân nhu cầu cùng thiên phú các loại nhân tố mà dừng lại không tiến. Trong đó, thiên phú ảnh hưởng mấu chốt nhất. Rất nhiều niệm năng lực giả dù cho đem hết toàn lực, đạt đến cái nào đó độ cao sau cũng không thể không đối mặt bị thiên phú khóa kín tàn khốc hiện thực. Giống như chênh lệch giàu nghèo, địa vị cao thấp một dạng. Tại trong cái này tên là toàn chức thợ săn thế giới, có chút sự tỉnh từ xuất sinh một khắc này đã chú định. Nhưng thay cái góc độ suy nghĩ, mỗi người cũng có học được, nắm giữ niệm tư cách, cái này lại chẳng lẽ không phải một loại công bằng. Còn có Ubojin cùng Nobunaga, giải quyết bọn hắn hẳn là có thể lên tới 70 cấp. Mộ Dạo buông xuống mi mắt, tại trong lòng lặng yên suy nghĩ. Từ 50 nhiều cấp bắt đầu, dựa vào huyễn ảnh lữ đoàn đám con mồi này cùng tử vong quay lại mang tới thiết lập lại hiệu quả, đoạn đường này thăng cấp cũng rất thuận lợi. Cho tới bây giờ tới gần 70 cấp đạo này cánh cửa, hắn mới rõ ràng cảm nhận được kinh nghiệm giá trị suy giảm cơ chế cường độ. Hắn có vòng tuổi loại bậc này, cũng đã khó có thể tưởng tượng sau này trèo lên hướng chỗ càng cao hơn độ khó. Cho nên càng khó có thể tưởng tượng như là nở tờ rô loại này quái vật là như thế nào thông qua thiên phú và cố gắng thực hiện lên đỉnh. Loại kia quá trình, tuyệt không phải mấy câu liền có thể dễ dàng khái quát. Mộ Dạo suy nghĩ ngoài, càng nhìn ánh mắt nhìn sang. Đối với Mộ Dạo đột nhiên chặn ngang một cước, càng nhìn cúi suy nghĩ ra, lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Hắn nguyên bản đều nhanh giải quyết đối thủ, kết quả lại bị Mộ Dạo đoạt đầu người. Bất quá hắn đối với loại sự tình này ngược lại không như thế nào để ý, dù sao hắn vốn cũng không phải là cái gì chiến đấu cùng loại hình, bởi vì tự thân chức nghiệp đặc tính, hắn phần lớn thời điểm trải qua chiến đấu cũng là bị động nên chiến. Đám người này thật có thực lực, sẽ bị liệt vào A cấp phạm tội đoàn thể, cũng là hữu danh vô thực. Càn Nhi nhìn về phía trên đất mẹ chia thi thể. Không nói những cái khác, mẹ chia cái kia một tay nhắn nhủi thao tác kỹ xảo, là thật để cho hắn khắc sâu ấn tượng. Mộ Dạo lấy lại tinh thần, nhìn một chút Càn Nhi, nghĩ thầm là danh xứng với thực mới đúng chứ. Nhưng hắn đã thành thói quen Càn Nhi dùng sai thành ngữ, không có lên tiếng ồn nắn dự định. Huyết ảnh lữ đoàn tiền thưởng không thấp, mấy người kết toán sau đó sẽ cùng nhau phân. Mộ Dạo thuận lấy Càn Nhi ánh mắt, cũng là nhìn về phía mẹ chia thi thể. Phía trước xuất từ che giấu tự thân năng lực tình báo suy tính, cùng với dây dưa huyễn ảnh lữ đoàn điều tra tốc độ ý đồ, hắn đang bắt tay xử lý phi tản sản nạc bọn người sau đó, cũng là tại bảo đảm năng lực tình báo không lộ ra ngoài điều kiện tiên quyết xử lý xong thi thể. Bây giờ chỉ kém một chân bước vào cửa liền có thể triệt để diệt đi lữ đoàn, tự nhiên không cần xử lý sạch thi thể. Như thế cũng liền có thể cầm lữ đoàn thi thể đi hối đoái tiền thưởng. Nghĩ tới đây, Mộ Dạo đột nhiên cảm thấy để cho cờ rộn lộ thịt nát xương tan, có phải hay không quá xa xỉ? Có cái gì năng lực có thể đem những cái kia thịt nát mảnh vụn xương cốt khôi phục thành thi thể? Cái kia khả năng cần đặc chất hệ cấp bậc năng lực a, nghe được Mộ Dạo muốn phân tiền thưởng mà nói, Càn Nhi rất thẳng thắn lên tiếng. Hắn ngược lại không phải bởi vì tiền thưởng mới đến giúp Mộ Dạo, sự thực bên trên, hắn là bảo tiêu thợ săn cùng tầm bảo thợ săn song trọng chức nghiệp, căn bản không thiếu tiền. Chỉ là hắn hiểu Mộ Dạo tác phong, biết coi như mình rõ ràng cho thấy không cần tiền thưởng, Mộ Dạo cũng biết cưỡng ép đem tiền thưởng nhét vào trong tay hắn. Cảm thấy loại này sự tình đặc biệt phiền phức hắn, cũng liền dứt khoát trực tiếp đồng ý mổ dò ánh mắt từ mẹ chĩa trên thi thể rời đi, ngược lại nhìn về phía cột sổ tỉ đám người thi thể. Gần đây mới gia nhập vào lữ đoàn Amanda, hẳn là không có tiền truy nã. Nói như vậy, trước mắt có thể hối đoái tiền thưởng, vẹn vẹn có cột sổ tỉ, bà cụ nọ đa mẹ chĩa cái này ba cái. Cũng không biết chụp nạp thuế sau có thể có bao nhiêu tiền. Ngược lại chắc chắn không có 250 ức nhiều như vậy. Mộ Giảo nghĩ thầm, không khỏi nhìn về phía cách đó không xa đang gọi điện thoại cô Lũ Tổ. Chờ giải quyết lữ đoàn sau chuyện này, hắn tính toán tiến đưa cô Lũ Tổ trở về cụ cụ dù núi, nhưng hắn còn không có gọp đủ còn lại 250 ức vị thác thù lao. Mộ Giảo vì lắc đầu, bây giờ nghĩ những thứ này không có ý nghĩa gì. Hắn để cho cản gì ai đi cô Lũ Tổ bên kia, hỗ trợ đem Lũ Mỹ đưa đi bệnh viện phụ cận. Mà hắn cùng cụ Giả thì cả đem mẹ chìa đám người thi thể làm đến cùng một chỗ, tạm thời sẽ không cầm lấy đi hối đoái tiền truy nã. Dù sao còn có ủ bộ gìn cùng nổ bù nạ gạ không có xử lý. Nếu như bây giờ liền lấy những thi thể này đi hối đoái tiền truy nã, như vậy phụ trách treo thưởng bộ môn cơ quan, khả năng cao sẽ tay tuyên truyền chuyện này. Muốn thật có loại thao tác này, ủ bộ gìn cùng nổ bù nạ gạ liền có khả năng nhìn thấy những tin tức này. Đem thi thể tụ lại đến cùng một chỗ, Mộ Giáo lúc này mới nghĩ đến còn tại hôn mê Hỉ Dồ Cả. Hắn đi tới, chỉ thấy Hỉ Dồ Cả an tường nằm trên mặt đất, mặt mũi bên kia đã gồ lên một cái rất lớn đỏ tím sưng bao. Thực sự là không nhớ lâu a. Mộ Giáo nửa ngồi xuống, khoảng cách gần đánh giá Hỉ Dồ Cả thương thế. Rất rõ ràng, cờ rộn lộ trăm phương ngàn kế chỗ tranh thủ được tiến công cơ hội, rất có khả năng trực tiếp đem Hỉ Dồ Cả xử lý. Nhưng Hỉ Dồ Cả phản ứng cũng không chậm, tốt xấu tranh thủ được một chút ứng đối không gian. Dù vậy, vẫn là bị cờ rộn lộ nhất kích từng đánh ngất xỉu đi. Sẽ có kết quả như vậy, cũng đã có thể xem là Hỉ Dồ Cả đáng đợi. Chương 251 vô ý 2, chương 251 vô ý 2, rõ ràng lần trước liền nhắc nhở qua hắn muốn nhiều để ý một hạ chẳng mà nhân tố, tất nhiên năng lực bất lợi cho phát huy, kia liền càng nên chú trọng trận chiến đấu này. Kết quả lại bởi vì một cái không quan trọng bên ngoài sân nhân tố mà mất đi toàn lực chém giết hung thú. Mộ Giao không có chút nào tâm lý gánh vác rũ sạch mình vấn đề. Cú Dạ thì cả, ta trước đưa ra hỏa này đi bệnh viện. Rất tùy ý đưa tay mang theo Hỉ Dồ Cả sau cổ áo, Mộ Giao hướng cách đó không xa đứng tại bên cạnh thi thể Cú Dạ thì cả nói một câu. Hảo. Cú Dạ thì cả trả lời một câu. Mộ Giao lập tức kéo lấy Hỉ Dồ Cả hướng đi bệnh viện phụ cận. Chờ hắn an bài ổn thỏa Hỉ Dồ Cả, lại cùng Cú Dạ thì cả xử lý thi thể, liền một lên đến phòng chăm sóc đặc biệt bên ngoài. Thương thế cực kỳ nghiêm trọng, Lumi bị cô Lũ Tổ đưa tới ở đây, tạm thời không còn sinh mệnh nguy hiểm. Bất quá xét thấy Lumi mẫn cảm thân phận, chờ Su buồn qua tới sau đó, đại khái sẽ lập tức đem Lumi chuyển đi. Mộ Giao ngại Lumi trước mắt, không có đi vào, chỉ ở bên ngoài chờ cô Lũ Tổ đi ra. Bên cạnh, không nói Cụ Dạ thì cả, liền Càn Di Hải cũng có thể cảm giác được Mộ Giao đối với Lumi căm ghét chi ý đột nhiên. Phòng chăm sóc đặc biệt cửa bị mở ra, cô Lũ Tổ từ bên trong đi tới. Có lẽ là bởi vì Lumi tạm thời thoát ly sinh mệnh nguy hiểm, cho nên cô Lũ Tổ này lại đã không có hốt hoảng như thế. Mộ Giao cố Lũ Tổ bước nhanh đi tới Mộ Giao trước mặt, tựa hồ có lời muốn nói, nhưng lại do dự không có mở miệng. Mộ Giao không muốn đàm luận chuyện Lumi, trước một bước cho thấy ý đồ đến, cố Lũ Tổ, ta cần đủ vô dìn cùng nổ bu nạ gạ lệ cặt người, bọn hắn tùy thời khả năng chạy tới nơi này, có lệ cặt người mà nói, có thể đại khái nắm giữ bọn hắn động tĩnh cùng khoảng cách. Ân, ta lập tức đi chuẩn bị. Cố Lũ Tổ có thể cảm nhận được Mộ Giao thái độ, trong lòng một hồi thất lạc, nhưng rất nhanh điều chỉnh xong. Mộ Giao nhìn xem cố Lũ Tổ cái kia có chút rũ xuống cái đầu nhỏ, hỏi, dù buồn tới sau đó, ngươi tính thế nào, là muốn cùng Su buồn cùng một chỗ trở về? Vẫn là ta không quay về. Cố Lũ Tổ ngẩng đầu lên, dù muốn hay không cắt đứt Mộ Giao lời nói. Mộ Giao thấy thế, trong lòng chần chờ một chút. Hắn đã quyết định tại giải quyết ủ vô dìn cùng Nobunaga sau đó, liền đem Cố Lũ Tổ đưa về nhà. Nếu như Cố Lũ Tổ có thể tiện đường cùng Su Buồn cùng một chỗ trở về, tự nhiên là kết quả tốt nhất. Nhưng Cố Lũ Tổ rõ ràng không nguyện ý hảo. Chần chờ đi qua, Mộ Giao không có thuyết phục, nhưng cũng không có cùng Cố Lũ Tổ nói ra quyết định trong lòng. Cách một ngày, Cố Lũ Tổ bị Mộ Giao chuẩn bị xong ủ vô dìn cùng Nobunaga lệ cả người. Từ lệ cả người phản ứng đến xem, trước mắt ủ bộ dìn cùng nổ bù nạ gạ chỗ vị trí, cách nơi này không tính quá xa. Mộ Giao tương đối bất ngờ, là Sú Buồn lúc chạm vạng tối phân liền chạy tới bệnh viện. Khi nhìn đến Sú Buồn bên cạnh A Mạn cùng gỗ tổ sau, Mộ Giao lập tức minh bạch tới. Chắc là A Mạn cùng gỗ tổ luận dạng người làm người điều khiển, tài năng ngựa không ngừng vó một đường chạy đến. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra dồn định gia tộc đối với chuyện này coi trọng trình độ. Sú Buồn các ngươi tới. Cố Lũ Tổ nên đón. Sú Buồn hướng về Cố Lũ Tổ gật đầu, ánh mắt lại là rơi vào sau lưng Cố Lũ Tổ không xa trên thân Mộ Giao. Mặc dù chỉ là duy trì lấy triển trạng thái, nhưng nàng mơ hồ có thể nhìn ra Mộ Giao đối với khí nắm giữ độ càng tinh thâm hơn. Thật không tầm thường. Nghĩ đến lần thứ nhất nhìn thấy Mộ Giao lúc tao ngộ, dù buồn không khỏi tại trong lòng cảm khái một tiếng, lập tức hỏi, Lũ Mỹ thiếu gia thế nào? Tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm. Cố Lũ Tổ trả lời một câu. Dù buồn nghe vậy, lời ít mà ý nhiều nói, hảo, dẫn đường. Cố Lũ Tổ lúc này tại phía trước dẫn đường. A Mạn cùng gỗ tổ đi ở đằng sau, ánh mắt bất động thanh sắc từ trên thân Mộ Giao lướt qua. Bọn hắn không có Sú Buồn như vậy ánh mắt sắc bén cùng lão đạo kinh nghiệm, nhưng cũng có thể phát giác được trên thân Mộ Giao cái kia cố kéo dài bước vàng khí tức. Chỉ riêng phần khí độ này mà nói, liền đã đủ để khiến bọn hắn vì thế mà tròn váng. Nhất là A Mạn, trong lòng kinh ngạc không thôi. Nàng trước đó liền đích thân lĩnh giáo qua Mộ Giao chỗ lợi hại, nhưng cái kia thời điểm Mộ Giao cho nàng cảm giác giống như là một thanh tài năng lộ rõ lợi khí. Bây giờ mới gặp lại, nội liễm, thông dong, cũng cần phải càng thêm cường đại. Dù buồn một đoàn người đi theo cổ lũ tổ đi tới phòng chăm sóc đặc biệt, tùy theo thấy được lù mì thảm trạng. Tuy nói cổ lũ tổ hôm qua liền đã hướng gia tộc hồi báo lù mì thụ thương nghiêm trọng sự thái, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, mới biết so trong dự đoán nghiêm trọng hơn. Tiểu cổ lũ tổ, thật là ngươi không cẩn thận đem lù mì thiếu gia đả thương thành dạng này. Dù buồn ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía bên cạnh cổ lũ tổ. Cổ lũ tổ ánh mắt lọt phiêu, gật đầu nói, ân, đều tại ta. Dù buồn trầm mặc, tại tận mắt nhìn đến lù mì thương thế sau, như thế nào khả năng sẽ tin tưởng loại này lý do thoái thác, cũng đại khái đoán được là chuyện gì xảy ra. Kẻ đầu tiên là thiếu niên kia a. Chương 252 một đao tức tử, 1, chương 252 một đao tức tử, 1, dù buồn có thể đoán được là chuyện gì xảy ra. Đồng hành cổ tổ cũng là lòng có cảm giác. Dù sao mồ do cùng lù mì trở mặt một chuyện, tại dồn địch gia tộc nội bộ sớm không phải bí mật gì. Xem như còn ra, hắn muốn không nên tự mình đoán bừa chủ nhân tâm tưởng nhớ, lại càng không nên quá nhiều can thiệp gia tộc sự vụ. Nhưng mà, từ hắn chính thức nhậm chức đến nay, còn là lần đầu tiên gặp phải giống mộ giáo đặc thù như vậy tồn tại, có thể cùng dồn địch gia tộc thành lập được một loại thập phân vi diệu quan hệ. Đến mức gia tộc nội bộ các chủ nhân, chỉ đối với tại mộ giáo người này, liền nắm giữ lương cực phân hóa ý kiến cùng thái độ. Trong đó kỳ kỳ ổ phu nhân thái độ cùng địch ý nhất là rõ ràng, chưa từng che giấu nhằm vào mộ giáo chán ghét cùng sát ý mà lù mì thiếu ra thái độ, chắc hẳn cũng không có sai biệt. Nghĩ tới đây, gô tột dùng ngón giữa khẽ đẩy một chút khung kính, liền nghĩ mở miệng nhắc nhở một chút cổ lũ tổ giấu giếm chuyện này chỗ khả năng đưa đến kết quả. Chỉ có điều gô tột miệng vừa mới mở ra, chú buồn liền hướng hắn nhìn lại. Vị này tư lịch thâm niên nhất quản gia ánh mắt bên trong bí mật mang theo rõ ràng cảnh cáo ý vị. Gô tột ngơ ngác một chút, lập tức minh bạch là chính mình tâm tư bị xua buồn phát giác, trên trán lặng yên chảy ra một giọt mồ hôi lạnh. Hắn tự nhận là không có đem tâm lý thời khóa biểu hiện quá rõ ràng. Dù vậy, vẫn là bị xua buồn xem thấu. Ấm âm lão sư. Vẫn là trước sau như một nghiêm ngặt ta gỗ tội vừa thả xuống đi tay lại giơ lên, thôi động một chút không tính, dùng cái này hóa giải một chút bối rối. Hắn minh bạch sủ buồn không để hắn đi nhắc nhở cổ lũ tổ nguyên nhân, một mặt là quản gia muốn bày ngay ngắn tự thân vị trí, một mặt khác là sủ buồn muốn cho cổ lũ tổ đích thân lãnh hội một chút giấu giếm cùng thuyết hoang kết quả. So với có thể nhìn ra một chút manh mối gỗ tội. À mạn này lại đang mặt đầy chấn kinh nhìn về phía cổ lũ tổ, hiển nhiên là khó có thể tưởng tượng cổ lũ tổ vậy mà có thể đem lũ mì đánh thành dạng này. Vì này sự kiện cảm thấy khiếp sợ đồng thời, còn nghi hoặc tại cổ lũ tổ vì sao muốn làm như vậy. Dù buồn dùng ánh mắt còn lại đảo qua cháu gái phản ứng, mới không thể ngửi nổi than nhẹ một tiếng. Dưới mắt thực sự không phải dạy dỗ thời cơ tốt, cũng liền làm như không thấy. Tiểu cổ lũ tổ. Dù buồn lấy ra dồn nịt ra tộc thuốc đặc hiệu, ngựa khi ôn hòa nhưng không để hoài nghi, chúng ta lần này nhiệm vụ là nhận về lù mì thiếu gia, bất quá kỳ kỳ ổ phu nhân cố ý dặn dò, hy vọng ngươi có thể theo chúng ta cùng nhau trở về. Nói cho mẫu thân, ta sẽ tự mình trở về. Cổ lũ tổ nghe vậy, từ chối gọn gàng mà linh hoạt. Minh bạch trong mắt sủ buồn thoáng qua một tia kinh ngạc, trên mặt duy trì hiền hòa nụ cười. Nàng có thể rõ ràng cảm thấy cổ lũ tổ trong khoảng thời gian này đến nay biến hóa. Khỏi cần phải nói, cái này từ trước đến nay thuận theo hài tử, bây giờ dám dứt khoát như vậy chống lại kỳ kỳ ổ phu nhân ý tứ. Nếu là kỳ kỳ ổ phu nhân nhìn thấy cổ lũ tổ loại biến hóa này, sợ rằng phải thất thố. Dù buồn không cần phải nhiều lời nữa. Xem như còn ra, nàng chỉ cần truyền đạt kỳ kỳ ổ phu nhân ý tứ liền có thể, còn lại sự vụ đã không tại phạm vi chức trách của nàng bên trong. Chậm rãi đi tới trước giường bệnh, khi ánh mắt chạm đến lù mị không trọn vẹn cánh tay, trên mặt nàng ôn hòa nụ cười lúc này mới dần dần rút đi. Thương thế như vậy, phải đợi dược hiệu hoàn toàn phát huy sau, suy nghĩ thêm chuyển di sự nghi. Nghĩ tới đây, Dù buồn bắt đầu vì lù mì bên trên thuốc. Gô tột không cần Dù buồn phân phó, liền chủ động tới phụ một tay. So sánh dưới, A Mạn còn tại xoắn suýt cổ lũ tổ vì sao muốn đối với lù mì hạ thủ nặng. Lù mì nhất thời nửa khắc là không tỉnh lại. Đến nỗi hì rổ cả thương thế, nói có nặng hay không, nói nhẹ cũng không nhẹ. Tóm lại, gia hỏa này ngày thứ hai liền khôi phục ý thức. Chỉ là từ bắt đầu tỉnh lại, hắn bận ghé vào bên cửa sổ, máy móc một dạng đếm lấy ngoài cửa sổ gốc cây kia chỗ bay xuống lá cây. Mô ra tới thăm lúc, chú ý tới Hỉ Dỗ Cạ dị thường cảm xúc trạng thái. Xuất phát từ quan tâm, hắn hỏi Hỉ Dỗ Cạ một vấn đề. Hỉ Dỗ Cạ, một một tương đương với mấy? Hai Hỉ Dỗ Cạ dùng âm thanh chống rông trả lời. Còn tốt, đầu óc không có hỏng. Mộ Dạo lưu lại câu nói này, liền rời đi phòng bệnh. Hỉ Dỗ Cạ trầm mặc đưa mắt nhìn Mộ Dạo rời đi, thật cũng không quá để ý Mộ Dạo ngôn ngữ tính công kích, như cũng một mặt trống không tiếp tục đếm lấy lá cây. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách một trận chiến đấu cảm xúc mạnh mẽ tới lấp đầy trong lòng trống rỗng. Hết lần này tới lần khác hắn lại hết sức rõ ràng, tại triệt để chưa khỏi vết thương phía trước, tuyệt đối muốn kềm chế loại này xúc động. Đây đều là vì có thể lấy tốt hơn trạng thái đi nên đón chờ mong đã lâu mỹ hảo. Mộ Dạo rời đi bệnh viện sau đó, trực tiếp cùng cụ dạ thì cả tại phụ cận chờ đợi. Tại U Bộ Jin cùng Nỗ Bù Nạ gạ đến ở đây phía trước, chỉ có thể để cho cổ lũ tổ tùy thời quan sát lệ cạt người trạng thái. Liên trước mắt mới thôi, lệ cạt người phản ứng cường độ một mực tại chậm rãi để thăng. Cái này thuyết minh U Bộ Jin cùng Nỗ Bù Nạ gạ còn tại chạy tới nơi này trên đường. Cho nên Mộ Dạo cùng cụ dạ thì cả làm xong tùy thời có thể ra tay chặn giết U Bộ Jin cùng Nỗ Bù Nạ gạ chuẩn bị. Hết thảy chỉ cần chờ đợi cổ lũ tổ thông chi, mà càng như tại biết Mộ Dạo dự định sau đó cũng sẽ không đội vã rời đi, lưu lại giúp Mộ Dạo cùng cụ dạ tỉ cả áp trận. Thời gian rất nhanh lại qua một ngày. Mộ Dạo nguyên lai tưởng rằng số bốn bọn hắn tới sau đó sẽ lập tức chuyển di trọng thương hôn mê lù mì, cũng không nghĩ tới một ngày thời gian trôi qua, dù buồn bên kia động tĩnh gì cũng không có, cũng chỉ tại trong phòng bệnh trông coi lù mì. Trong lúc đó Mộ Dạo không có đi quấy rầy, cũng chỉ là thường xuyên tìm cổ lũ tổ hỏi một chút lệ cạt người tình trạng. mãi cho đến màn đêm buông xuống. Đang ở bệnh viện phụ cận chờ thời Mộ Giảo nhận được Cổ Lũ Tổ gọi điện thoại tới. Các ngươi ở đâu? Cổ Lũ Tổ ở trong điện thoại hỏi. Mộ Giảo nói, thương cố phụ cận, như thế nào, có phải hay không ngủ bộ gìn cùng nổ bu nạ gạ sắp tới? Ân, người giấy phản ứng càng ngày càng mãnh liệt. Cổ Lũ Tổ trả lời Mộ Giảo vấn đề, lập tức nhanh chóng nói, ta bây giờ liền đi tìm các ngươi. Cổ Lũ Tổ, kỳ thực ngươi không lại cạnh. Điện thoại bị cúp máy. Mộ Giảo có chút bất đắc dĩ cất điện thoại di động. Chỉ còn dư ủ bộ gìn cùng nổ bu nạ gạ mà nói, hắn cùng cụ dạ tỉ cả hai người dư xài, huống chi bên cạnh có cản giải áp trận. Nhưng Cổ Lũ Tổ hoàn toàn không cho hắn từ chối cơ hội. Trong bệnh viện, Cổ Lũ Tổ cất điện thoại di động, dọc theo hành lang đi đến thông đạo xuất khẩu. Phòng chăm sóc đặc biệt bên trong, Tu Đốn để cho gỗ tổ cùng A Mạn lưu thủ, lập tức đi ra phòng chăm sóc đặc biệt, hướng Cổ Lũ Tổ rời đi phương hướng mà đi. Chỉ là nàng vừa đi ra mấy bước, A Mạn cũng đi theo đi ra, muốn nói lại thôi. Tu Đốn dừng bước lại, sao có thể không biết nhà mình tôn nữ đang suy nghĩ gì? Có gỗ tổ ở đây nhìn xem là đủ rồi, nhiều người một cái cũng không có gì khác nhau. Tu Đốn nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi. A Mạn đầu tiên là một hồi cao hứng, nhưng rất nhanh phản ứng lại. A, ta có nhiều như vậy còn lại sao? A Mạn chạy chậm đuổi tới. Tu Đốn nhìn không chớp mắt, nhàn nhạt nói, ít nói chuyện, làm nhiều chuyện. A Mạn có chút ủy khuất, nhưng cũng biết không thể lại mạnh miệng. Thương cố phế tích cách bệnh viện không xa. Cố Lũ Tổ rất nhanh liền đi tới Mộ Giảo bọn hắn chỗ trong lầu trọ. Từ bọn hắn cái này vị trí, có thể thấy rõ ràng bị cảnh giới tuyến vòng lên thương cố phế tích. Một khi có năng lực giả hướng thương cố phế tích bên kia tới gần, bọn hắn cũng có thể trước tiên nhìn thấy. Rất gần. Cố Lũ Tổ nhìn xem trong tay lệ cả người, nhắc nhở nói. Mộ Giảo nghe vậy, trước tiên nhìn về phía cụ dạ tỷ cả. Cụ dạ tỷ cả im lặng gật đầu, trước một bước xuống lầu. Lúc này, cách thương cố phế tích vẹn vẹn có mấy trăm mét khoảng cách đường đi bên trên. Ubozin cùng nổ bù nạ gạ đi sóng bay, hướng về thương khố phế tích bên kia đi đến. Nếu như không có Mộ Giảo can thiệp, tối nay Ubozin cùng nổ bù nạ gạ vốn nên thu đến mẹ chĩa tin nhắn, để cho bọn hắn chuyển nói đi phụ cận bệnh viện nhà xác hội hợp. Bây giờ, Ubozin cùng nổ bù nạ gạ y theo chỉ lệnh nội dung, rất nhanh liền đi đến thương khố phế tích bên cạnh. Ân. Khi bọn hắn nhìn thấy bị cảnh giới tuyến vây lên thương khố phế tích sau đó, ánh mắt đều là biến đổi. Không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, phía trước phế tích trong bóng tối, một cỗ lăng lệ khí tràng phóng lên trời, hướng về bọn hắn bao phủ tới. Uy, nói đùa cái gì? Đây là địa điểm tập hợp không tệ a. Thứ 252 chương một đao tức tử chương trưởng sau bạn đang đọc bản lưu trong hệ thống sủa buồn có thể đoán được là chuyện gì xảy ra. Đồng hành gỗ tổ cũng là lòng có cảm giác. Dù sao Mộ Giảo cùng Lumi trở mặt một chuyện, tại Zonit gia tộc nội bộ sớm không phải bí mật gì. Xem như còn ra, hắn muốn không nên tự mình đoán bừa chủ nhân tâm tưởng nhớ, lại càng không nên quá nhiều can thiệp gia tộc sự vụ. Nhưng mà, từ hắn chính thức nhậm chức đến nay, còn là lần đầu tiên gặp phải giống Mộ Giảo đặc thù như vậy tồn tại, có thể cùng Zonit gia tộc thành lập được một loại thập phân vi diệu quan hệ. Đến mức gia tộc nội bộ các chủ nhân, chỉ đối với tại Mộ Giảo người này, liền nắm giữ lương cực phân hóa ý kiến cùng thái độ. Chương 252 một đao tức tử, 2, chương 252 một đao tức tử, 2, trong đó kỳ kỳ ổ phu nhân thái độ cùng địch ý nhất là rõ ràng, chưa từng che giấu nhằm vào Mộ Giảo chán ghét cùng sát ý mà lù mì thiếu ra thái độ, chắc hẳn cũng không có sai biệt. Nghĩ tới đây, gỗ tột dùng ngón giữa khẽ đẩy một chút không kính, liền nghĩ mở miệng nhắc nhở một chút Cổ Lũ Tổ giấu giếm chuyện này chỗ khả năng đưa đến kết quả. Chỉ có điều gỗ tột miệng vừa mới mở ra, chú buồn liền hướng hắn nhìn lại. Vị này tư lịch thâm niên nhất quản gia ánh mắt bên trong bí mật mang theo rõ ràng cảnh cáo ý vị. Gỗ Tột ngơ ngác một chút, lập tức minh bạch là chính mình tâm tư bị Su Đốn phát giác, trên trán lặng yên chảy ra một giọt mồ hôi lạnh. Hắn tự nhận là không có đem tâm lý thời khóa biểu hiện quá rõ ràng. Dù vậy, vẫn là bị Su Đốn xem thấu. Ấm âm lão sư, vẫn là trước sau như một nghiêm ngặt ta gỗ Tột vừa thả xuống đi tay lại giơ lên, thôi động một chút không kính, dùng cái này hóa giải một chút bối rối. Hắn minh bạch Su Đốn không để hắn đi nhắc nhở Cổ Lũ Tổ nguyên nhân, một mặt là quản gia muốn bày ngay ngắn tự thân vị trí, một mặt khác là Su Buồn muốn cho Cổ Lũ Tổ đích thân lãnh hội một chút dấu giếm cùng thuyết hoang kết quả. So với có thể nhìn ra một chút manh mối gỗ tội, ạ mạn này lại đang mặt đầy chấn kinh nhìn về phía Cổ Lũ Tổ, hiển nhiên là khó có thể tưởng tượng Cổ Lũ Tổ vậy mà có thể đem lù mì đánh thành dạng này. Vì này sự kiện cảm thấy khiếp sợ đồng thời, còn nghi hoặc tại Cổ Lũ Tổ vì sao muốn làm như vậy. Su Buồn dùng ánh mắt còn lại đảo qua cháu gái phản ứng, mới không thể ngửi nổi than nhẹ một tiếng. Dưới mắt thực sự không phải dạy dỗ thời cơ tốt, cũng liền làm như không thấy. Tiểu Cổ Lũ Tổ, Su Buồn lấy ra dồn địch ra tộc thuốc đặc hiệu, ngựa khi ôn hòa nhưng không để hoài nghi, chúng ta lần này nhiệm vụ là nhận về Lumi thiếu gia, bất quá kỳ kỳ ổ phu nhân cố ý dặn dò, hy vọng ngươi có thể theo chúng ta cùng nhau trở về. Nói cho mẫu thân, ta sẽ tự mình trở về. Cổ Lũ Tổ nghe vậy, từ chối gọn gàng mà linh hoạt. Minh bạch trong mắt Su Buồn thoáng qua một tia kinh ngạc, trên mặt duy trì hiền hòa nụ cười. Nàng có thể rõ ràng cảm thấy Cổ Lũ Tổ trong khoảng thời gian này đến nay biến hóa. Khỏi cần phải nói, cái này từ trước đến nay thuận theo hài tử, bây giờ dám dứt khoát như vậy chống lại kỳ kỳ ổ phu nhân ý tứ. Nếu là kỳ kỳ ổ phu nhân nhìn thấy Cổ Lũ Tổ loại biến hóa này, sợ rằng phải thất thố. Tu Buồn không cần phải nhiều lời nữa. Xem như còn ra, nàng chỉ cần truyền đạt kỳ kỳ ổ phu nhân ý tứ liền có thể, còn lại sự vụ đã không tại phạm vi chức trách của nàng bên trong. Chậm rãi đi tới trước giường bệnh, khi ánh mắt chạm đến Lumi không trọn vẹn cánh tay, trên mặt nàng ôn hòa nụ cười lúc này mới dần dần rút đi. Thương thế như vậy, phải đợi dược hiệu hoàn toàn phát huy sau, suy nghĩ thêm chuyển di sự nghi. Nghĩ tới đây, Tu Buồn bắt đầu vì Lumi bên trên thuốc. Gỗ Tột không cần Su Buồn phân phó, liền chủ động tới phụ một tay. So sánh dưới, A Mạn còn tại xoắn suýt cổ lũ tổ vì sao muốn đối với Lù Mì hạ thủ nặng. Lù Mì nhất thời nửa khắc là không tỉnh lại. Đến nỗi Hỉ Dỗ cả thương thế, nói có nặng hay không, nói nhẹ cũng không nhẹ. Tóm lại, gia hỏa này ngày thứ hai liền khôi phục ý thức. Chỉ là từ bắt đầu tỉnh lại, hắn vẫn ghé vào bên cửa sổ, máy móc một dạng đếm lấy ngoài cửa sổ gốc cây kia chỗ bay xuống lá cây. Mô ra tới thăm lúc, chú ý tới Hỉ Dỗ cả dị thường cảm xúc trạng thái. Xuất phát từ quan tâm, hắn hỏi Hỉ Dỗ cả một vấn đề. Hỉ Dỗ cả, một một tương đương với mấy? Hai Hỉ Dỗ cả dùng âm thanh trống rỗng trả lời. Còn tốt, đầu óc không có hỏng. Mộ Dạo lưu lại câu nói này, liền rời đi phòng bệnh. Hỉ Dỗ cả trầm mặc đưa mắt nhìn Mộ Dạo rời đi, thật cũng không quá để ý Mộ Dạo ngôn ngữ tính công kích, như cũng một mặt trống không tiếp tục đếm lấy lá cây. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách một trận chiến đấu cảm xúc mạnh mẽ tới lấp đầy trong lòng trống rỗng. Hết lần này tới lần khác hắn lại hết sức rõ ràng, tại triệt để chưa khỏi vết thương phía trước, tuyệt đối muốn kiềm chế loại này xúc động. Đây đều là vì có thể lấy tốt hơn trạng thái đi nên đón chờ mong đã lâu mỹ hảo. Mộ Dạo rời đi bệnh viện sau đó, trực tiếp cùng cụ Dạo đi cả tại phụ cận chờ đợi. Tại U Vô Dìn cùng Nỗ Bù Nạ Gạ đến ở đây phía trước, chỉ có thể để cho cổ lũ tổ tùy thời quan sát lệ cạt người trạng thái. Liên trước mắt với tôi, lệ cạt người phản ứng cường độ một mực tại chậm rãi để thăng. Cái này thuyết minh U Vô Dìn cùng Nỗ Bù Nạ Gạ còn tại chạy tới nơi này trên đường. Cho nên Mộ Dạo cùng cụ Dạo tỷ cả làm xong tùy thời có thể ra tay chặn giết U Vô Dìn cùng Nỗ Bù Nạ Gạ chuẩn bị. Hết thảy chỉ cần chờ đợi cổ lũ tổ thông chi. Mà càng như tại biết Mộ Dạo dự định sau đó, cũng sẽ không đội vã rời đi, lưu lại giúp Mộ Dạo cùng cụ Dạo tỷ cả áp trận. Thời gian rất nhanh lại qua một ngày. Mộ Dạo nguyên lai tưởng rằng số bốn bọn hắn tới sau đó sẽ lập tức chuyển di trọng thương hôn mê Lù Mì, cũng không nghĩ tới một ngày thời gian trôi qua, số bốn bên kia động tĩnh gì cũng không có, cũng chỉ tại trong phòng bệnh trông coi Lù Mì. Trong lúc đó Mộ Dạo không có đi quấy rầy, cũng chỉ là thường xuyên tìm cổ lũ tổ hỏi một chút lệ cạt người tình trạng. Mãi cho đến màn đêm buông xuống, đang ở bệnh viện phụ cận chờ thời Mộ Dạo nhận được cổ lũ tổ gọi điện thoại tới. Các ngươi ở đâu? Cổ lũ tổ ở trong điện thoại hỏi. Mộ Dạo nói, thương cố phụ cận như thế nào, có phải hay không ngủ bộ dìn cùng Nỗ Bù Nạ Gạ sắp tới? Ân, người giấy phản ứng càng ngày càng mãnh liệt. Cố Lù Tổ trả lời Mộ Dạo vấn đề, lập tức nhanh chóng nói, ta bây giờ liền đi tìm các ngươi. Cố Lù Tổ, kỳ thực ngươi không lại cạnh. Điện thoại bị cúp máy. Mộ Dạo có chút bất đắc dĩ cất điện thoại di động. Chỉ còn dư ủ bộ dìn cùng Nỗ Bù Nạ Gạ mà nói, hắn cùng cụ Dạ tỷ cả hai người dư xài, huống chi bên cạnh có cản giải áp trận. Nhưng Cố Lù Tổ hoàn toàn không cho hắn từ chối cơ hội. Trong bệnh viện, Cố Lù Tổ cất điện thoại di động, dọc theo hành lang đi đến thông đạo xuất khẩu. Phòng chăm sóc đặc biệt bên trong, Tu Đốn để cho gỗ tổ cùng A Mạn lưu thủ, lập tức đi ra phòng chăm sóc đặc biệt, hướng cổ lũ tổ rời đi phương hướng mà đi. Chỉ là nàng vừa đi ra mấy bước, A Mạn cũng đi theo đi ra, muốn nói lại thôi. Tu Đốn dừng bước lại, sao có thể không biết nhà mình tôn nữ đang suy nghĩ gì? Có gỗ tổ ở đây nhìn xem là đủ rồi, nhiều người một cái cũng không có gì khác nhau. Tu Đốn nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi. A Mạn đầu tiên là một hồi cao hứng, nhưng rất nhanh phản ứng lại. A, ta có nhiều như vậy còn lại sao? A Mạn chạy chậm đuổi tới. Tu Đốn nhìn không chớp mắt, nhàn nhạt nói, ít nói chuyện, làm nhiều chuyện. A Mạn có chút bị khuất, nhưng cũng biết không thể lại mạnh miệng. Thương cố phế tích cách bệnh viện không xa. Cố Lù Tổ rất nhanh liền đi tới Mộ Dạo bọn hắn chỗ trong lầu trọ. Từ bọn hắn cái này vị trí, có thể thấy rõ ràng bị cảnh giới tuyến vòng lên thương cố phế tích. Một khi có năng lực giả hướng thương cố phế tích bên kia tới gần, bọn hắn cũng có thể trước tiên nhìn thấy. Rất gần. Cố Lù Tổ nhìn xem trong tay lệ cả người, nhắc nhở nói. Mộ Dạo nghe vậy, trước tiên nhìn về phía cụ Dạ Tỷ Cả. Cụ Dạ Tỷ Cả im lặng gật đầu, trước một bước xuống lầu. Lúc này, cách thương cố phế tích vẹn vẹn có mấy trăm mét khoảng cách đường đi bên trên. U Bộ Dìn cùng Nỗ Bù Nạ Gạ đi sóng bay, hướng về thương khố phế tích bên kia đi đến. Nếu như không có Mộ Dạo can thiệp, tối nay U Bộ Dìn cùng Nỗ Bù Nạ Gạ vốn nên thu đến mẹ chĩa tin nhắn, để cho bọn hắn chuyển nói đi phụ cận bệnh viện nhà xác hội hợp. Bây giờ, U Bộ Dìn cùng Nỗ Bù Nạ Gạ y theo chỉ lệnh nội dung, rất nhanh liền đi đến thương khố phế tích bên cạnh. Ân. Khi bọn hắn nhìn thấy bị cảnh giới tuyến vây lên thương khố phế tích sau đó, ánh mắt đều là biến đổi. Không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, phía trước phế tích trong bóng tối, một cỗ lăng lệ khí tràng phóng lên trời, hướng về bọn hắn bao phủ tới. Uy, nói đùa cái gì? Đây là địa điểm tập hợp không tệ a. Cảm nhận được khí chàng trong ngay mắt, Nỗ Bù Nạ Gạ lông mày mắt lộ ra một vòng lạnh lùng, tay phải leo lên đến trên chuôi đao, như kiếm lưỡi đao sắc bén ánh mắt nhìn về phía trước thương khố phế tích. Từ nơi đó truyền đến khí chàng ba động, giống như trong đêm tối ánh đèn, chói mắt đến làm cho hắn toàn thân không thoải mái. U Bộ Dìn lại không suy nghĩ nhiều, sau khi xác thực cảm nhận được cái kia đâm đầu vào cường đại khí chàng, trong lòng chiến ý lập tức điên cuồng bộc phát. Chẳng cần biết ngươi là ai, nhanh lên lăn ra đến. Đón từ tia sáng ảm đạm chốt mà đến khí chàng, U Bộ Dìn làm ra đáp lại, mở ra toàn thân tinh lỗ. Phóng xuất ra ẩn chứa hiếu chiến chi ý bành trướng khí chàng. Nỗ Bù Nạ Gạ không có sát phong cảnh mở miệng nhắc nhở để cho U Bộ Dìn cẩn thận, chỉ là càng thêm dùng sức nắm chặt chuôi đao, ánh mắt nhìn chằm chằm hắc ám chỗ, có thể nghe được một chút tiếng bước chân, cùng với khóa thanh thúy tiếng va chạm. Dần dần, một thân ảnh từ trong bóng tối hiện lên. U Bộ Dìn cùng Nỗ Bù Nạ Gạ trước hết nhất chú ý tới, là cặp kia ở trong màn đêm hiện ra hào quang màu đỏ con mắt. Hòa hồng nhãn, còn có cá lọt lưới sao? Nỗ Bù Nạ Gạ con ngươi đột nhiên co lại trong nháy mắt nhận ra dấu hiệu này tính chất đặc thù. Chương 252 một đao tức tử, 3 Chương 252 một đao tức tử, 3, đó là từng bị bọn hắn tàn sát không còn một mống cụ tạ tộc con mắt. Tại loại này thời điểm xuất hiện, đến tận cùng. Nobunaga cấp tốc nhìn quanh một chút bốn phía phế tích xác, dự cảm bất tường ở trong lòng lan tràn. Cùng cẩn thận Nobunaga khác biệt, Ubojin đã sớm quên lãng cụ tạ tộc tồn tại, coi như bây giờ thấy này đôi hỏa hồng nhãn, hắn cũng không có bất luận cái gì liên tưởng. Chân chính để cho hắn hưng phấn là đối phương trên thân không ngừng leo lên loại kia khí tràng cường độ. Ubojin chiến ý dâng trào, toàn thân tán phát ra cùng dã khí tràng, hướng phía trước đi ra hai bước. Nobunaga cuối cùng nhịn không được nhắc nhở nói, Ubojin, cẩn thận một chút, gia hỏa này là cụ tạ tộc người sống sót, còn có, ở đây rõ ràng phát sinh qua chiến đấu kịch liệt, ta lo lắng đoàn trưởng bọn hắn siêu. Một đầu xiềng xích lăng không phi tập mà đến, cắt đứt Nobunaga lời nói. Trong mắt Nobunaga thoáng qua một vòng lanh quang, đi nhanh hướng về phía trước, vung đao chém về phía xiềng xích. Bang! Mũi lao cùng xiềng xích ở giữa không trung va chạm. Chỉ thấy hỏa hoa vỡ toang, xiềng xích bắn ngược trở về. Nobunaga nhìn xem bị đẩy lùi trở về xiềng xích, nhíu mày lại, mơ hồ cảm thấy được không thích hợp. Lúc này, Cú Dạ tỉ cả tổng trong hắc ám triệt để hiện lộ ra thân hình, tay phải lập tức từ đốt ngón tay chỗ kéo dài tới rủ xuống xiềng xích, tựa hồ có sinh mệnh, tùy ý kéo dài, biến lớn. Đây là hắn tại mộ giật thủ ý phía dưới, cố ý bày ra cho Ubojin cùng Nobunaga nhìn. Vì chính là cụ hiện hóa hệ. Ubojin nhìn thấy cái kia khóa biến hóa, trong khoảnh khắc có minh sát phán đoán. Cú tạ tộc, đúng là nơi nào đã nghe qua, bất quá tính toán. Kết thúc công việc giao cho ngươi, Nobunaga. Nhanh chóng giải thích một câu, Ubojin đạp đất vọt tới trước, giống như cụ mạ thân thể cường tráng trực tiếp nhào về phía cụ dạ bị cả. Lúc đối mặt năng lực không biết cụ hiện hóa hệ, không có trước tiên thăm dò một chút mà là trực tiếp phát lên thế công. Ubojin dám làm như vậy nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là Nobunaga tại tràng. Ubojin, tên kia xiềng xích cường độ có chút không hợp với lẽ thường, đừng xông đến quá gắt. Mắt thấy Ubojin trực tiếp xông qua, Nobunaga vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Ubojin nghe được Nobunaga nhắc nhở, bao nhiêu để ý một chút. Cú dạ tỉ cả mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Ubojin, vừa thu hồi lại xiềng xích giống như mãng xà lại một lần nữa lăng không đánh tới. Ubojin cười lạnh một tiếng, thân hình nhẹ nhàng né qua xiềng xích. Vâng. Khóa cuối cùng đoan vượt qua Ubojin rơi trên mặt đất, cường đại lực lượng lập tức đem mặt đất quanh mở một cái hố. Ubojin nghe lấy sau lưng cực lớn tiếng vang, trong lòng hơi kinh ngạc phía dưới. Nhưng khí thế của hắn càng ngày càng mạnh, đột nhiên tăng tốc, trong nháy mắt đi tới cú dạ tỉ cả trước mặt, trực tiếp chính là một quyền đánh tới. Không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói, chỉ có đơn giản thô bạo nhất lực lượng. Cú dạ tỉ cả nhấc ngang cánh tay, ngạnh sinh sinh ngăn lại Ubojin nắm đấm. Bành! Chịu kích chỗ, khí lãng mãnh liệt bao phủ ra. Cú dạ tỉ cả bị đau một chút, miễn cưỡng ngạnh kháng phía dưới nắm đấm này. Vì chống lại Ubojin nắm đấm, hắn dẹt đại bộ phận hiện ra khí lượng đều tụ tập trên cánh tay, cho nên cơ thể khác vị trí lực phòng ngự trên phạm vi lớn hạ xuống. Nobunaga cùng Ubojin hợp tác vô số lần, thông thạo nắm chắc cơ hội, lấy vừa đúng thời cơ điểm, lách mình đi tới cụ dạ tỉ cả sau lưng. Bị hắn giữ trong tay trường đao, bị dư thừa niệm khí bao quanh. Là ta quá lo lắng sao? Vung đao chém về phía cụ dạ tỉ cả sơ hở trong nháy mắt kia, trong lòng Nobunaga nghĩ như vậy. Ngay tại lúc sau một khắc, Nobunaga đột nhiên đã mất đi cầm đao xúc cảm. Thay vào đó là đến từ bả vai cùng hông một chút ngắn ngủi nhói nhói. Ân. Nobunaga con mắt ngạc nhiên trợ to, liền thấy một cánh tay ở giữa không trung tung bay. Một cái quen thuộc trường đao bị cái kia tay cụt nắm thật chặt tại trong tay. Đó là tay của ta. Cái gì? Thời điểm trong mắt Nobunaga một mảnh kinh ngạc, đột nhiên ở giữa không cảm giác được phần eo trở xuống cơ thể. Cũng tại lúc này, hắn cảm giác nửa người tại ưu tiên, còn không có triệt để kịp phản ứng lúc, phần eo bốn phía truyền đến đau đớn kịch liệt cảm giác. Ubojin quẹo mắt dư quang liếc nhìn Nobunaga. Khi nhìn đến Nobunaga cánh tay phải không cánh mà bay, lại một đầu nổi bật vết máu từ chỗ cụt tay xoải bước đến bên eo, lập tức trừng lớn con mắt. Nobunaga. Ubojin hét lớn một tiếng. Có lẽ là chịu đến âm thanh ảnh hưởng, Nobunaga cái kia bị cắt mở nửa người trên nghiêng nghiêng trượt xuống hướng mặt đất. Ba kít. Nobunaga nửa người trên nghiêng vào trên mặt đất, chật vật ngẩng đầu, liền thấy tay cầm một cái màu đỏ đoạn đao mô dạo. Đến cùng là lúc nào xuất thủ, Nobunaga trước mắt dần dần bị hắc ám thôn phệ. Mô ra phất tay vứt bỏ hồng ngọc cầm trên đao huyết, cố ý để cho cụ dạ tỉ cả một người đứng ra, chính là vì dùng tiềm kích trực tiếp giết chết thích cùng ngũ bộ dìn cộng tác chiến đấu Nobunaga. Chỉ cần có thể tinh chuẩn nắm chặt cơ hội, nghĩ trong nháy mắt giết chết bởi vì ra tay khi thì phòng ngự thiếu hụt Nobunaga, cơ bản không có vấn đề gì. Hỗn đản. Mắt thấy Nobunaga tại trước mắt bị chặt thành hai nửa, Ubo Jin hai mắt lập tức hiện ra chi tiết tơ máu, cả khuôn mặt bắt đầu bặm mẹo. Mộ giáo nhìn về phía lửa dẫn ngút trời Ubo Jin, nhàn nhạt nói, có cái gì tốt phẫn nộ, bất quá là chết một cái xúc sinh mà thôi. Cảm nhận được khí chàng trong ngay mắt, Nobunaga lông mày mắt lộ ra một vòng lạnh lùng, tay phải leo lên đến trên chuôi đao, như kiếm lơi đao sắc bén ánh mắt nhìn về phía trước thương khố phế tích. Từ nơi đó truyền đến khí chàng ba động, giống như trong đêm tối ánh đèn, chói mắt đến làm cho hắn toàn thân không thoải mái. Ubojin lại không suy nghĩ nhiều, sau khi xác thực cảm nhận được cái kia đâm đầu vào cường đại khí chàng, trong lòng chiến ý lập tức điên cuồng bộc phát. Chẳng cần biết ngươi là ai, nhanh lên lăn ra đến. Đón từ tia sáng ảm đạm chốt mà đến khí chàng, Ubojin làm ra đáp lại, mở ra toàn thân tinh lỗ, phóng xuất ra ẩn chứa hiếu chiến chi ý bành trướng khí chàng. Nobunaga không có sát phong cảnh mở miệng nhắc nhở để cho Ubojin cẩn thận, chỉ là càng thêm dùng sức nắm chặt chuôi đao, ánh mắt nhìn chằm chằm hắc ám chỗ, có thể nghe được một chút tiếng bước chân, cùng với khóa thanh thúy tiếng va chạm. Dần dần, một thân ảnh từ trong bóng tối hiện lên. Ubojin cùng Nobunaga trước hết nhất chú ý tới, là cặp kia ở trong màn đêm hiện ra hào quang màu đỏ con mắt. Hỏa hồng nhãn. còn có cá lọt lưới sao? Nobunaga con người đột nhiên co lại, trong nháy mắt nhận ra dấu hiệu này tính chất đặc thù. Đó là từng bị bọn hắn tàn sát không còn một mống cụ tạ tộc con mắt. Tại loại này thời điểm xuất hiện, đến cuối cùng, Nobunaga cấp tốc nhìn quanh một chút bốn phía phế tích xác, dự cảm bất tường ở trong lòng lan tràn. Cùng cẩn thận Nobunaga khác biệt, Ubojin đã sớm quên lãng cụ tạ tộc tồn tại, coi như bây giờ thấy này đôi hỏa hồng nhãn, hắn cũng không có bất luận cái gì liên tưởng. Chân chính để cho hắn hưng phấn là đối phương trên thân không ngừng leo lên loại kia khí tràng cường độ. Ubojin chiến ý dâng trào, toàn thân tán phát ra cuồng dã khí tràng, hướng phía trước đi ra hai bước. Nobunaga cuối cùng nhịn không được nhắc nhở nói, Ubojin, cẩn thận một chút, gia hỏa này là cụ tạ tộc người sống sót, còn có, ở đây rõ ràng phát sinh qua chiến đấu kịch liệt, ta lo lắng đoàn trưởng bọn hắn siêu. Một đầu xiềng xích lăng không phi tập mà đến, cắt đứt Nobunaga lời nói. Trong mắt Nobunaga thoáng qua một vòng lanh quang, đi nhanh hướng về phía trước, vung đao chém về phía xiềng xích. Bang! Mũi lao cùng xiềng xích ở giữa không trung va chạm. Chỉ thấy hỏa hoa vỡ toang, xiềng xích bắn ngược trở về. Nobunaga nhìn xem bị đẩy lùi trở về xiềng xích, nhíu mày lại, mơ hồ cảm thấy được không thích hợp. Lúc này, Cù Dạ Tỷ Cả Tòng trong hắc ám triệt để hiện lộ ra thân hình, tay phải lập tức từ đốt ngón tay chỗ kéo dài tới rủ xuống xiềng xích, tựa hồ có sinh mệnh, tùy ý kéo dài, biến lớn. Đây là hắn tại mộ giật thụ ý phía dưới, cố ý bày ra cho Hủ Bộ Dìn cùng Nobunaga nhìn. Vì chính là cụ hiện hóa hệ. Hủ Bộ Dìn nhìn thấy cái kia khóa biến hóa, trong khoảnh khắc có minh sát phán đoán. Cù Tạ Tộc, đúng là nơi nào đã nghe qua, bất quá tính toán. Kết thúc công việc giao cho ngươi, Nobunaga. Nhanh chóng giải thích một câu, Ubojin đạp đất vọt tới trước, giống như cụ mạ thân thể cường tráng trực tiếp nhào về phía cụ dạ bị cả. Lúc đối mặt năng lực không biết cụ hiện hóa hệ, không có trước tiên thăm dò một chút mà là trực tiếp phát lên thế công. Ubojin dám làm như vậy nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là Nobunaga tại tràng. Ubojin, tên đia xiềng xích cường độ có chút không hợp với lẽ thường, đừng xông đến quá độc ác. Mắt thấy Ubojin trực tiếp xông qua, Nobunaga đội vàng lên tiếng nhắc nhở. Ubojin nghe được Nobunaga nhắc nhở, bao nhiêu để ý một chút. Cụ dạ tỷ cả mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Ubojin, vừa thu hồi lại xiềng xích giống như mãng xà lại một lần nữa lăng không đánh tới. Ubojin cười lạnh một tiếng, thân hình nhẹ nhàng né qua xiềng xích. Vâng! Khóa cuối cùng đoan vượt qua Ubojin rơi trên mặt đất, cường đại lực lượng lập tức đem mặt đất oanh mở một cái hố. Ubojin nghe lấy sau lưng cực lớn tiếng vang, trong lòng hơi kinh ngạc phía dưới. Nhưng khí thế của hắn càng ngày càng mạnh, đột nhiên tăng tốc, trong nháy mắt đi tới cụ dạ tỷ cả trước mặt, trực tiếp chính là một quyền đánh tới. Không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói, chỉ có đơn giản thô bạo nhất lực lượng. Cụ dạ tỷ cả nhấc ngang cánh tay, ngạnh sinh sinh ngăn lại Ubojin nắm đấm. Bành! Chịu kích chỗ, khí lãng mãnh liệt bao phủ ra. Cù Dạ Tỷ Cả bị đau một chút, miễn cưỡng ngạnh kháng phía dưới nắm đấm này. Vì chống lại Ubojin nắm đấm, hắn dẹt đại bộ phận hiện ra khí lượng đều tụ tập trên cánh tay, cho nên cơ thể khác vị trí lực phòng ngự trên phạm vi lớn hạ xuống. Nobunaga cùng Ubojin hợp tác vô số lần, thông thạo nắm chắc cơ hội, lấy vừa đúng thời cơ điểm, lách mình đi tới Cù Dạ Tỷ Cả sau lưng. Bị hắn giữ trong tay trường đao, bị dư thừa niệm khí bao quanh. Là ta quá lo lắng sao? Vung đao chém về phía Cù Dạ Tỷ Cả sơ hở trong nháy mắt kia, trong lòng Nobunaga nghĩ như vậy. Ngay tại lúc sau một khắc, Nobunaga đột nhiên đã mất đi cầm đao xúc cảm, thay vào đó là đến từ bả vai cùng hông một chút ngắn ngủi nhói nhói. Ân. Nobunaga con mắt ngạc nhiên trợ to, liền thấy một cánh tay ở giữa không trung tung bay, một cái quen thuộc trường đao bị cái kia tay cụt nắm thật chặt tại trong tay. Đó là tay của ta. Cái gì? Thời điểm trong mắt Nobunaga một mảnh kinh ngạc, đột nhiên ở giữa không cảm giác được phần eo trở xuống cơ thể. Cũng tại lúc này, hắn cảm giác nửa người tại ưu tiên, còn không có triệt để kịp phản ứng lúc, phần eo bốn phía truyền đến đau đớn kịch liệt cảm giác. Ubojin khẽ mắt dư quang liếc nhìn Nobunaga. Khi nhìn đến Nobunaga cánh tay phải không cánh mà bay, lại một đầu nổi bật vết máu từ chỗ cụt tay xoài bước đến bên eo, lập tức trừng lớn con mắt. Nobunaga! Ubojin hét lớn một tiếng. Có lẽ là chịu đến âm thanh ảnh hưởng, Nobunaga cái kia bị cắt mở nửa người trên nghiêng nghiêng trượt xuống hướng mặt đất. Ba kít! Nobunaga nửa người trên nghiêng vào trên mặt đất, chật vật ngẩng đầu, liền thấy tay cầm một cái màu đỏ đoạn đao mô dạo. Đến cùng là lúc nào xuất thủ, Nobunaga trước mắt dần dần bị hắc ám thôn phệ. Mô ra phất tay vứt bỏ hồng ngọc cầm trên đao huyết, cố ý để cho cụ dạ tỷ cả một người đứng ra, chính là vì dùng tiềm kích trực tiếp giết chết thích cùng ngũ bộ dìn cộng tác chiến đấu Nobunaga. Chỉ cần có thể tinh chuẩn nắm chặt cơ hội, nghĩ trong nháy mắt giết chết bởi vì ra tay khi thì phòng ngự thiếu hụt Nobunaga, cơ bản không có vấn đề gì. Hỗn đản! Mắt thấy Nobunaga tại trước mắt bị chặt thành hai nửa, ngũ bộ dìn hai mắt lập tức hiện ra chi tiết tơ máu, cả khuôn mặt bắt đầu bặm mẹo. Mộ giáo nhìn về phía lửa dẫn ngút trời ngũ bộ dìn, nhàn nhạt nói, có cái gì tốt phẫn nộ, bất quá là chết một cái xuất sinh mà thôi. Chương 253 cỡ rộn lỗ quả tặng, 1, chương 253 cỡ rộn lỗ quả tặng, 1, chỉ cần có sơ hở, liền có thể bằng vào tiềm kích chi lực đem mục tiêu nháy mắt giết. Nobunaga hệ cường hóa năng lực đặc điểm, chính là tại xuất đao lúc công kích, đem tuyệt đại bộ phận hiện ra khí lượng tụ tập ở trên đao. Không hề nghi ngờ, thủ đoạn tấn công như thế này tương đương sắc bén, nhưng cũng mang ý nghĩa phương diện phòng ngự thiếu hụt. Mô giáo lợi dụng Nobunaga loại này năng lực đặc điểm, đầu tiên là lấy cổ lũ tổ năng lực xác định phương vị cùng khoảng cách, nhắc lại phía trước một bước an bài cụ dạ tỷ cả đi chính diện tác chiến, để cho Ubojin cùng Nobunaga triển khai một lần ăn ý tiến công phối hợp. Đây đều là vì sáng tạo ra một cái có thể đem tiềm kích cái này năng lực phát huy đến cực hạn cơ hội. Tiếp đó nhẹ nhõm đơn giản đem Nobunaga cắt thành hai nửa. Đây hết thảy đều tại trong mộ rào kế hoạch. Đương nhiên, lấy mộ rào thực lực hôm nay, coi như không đi bố trí chiến thuật, cũng có thể cùng cụ dạ tỷ cả cùng một chỗ tại trong chính diện tác chiến giết chết ủ bộ Jin cùng nổ bù Naga. Nhưng không có loại này tất yếu. Như là đã tay cầm tình báo cùng tiên cơ, như vậy có thể sử dụng không thủy văn phương thức đi giải quyết mục tiêu, cần gì phải từ thêm phiền phức. Mộ rào mặt không biểu tình nhìn xem ủ bộ Jin cái kia trương bởi vì cực độ phẫn nộ mà dần dần mặt nhăn nhó bảng, có thể thấy rõ ràng thân thượng ủ bộ Jin hiện ra khí lượng tăng cường một bộ phận. Điển hình phẫn nộ hình tuyển thủ, một khi bị chọc giận, hiện ra khí lượng liền sẽ có tăng phúc rõ ràng, thật nhiều hệ cường hóa đều có loại này đặc điểm, khả năng cũng cùng tiếp giáp biến hóa hệ có chút quan hệ à. Đem ủ bộ Jin hiện ra khí lượng biến hóa nhìn ở trong mắt, Mộ Dao tại trong lòng tự nói, giết nộ bù Naga, cuối cùng lên tới 70 cấp. Không có nhìn vòng tuổi trung gian đẳng cấp ký hiệu, Mộ Dao theo bằng tự thân hiện ra khí lượng tăng thêm, liền có thể xác định mình đã từ LV69 lên tới LV70 bỗng nhiên, thân thượng ủ bộ Jin hiện ra khí lượng bạo phát đến đỉnh cao nhất giá trị, ngạnh sinh sinh đem cụ dạ tỷ cả húc bay ra ngoài, tiếp theo suy nghĩ con ngươi đỏ bừng giết hướng Mộ Dao. Bởi vì cảm xúc kịch liệt biến hóa mà trong lúc đó bành trướng mãnh liệt khí lượng, lại phối hợp cái kia tông cụ mà một dạng hình thể cùng con mắt đỏ bừng giữ tận khuôn mặt. Vào giờ phút này ủ bộ Jin, vẹn vẹn lấy khí thế mà nói, chính xác dũng mãnh vô cùng. Đang tại bên ngoài sân quan chiến cổ lũ tổ nhìn thấy ủ bộ Jin bạo phát đi ra ngoài khí tràng, vô ý thức dùng sức siết chặt cán quạt. Cũng không phải lo nghĩ Mộ Dao, mà là âm thầm kinh hãi tại ủ bộ Jin triển lộ ra loại khí thế này. Cho dù là một bên cản lại, khi nhìn đến bật hết hỏa lực ủ bộ Jin lúc, cũng khó tránh khỏi cao hơn nhìn một chút. Cùng là hệ cường hóa, hắn tự nhiên tinh tường cảm xúc đối với hệ cường hóa ảnh hưởng cùng tác dụng. Nhất là phẫn nộ loại này cảm xúc, số đông thời điểm đều có thể trực quan để thăng hệ cường hóa bạo phát lực. Cho nên tại ngang nhau trình độ phía dưới, hệ cường hóa thường thường là khí thế tối cường đại cái kia. Một bên khác, Tu Buồn cùng Á Mạn cũng tại chú ý trận chiến đấu này. Nhìn thấy Mộ Dao một chút thiểm kích liền xử lý một cái thực lực rất mạnh năng lực giả, Á Mạn một mặt rung động, chỉ cảm thấy lưng chỗ một tia hàn ý xông thẳng đỉnh đầu. Loại kia tốc độ cực nhanh công kích, dù là nàng lấy người đứng xem góc nhìn mắt thấy một màn này, cũng hoàn toàn phản ứng không kịp. Nàng thậm chí cảm thấy phải, coi như nàng duy trì lấy kiên trạng thái, khả năng cũng không phòng được Mộ Dao loại công kích này. Hắn đã cường đại đến loại trình độ này sao? Á Mạn ngơ ngẩn nhìn xem bên trong sân Mộ Dao. So với Á Mạn cái kia chịu đến cực lớn xung kích phản ứng, Tu Buồn mẹn mẹn là có chút kinh ngạc giơ lên một chút lông mày. Chỉ có điều có lý rõ ràng Mộ Dao chiến thuật an bài sau đó, nàng trong mắt kinh ngạc chi sắc càng phát nồng đậm. Giỏi về mưu đồ, tâm tư lại như thế kín đáo, Tu Buồn đương nhiên có thể nhìn ra Mộ Dao tại hiện ra khí lượng cùng niệm kỹ xảo phương diện này kinh người trưởng thành, nhưng nàng đời này gặp qua không ít quái vật, sẽ vì này mà kinh ngạc, cũng không đến nỗi giống Á Mạn như vậy rung động. Nàng để ý hơn là Mộ Dao tại thực chiến phương diện biểu hiện lực. Năm ngoái nàng và Mộ Dao từng có ngắn ngủi giao thủ, từ cái kia thời điểm lên, nàng liền nhìn ra Mộ Dao tiềm lực. Chỉ là lúc đó Mộ Dao, vô luận hiện ra khí lượng vẫn là niệm kỹ xảo, thậm chí gân cốt cường độ, đều chỉ có thể tính là tam lưu trình độ. Duy nhất để cho nàng khắc sâu ấn tượng, là loại kia có thể trong thực chiến phát huy ra tác dụng mấu chốt chiến thuật mạch suy nghĩ. Bây giờ, như là hiện ra khí lượng những khuyết điểm này đều bị bổ túc. Dù buồn nhìn chằm chằm bên trong sân Mộ Dao, phản phất có thể từ nơi này thiếu niên trên thân nhìn thấy mấy cái kia quái vật cái bóng. Không hề nghi ngờ, đó chính là thiếu niên có khả năng bước về phía tương lai. Á Mạn, ngươi khán đến cái gì? A. Đột nhiên nghe được tổ mâu vấn đề, Á Mạn suy nghĩ nhất thời đứng máy. Dù buồn không có nhìn Á Mạn phản ứng, ánh mắt dạ huy liền tại trong tràng Mộ Dao, cùng với chỗ tối cổ lũ tổ sở tại chi địa. Á Mạn lấy lại tinh thần, nhỏ giọng nói, ta thấy được cường đại tinh chuẩn một kích chí mạng, người kia trở nên thật mạnh. Ai? Gặp Á Mạn chỉ có thấy được dạ huy tại mặt ngoài đồ vật, dù buồn vì lắc đầu một cái, thở dài một tiếng. Khả năng là nàng yêu cầu quá cao. Vậy mà tại chờ mong Á Mạn cũng có thể nhìn ra vừa rồi một kích kia bên trong ẩn chứa mạch suy nghĩ cùng chuẩn bị. Ta nói sai sao? Ả Mạn yếu đất nói. Tu Buồn trầm mặc không nói. Mà loại trầm mặc này lập tức để cho trong lòng Ả Mạn một hồi khó chịu. Ô, chắc chắn lại bị tổ mẫu coi thường. Trong tràng, một hồi rực rỡ tinh quang vô căn cứ hiện lên, tựa như ngân hà bị vò nát vẩy xuống nhân gian. Đó là mồ dập tinh mang ngưng hợp thành. Ngay tại ủ bộ Jin bạo phát ra khí thế kinh người một khắc này, những tinh điểm này đã bay bổng tại bốn phía. Ủ bộ Jin cường tráng cơ thể phá tan từng hạt tinh điểm, dùng hắn cái tia tự tin nhất hữu quyền, quan chú phẫn nộ cùng sát ý, bằng nhanh nhất hung mãnh nhất quy tích, thẳng tiến không lùi đánh về phía cơ thể của Mộ Dao. Tiếp nối là, Mộ Dao tinh mang nhanh người một bước. Tại quyền phong lấy thế vô song đánh tới phía trước, Mộ Dao liền đã làm ra lần tránh động tác. Theo Mộ Dao né tránh, Ủ bộ Jin cái này cuốn theo kinh người sát ý một quyền, cuối cùng không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Cái kia không chỗ nào có thể đi quyền kình, trong không khí xé rách ra một đạo chói hai tiếng oanh minh. Mộ Dao mi mắt buông xuống, trong lòng đột nhiên sinh ra một tia cảm khái. Từ Ủ bộ Jin bày tỏ hiện ra phản ứng cùng cử động đến xem, hắn đã vững tin Ủ bộ Jin cũng không rõ ràng gò bó ngón giữa liên cái này năng lực tồn tại. Rõ ràng nhện đã gần như diệt tuyệt, lại không biết lợi khí ở đâu. Lại nghĩ tới nguyên tắc bên trong, Ủ bộ Jin là cái thứ nhất thua bởi trên gò bó ngón giữa liên lữ đoàn thành viên. Bây giờ bởi vì hắn đi tới thế giới này, vốn nên ở trong nguyên tắc thứ nhất người đã chết, bây giờ lại đã biến thành cái cuối cùng. Né tránh Ủ bộ Jin nằm đấm, Mộ Dao triệt thoái phía sau lúc, thu hồi tinh mang ngưng hợp thành năng lực, hơn nữa thuận thế quỳ gối lửa ngồi, đưa tay chống đỡ trên mặt đất. Chen Veo nhảy vọt năng lực phát động. Ủ bộ Jin phía trước mặt đất chợt hiện ra một đạo thập tự tinh mang, tại trong bóng đêm đen nhánh phá lệ chói mắt. Trong tình huống không có quá nhiều, Ủ bộ Jin trước tiên chú ý tới thập tự tinh mang tồn tại. Cứ việc bị lửa giận thôn phệ, nhưng Ủ Bộ Dĩn cũng không đánh mất chiến đấu nhạy cảm. Bằng vào vô số lần sinh tử chém giết ma luyện ra bản năng chiến đấu, hắn trong nháy mắt có phán đoán. Một kích này, hắn có thể ngạnh vượt qua đi. Đây không phải lô mãng tiền đặt cược, cũng không phải qua loa phán đoán. Tại mắt thấy Mộ Dạo lấy gần như thuấn di tốc độ đánh giết Nobunaga, cùng với vừa rồi tinh mang ngưng tụ hiện lộ ra năng lực dấu hiệu sau đó, Ủ Bộ Dĩn lập tức suy đoán ra Mộ Dạo niệm thuộc tính thuộc về thả ra hệ. Chương 253 cỡ rộn lỗ quả tặng 2, chương 253 cỡ rộn lỗ quả tặng 2, cho nên cái này từ trước người sáng lên tia sáng, cực khả năng là một loại nào đó thả ra hệ thủ đoạn công kích. Hắn không cách nào hoàn toàn xác định, lại có hệ cường hóa tự tin, có thể không sợ hãi đi đối mặt phán đoán sai lầm kết quả. Ủ Bộ Dĩn cứ như vậy một cước đạp ở trên thập tự tinh mang. Oeng, một quả chẹn dẻo từ thập tự tinh mang trung tâm điểm bay ra, chợt tại Ủ Bộ Dĩn dưới chân nổ tung. Cái kia như lửa một dạng năng lượng phát tiết, trong nháy mắt bọc lại Ủ Bộ Dĩn nửa người dưới. Nhưng mà chính như Ủ Bộ Dĩn phán đoán như thế, chỉ cần cam đoan khí lượng lực phòng ngự độ, liền có thể chống được làn công kích này tổn thương. Ngạnh sinh sinh xông ra chẹn dẻo nổ tung, Ủ Bộ Dĩn giống như một đầu phẫn nộ châu đực, trực tiếp phóng tới gần trong gang tấc Mộ Dạo. Không tiếc ngạnh kháng tổn thương cũng muốn cam đoan bọn tới trước tốc độ, chính là vì tranh thủ được loại này có thể trực đảo hoàng long cơ hội. Siêu phá hư quyền Ủ Bộ Dĩn trên quyền phải nổi lên ngưng thực hồng quang, cuốn lấy bành trướng cường đại, phản phất muốn đem trước mắt hết thảy đều phá hủy khí thế, thẳng tấn công về phía Mộ Dạo. Đối mặt Ủ Bộ Dĩn cái này ẩn chứa phẫn nộ sát ý một quyền, Mộ Dạo chỉ là đạm nhiên như thường đứng dậy, hướng về Ủ Bộ Dĩn duỗi thẳng cánh tay phải. Ân. Tiếp đó, Ủ Bộ Dĩn nhìn thấy Mộ Dạo ăn ngón giữa khép lại, tựa hồ phải dùng loại động tác này tới ngăn cản hắn cường lực một quyền. Vốn là bị lửa giận chi phối Ủ Bộ Dĩn, lập tức càng thêm phẫn nộ. Vậy thì, từ ngón tay của ngươi bắt đầu, một đường đánh nát cánh tay của ngươi, bả vai, đầu. Ủ Bộ Dĩn cái kia quanh quần đại lượng nghiệp lực nằm đấm, cứ như vậy hung ác đụng vào Mộ Dạo cái kia khép lại ăn trên ngón giữa. Nhưng mà trong dự đoán hình ảnh cũng không có phát sinh. Ủ Bộ Dĩn trong khoảnh khắc cảm nhận được từ quyền phong chỗ truyền lại mà đến xúc cảm, đó là Mộ Dạo đầu ngón tay. Có thể cùng chi đồng tới, còn có giống như tường thành sừng sững cường đại lực cản. Quyền của hắn phong không thể nào tiến thêm một phần. Vậy mà, chỉ dùng ăn ngón giữa, liền chặn siêu phá hư quyền. Như thế nào? Khả năng? Không đúng. Là ta khí biến mất. Ủ Bộ Dĩn khó có thể tin ngoài, đột nhiên giật mình, là niệm khí biến mất. Không, là cưỡng chế tính chất tiến nhập tuyệt trạng thái. Tiếp theo một cái chớp mắt, từng đợt băng lãnh gò bó cảm giác chợt từ cơ thể nhiều chỗ truyền đến. Đây là, Ủ Bộ Dĩn túi đầu nhìn lại, một đầu xiềng xích giống như mãng xà quấn quanh nổi hắn thân thể, tại bắp thịt quần quần trên lồng ngực siết ra ngấn sâu. Theo xiềng xích nhìn lại, cái kia nguyên bản che giấu dây xích đang từ trong hư không lao nhanh hiện hình, một cái khác đoan thẳng tắp kéo dài hướng nơi xa, chính là mới vừa rồi bị hắn hút bay ra ngoài một khoảng cách cụ dạng thì cả. A, Ủ Bộ Dĩn ngắn ngủi kinh ngạc đi qua, không tin tả cổ động toàn thân khí lực. Nhưng mà mặc cho hắn như thế nào bạo phát lực lượng, từ đầu đến cuối không cách nào dùng chuyển trên thân đang tại kiểm chế xiềng xích, cùng với Mộ Dạo cái kia chống đỡ tại hắn trên nắm tay ngón tay. Mộ Dạo lạnh nhạt nhìn xem Ủ Bộ Dĩn dễ rủa cử động, tại ăn trên ngón giữa ngưng kết nhập lực, lập tức giống như lung đỏ quay hàn, dễ như trở bàn tay đâm xuyên Ủ Bộ Dĩn lúc này cùng đầu hũ không có gì khác biệt nằm đấm. Sau đó, máu tươi bắn tung tóe ở giữa, Mộ Dạo chỉ là tiện tay gậy ra, liền làm vỡ nát Ủ Bộ Dĩn nằm đấm. Ủ Bộ Dĩn khuôn mặt một chút rung động. Mộ Dạo dậm chân hướng về phía trước, thân hình vượt qua cái kia hướng trên không vang tung tóe huyết đục cùng màu trắng sương vỡ, huy động cánh tay, lấy một cái lăng lệ cổ tay chặt chém qua Ủ Bộ Dĩn cổ. Suy, Ủ Bộ Dĩn trên cổ lập tức hiện lên một đầu tơ máu. Không có niệm phòng ngự, Mộ Dạo cổ tay chặt trực tiếp cắt đứt cổ của hắn. Ủ Bộ Dĩn khổng lồ đầu vai tả rơi xuống hướng mặt đất, giống như là một quả bóng rổ lăn ra ngoài một khoảng cách, có thể nhìn thấy cái kia trương nộ mục trận lên gương mặt phía trên, đọc lại một cỗ không cam lòng cảm xúc. Nhìn xem Ủ Bộ Dĩn người bại phân ly, Cú Dạo tỉ cả thu hồi gò bó ngón giữa liền, vì vị ngẩng mặt lên, trong mắt thiêu đốt hỏa hồng dần dần dập tắt. Cuối cùng, đem cuối cùng một con nhện đưa vào địa ngục. Những đồng bào nợ máu cũng rốt cuộc bồi thường. Không có trong dự đoán cuồng hỉ, cũng không có báo thủ sau hư vô. Cú Dạo tỉ cả trong lòng nổi lên hoàn toàn yên tĩnh, chợt yên lặng nhìn về phía trước đạo kia thân ảnh. Mộ Dạo liếc một cái Ủ Bộ Dĩn cái kia chết không nhắm mắt đầu người. Nhận khoản này kinh nghiệm giá trị sau, đẳng cấp như cũng dừng lại tại 70 cấp. Mộ Dạo sớm đã có mong muốn, cho nên không có quá thất vọng. Với hắn mà nói, có thể thuận lợi lên tới 70 cấp đã đủ rồi. Mọi người ở đây cho là hết thảy đều kết thúc lúc, trong chàng không có dấu hiệu nào sinh ra một cỗ mãnh liệt khí tức. Là sau khi chết chi niệm, gần bên Mộ Dạo cùng Cụ Dạo thì cả, cùng với bên ngoài sân quan chiến đám người, cũng là trước tiên nhìn về phía cái kia cỗ mãnh liệt khí tức chỗ vị trí. Mọi người vẻ mặt khác nhau, cho dù là kiến thức rộng sủ buồn cũng khó tránh khỏi một mặt kinh hãi. Tất cả bởi vì cỗ này ẩn chứa cường đại khí tức sau khi chết chi niệm, cũng không phải là bắt nguồn từ Ủ Bộ Dĩn cùng Nobunaga thi thể, mà là tại trong một bãi ảm đạm vết máu giống như lầm lầy bọt khí cổ động xuất hiện, tiếp đó hiện ra. Cái kia vị trí nhìn xem từ trong vết máu tràn ra sơn hắc tử niệm, Mộ Dạo đầu lông mày nhướng một chút, nhận ra đó là cờ rộn lộ thân tử chi niệm. Theo lý thuyết, cỗ này chất niệm, vậy mà bắt nguồn từ đã chết đi 2 ngày thời gian, hơn nữa hải quốc không còn cờ rộn lộ. Đừng nói Mộ Dạo vô cùng bất ngờ, những người khác lại có thể nào nghĩ đến sẽ có một cỗ cường đại chất niệm đột nhiên từ trong một bãi không đáng chú ý vết máu xuất hiện. Sự thực bên trên, chính là bởi vì cờ rộn lộ muốn lữ đoàn tiếp tục sống còn đi xuống ý chí quá mãnh liệt, cho nên tại người tử chim mà tồn tại một cái chất niệm hạt giống. Nhưng lại bởi vì lữ đoàn còn thừa lại Ủ Bộ Dĩn cùng Nobunaga hai tên thành viên, cho nên hạt giống này quyết thiếu lớn lên phát mầm cơ hội. Nói một cách khác, nếu như Ủ Bộ Dìn cùng Nỗ Bù Nạ Gạ không chết ở đây, hoặc chết ở cái này chết niệm hạt giống không cách nào chạm đến phạm vi bên ngoài, như vậy cái này chết niệm hạt giống vĩnh viễn sẽ không có phát mầm cơ hội. Như mực đậm một dạng chết niệm tại sinh ra sau đó, liền như là có ý thức đồng dạng, hướng về phía chân trời bay đi. Mộ Dạo thấy thế, càng thêm ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng cờ dồn lộ chết niệm sẽ tập kích hắn cùng Cụ Dạo thì cả. Không có đi nghĩ lại thời gian, Mộ Dạo một chút lách mình, lấy tay đem cái kia bay hướng thiên không sau khi chết chi niệm chặt lại, giữ lòng bàn tay. Trong chốc lát, Mộ Dạo trong không gian ý thức, cờ dồn lộ như khói đen một dạng hình dáng nổi lên, mơ hồ trong đó có thể nhìn đến một đôi càng thêm đen như mực con mắt hình dáng. Nó tựa hồ còn lưu lại một chút khi còn sống ý thức, hơn nữa vô cùng mãnh liệt, cứng cỏi. Lúc này, cờ dồn lộ khói đen ý thức tàn thể đang yên lặng nhìn về phía tại ý thức trong không gian mô phỏng ra hình thái Mộ Dạo. Kế thừa lữ đoàn lý niệm cùng ác lấy tiếng xấu bảo hộ cố hương, ngươi liền có thể đạt được nó. Cờ dồn lộ cái kia khói đen một dạng cơ thể hình dáng, chậm rãi nâng tay phải lên, càng là vô căn cứ cụ hiện ra màu sắc càng thêm tươi đẹp đạo tặc cực ý sẵn sàng. Đen đỏ xen nhau sách vở lật ra, đi lại từng mục một năng lực giao diện từ trong mắt Mộ Dạo nhanh chóng lướt qua. Trải qua tử vong, cái này cực kỳ hiếm có cùng chân quý đặc chất hệ năng lực, rõ ràng trở nên mạnh hơn. Mà bây giờ, Mộ Dạo chỉ cần tiếp nhận cờ dồn lộ còn sót lại tiếp cô ý chí này chi lực, liền có thể nhận được cái này năng lực. Liền giống như trước đây bầu trời sân thi đấu ổ lỉn sau khi chết chi niệm, kế thừa lữ đoàn lý niệm cũng ác, lấy tiếng xấu bảo hộ cái kia cố kinh người ý chí chi lực, lại chậm rãi thuật lại một lần điều kiện. Muốn, vẫn là không cần. Mộ Dạo lại một lần gặp phải loại lựa chọn này, mà không có trả lời của hắn một chút xíu do dự. Lan. Chương 254 quyết tâm, chương 254 quyết tâm sau khi chết chi niệm là tình cảm cùng ý chí vật dẫn. Lại bởi vì thoát thai từ niệm năng lực, cho nên bình thường có đặc thù năng lực. Nhưng sau khi chết chi niệm tạo thành xác suất cực thấp. Bởi vậy, thế giới này trải qua tử vong mà để lại niệm cụ số lượng cực kỳ thưa thớt. Chớ nói chi là giống cờ dồn lộ loại này thuộc về đặc chất hệ, đồng thời bao dung nhiều loại hệ thống phức tạp năng lực. Nếu như đạo tặc cực ý thật có thể lấy cái chết sau chi niệm hình thức lưu tồn ở thế, như vậy, không hề nghi ngờ là độc nhất đương hi hữu niệm cụ. Dù sao giống loại này tụ tập đánh cắp cùng vận dụng người khác năng lực vào một thân đặc chất năng lực, trên bản chất chính là một loại siêu thoát tại niệm dung lượng cơ chế. Mộ Dạo đương nhiên tin tưởng đạo tặc cực ý giá trị, nhất là còn trải qua tử vong tăng cường. Nhưng mà, muốn để hắn đi kế thừa lữ đoàn hết thảy, cùng với bảo hộ mở tệ ổ đường phố loại sự tình này, phàm là hắn lo lắng nhiều một giây, đều là đối với chính mình không tôn trọng. Mộ Dạo không chút do dự đem cờ dồn lộ cô ý chí này phong tồn đến vĩnh viễn không thấy mặt trời xóa xỉnh âm u bên trong, chợt đem xem như vật dẫn sau khi chết chi niệm hấp thu vào vòng tuổi bên trong. Theo cờ dồn lộ sau khi chết chi niệm lần lượt tràn vào vòng tuổi bên trong, vừa rồi cái kia cường đại ổ dạ cũng theo đó bắt đầu tiêu tan. Đối với Mộ Dạo tới nói, hắn chỉ là tại ý thức trong không gian dừng lại một hồi, sau đó liền đem sau khi chết chi niệm triệt để hấp thu. Nhưng ở Cụ Dạ thì cả đám người đứng ngoài quan sát nhìn chăm chú, Mộ Dạo chỉ là một chút đưa tay, liền đem cái kia ẩn chứa cường đại lực lượng sau khi chết chi niệm nắm lấy, hấp thu. Toàn bộ quá trình đến kết quả, giống như là uống nước đơn giản. Cụ Dạ thì cả, Cố Lũ Tổ, Càn Giải ba người đều biết Mộ Dạo trừ niệm năng lực rất mạnh, cho nên cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Muốn nói sau này phản ứng, khả năng chính là ngạc nhiên tại cố này sau khi chết chi niệm sinh ra thời cơ, cùng với cố này cường đại lực lượng đầu nguồn. Dù buồn cùng ả mạn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Mộ Dạo trừ niệm năng lực. Trong lúc các nàng nhìn thấy khí tức như thế cường đại sau khi chết chi niệm vậy mà liền dễ dàng như vậy bị Mộ Dạo gỡ trừ hầu như không còn, không khỏi cũng là thần sắc chấn động. Đây cũng không phải là bình thường có thể thấy được niệm, mà là đi qua tử vong trở nên mạnh hơn sau khi chết chi niệm. Không có giá cao trừ niệm chi lực, trong mắt Sù Buồn tràn đầy kinh hãi. Nàng dù sao cũng là một cái sống rất nhiều năm lão nhân, chỉ dựa vào Mộ Dạo tại gỡ trừ sau khi chết chi niệm lúc một chút phản ứng, liền có thể một mắt suy luận ra Mộ Dạo cũng không cần tiếp nhận trừ niệm sau đại giới. Mạnh như vậy trừ niệm năng lực, chỉ sợ là thiết lập một loại nào đó cực kỳ hà khắc chế được a. Vô luận như thế nào, Mộ Dạo tại trong lòng Sù Buồn địa vị đã giống như hỏa tiễn đồng dạng hối hạ lên cao. Trở về đi. Sù Buồn sâu sâu liếc mắt nhìn bên trong sân Mộ Dạo, chợt quay người rời đi. Tối nay đứng ngoài quan sát, để cho nàng đối với Mộ Dạo bản sự có tiến hơn một bước hiểu rõ. Nếu như Lù Mị thiếu gia thương thế là xuất từ Mộ Dạo thủ bút, như vậy Sù Buồn cảm thấy chính mình có cần thiết quá phận một chút, chủ động hướng Si Va trần thuật một lần tối nay tất cả kiến thức, để tránh tái sinh chuyện đoan. A Mạn lấy lại tinh thần, bước nhanh cùng hướng Sù Buồn phía trước, quay đầu lại nhìn mắt xa xa Mộ Dạo. Có lẽ cho đến giờ phút này, cái này khả năng cả một đời đều phải chờ tại cụ cụ dù núi tuổi trẻ còn ra, mới chính thức minh bạch Sù Buồn từng hướng nàng nói qua cái gọi là thế giới rộng lớn. Trong tràng, Mộ Dạo hấp thu cỡ dồn lộ sau khi chết chi niệm vòng thứ 3 vòng tuổi năng lượng từ 28 tăng trưởng đến 42. Trước đây, hắn hấp thu trong ngục cái này sau khi chết còn để lại cụ hiện yêu đao, trực tiếp tràn đầy đệ nhị vòng vòng tuổi, hơn nữa để cho vòng thứ 3 vòng tuổi năng lượng đạt đến 12. Nhưng mà vòng tuổi đến vòng thứ 3 sau, cần có năng lượng rõ ràng càng nhiều. Cho nên hắn hấp thu phở răng lâm sau khi chết chi niệm cùng với tử vong quay lại phía trước hấp thu viên nạp chi vào niệm, cũng chỉ là từ 12 tăng tới 20 lại từ 20 tăng tới 28. Mà lần này, cơ dồn lộ sau khi chết chi niệm lại trực tiếp để cho vòng tuổi năng lượng từ 28 tăng vọt đến 42 tăng phúc cao tới 14. Bởi vậy có thể thấy được, cơ dồn lộ sau khi chết lưu lại chấp niệm, rốt cuộc có bao nhiêu mánh liệt. Quả nhiên vẫn là hấp thu chết niệm hiệu suất cao nhất, bất quá những cái kia bám vào niệm vật phẩm cũng không thể bùng tha, góp gió thành bão, dù sao cũng so không có mạnh. Mộ Dạo tra xét xong vòng thứ 3 vòng tuổi năng lượng lợi tức, tại trong lòng lặng yên suy nghĩ. Bây giờ hắn đã xác định vòng tuổi tử vong quay lại năng lực. Đồng thời bởi vì lần thứ 2 tử vong quay lại, hắn phỏng đoán vòng thứ 3 vòng tuổi năng lực vô cùng có khả năng là tử vong sau đó trực tiếp quay lại đến một tuần phía trước. Nếu như suy luận này trở thành sự thật, như vậy cứ thế mà suy ra, đệ tứ vòng vòng tuổi chính là quay lại đến một ngày phía trước. Nhưng bất kể như thế nào, trong lòng Mộ Dật tin tưởng vòng tuổi năng lượng tầm quan trọng. Loại này gần như phục sinh năng lực, thực sự quá trọng yếu. Cho nên tại đã tiêu hao hết đệ nhị vòng vòng tuổi lập tức, ưu tiên cấp cao nhất sự tỉnh, liền làm mau chóng chứa đầy vòng thứ 3 vòng tuổi năng lượng. Như thế liền có thể tay cầm một cái tiền phục sinh, tiếp đó có lực lượng đi chủ tính giết chết Lù Mị kế hoạch. Đối với bây giờ Mộ Dạo tới nói, giết chết Lù Mị cũng không khó, khó khăn là không có chút nào nỗi lo về sau giết chết Lù Mị. Chỉ cái này một chuyện, nên suy tính quá nhiều thứ. Mộ Dạo ngược lại sẽ không lo lắng đến từ Si Va dẹn nọ trả thù. Không nói trước Si Va cùng dẹn nọ có thể hay không vì Lù Mị mà tìm hắn báo thù, coi như biết, hắn cùng lắm thì trực tiếp chạy đến trong bí cảnh tị nạn. Hắn chân chính lo lắng là dồn nịt gia tộc bên trong một cái kia máy ước nguyện, cùng với phiền toái nhất kỳ kỳ ổ. Hai người này kết hợp chung một chỗ, ý nào đó mà nói, đơn giản khó giải. Đến nỗi Lù Mị tình huống hiện tại, hắn cũng không cảm thấy mất đi hai tay Lù Mị sẽ theo này tại củ cụ dù núi an phận dưỡng lão. Có cái kia máy ước nguyện tồn tại, coi như dồn nịt gia tộc tìm không thấy có thể khôi phục tứ chi niệm năng lực, đến cuối cùng cũng biết cân nhắc dùng máy ước nguyện năng lực đi khôi phục Lù Mị tứ chi. Nói một cách khác, Lù Mị sớm muộn cũng sẽ khôi phục nguyên dạng. Khác nhau chỉ ở tại dồn nịt gia tộc lựa chọn ra sao. Nếu là quyết định trực tiếp vận dụng máy ước nguyện, Lù Mị liền có thể trong thời gian ngắn khôi phục nguyên dạng. Trái lại nếu là lùi một bước đi tìm có thể khôi phục tứ chi niệm năng lực, như vậy Lù Mị khả năng muốn trung thực một đoạn thời gian. Mộ Dạo cảm thấy, vô luận dồn nịt gia tộc làm ra một loại nào quyết định, trong đó đại khái cũng là lấy Kỳ Kỳ Ổ đi chủ đạo. Bây giờ cân nhắc những thứ này, còn hơi quá sớm, việc cấp bách là chứa đầy vòng thứ 3 vòng tuổi năng lượng. Mộ Dạo tâm tư quay lại nghĩ tới một chuyện khác. Hôm nay là 8 tháng 26 hảo, mấy ngày nữa thời gian, chính là mỗi năm một lần giọt hải đấu giá hội. Đến lúc đó, vô số thật thật giả giá cao giá trị đồ cất giữ sẽ tại giọt hải thành thị bên trong lấy đủ loại hình thức lưu thông. Vì mau chóng chứa đầy vòng thứ 3 vòng tuổi năng lượng, Mộ Dạo tự nhiên không khả năng bỏ lỡ giọt hải đấu giá hội. Nếu có thể giống năm ngoái như thế, tại trên đấu giá hội gặp phải giống chết niệm tử hình đao loại này chân phẩm, vậy thì không ngừng đi. Hơn nữa không chỉ có một mình hắn để ý sắp bắt đầu giọt hải đấu giá hội, chính là cụ dạ tỷ cả cùng mẹ Nhĩ Y cũng tuyệt đối sẽ đi tham gia năm nay giọt hải đấu giá hội. Mẹ Nhĩ Y cũng không cần nhiều lời, hướng về phía bảy chủ đao đi. Cụ dạ tỷ cả lại càng không khả năng vắng mặt giọt hải đấu giá hội. Lý do chỉ có một cái, đó chính là đấu giá hội bên trên khả năng sẽ xuất hiện hỏa hồng nhãn. Dù là một chút xíu khả năng tính, cụ dạ tỷ cả cũng dẹt sẽ không bỏ lỡ. Đi giọt hải phía trước, muốn trước đưa cổ lũ tổ về nhà, đúng, 250 ước Mộ Dạo vị cúi đầu, không để lại dấu vết than nhẹ một tiếng. Hắn vừa rồi chỉ muốn đến giọt hải đấu giá hội, ngược lại là quên còn có một bút ủy thác thủ lao không có giao phó. Không nói lấy tiền đi giọt hải vào tay mệt bật, bây giờ liền 250 ước đều thu thập không đủ. Mộ Dạo, bên hai chuyển đến cụ dạ tỷ cả âm thanh. Trong thanh âm kia xen lẫn một tia quan tâm. Mộ Dạo kết thúc suy xét, lần theo âm thanh nhìn về phía cụ dạ tỷ cả. Gặp cụ dạ tỷ cả lúc này một mặt bình tĩnh, cũng không có bởi vì lữ đoàn diệt vong mà toát ra qua nhiều cảm xúc, Mộ Dạo liền biết bây giờ cụ dạ tỷ cả đã triệt để thay biến. Ta không sao. Mộ Dạo hướng về cụ dạ tỷ cả cười cười. Cụ dạ tỷ cả nghe vậy, vì nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết Mộ Dạo trừ niệm năng lực rất mạnh, nhưng cỡ dồn lỗ để lại chết niệm khí hơi thở thực sự cường đại, cùng với vừa rồi nhìn Mộ Dạo một mực ở vào xuất thần trạng thái, khó tránh khỏi sẽ lo lắng. Lúc này, cô Luto cùng cản đi tới hiện trường. Ta đã thông chi treo thưởng cơ quan người tới kiểm hàng việc quan hệ với ảnh lữ đoàn loại này cấp bậc phạm tội đoàn thể, cơ quan người hẳn là sẽ rất nhanh đổi tới. Cản Giải lung lay cầm ở trong tay điện thoại. Dựa theo trước đó an bài, một khi Mộ Dạo cùng cụ dạ tỷ cả giết chết sau cùng hai tên lữ đoàn thành viên, như vậy thì từ hắn Cản Giải đứng ra liên hệ treo thưởng cơ quan. Đến nỗi săn bắn huyện ảnh lữ đoàn tất cả chiến công, theo Mộ Dạo ý nguyện, toàn bộ tính toán tại Cản Giải cùng cụ dạ tỷ cả trên đầu. Dù sao cũng liền Cản Giải cùng cụ dạ tỷ cả có thợ săn giấy phép, liên tập giết huyện ảnh lữ đoàn chuyện này, không chỉ có thể cầm tới tiền truy nã, còn có thể cầm tới liên quan lấy thợ săn giấy phép chiến công. Hơn nữa lấy Cản Giải thân phận, lúc hối đoái tiền truy nã, có thể có được bộ phận thuế vụ ưu đãi. Bất quá coi như Mộ Dạo an bài như vậy, Cản Giải nhiều lắm thì dùng chính hắn thân phận đi vì đoàn đội giành càng nhiều lợi ích, đến nỗi chiến công, hắn kiên quyết để cho cụ dạ tỷ cả chiếm đầu to. Nếu như không đáp ứng cái này điều kiện, Cản Giải biểu thị sẽ trực tiếp buông tay bất kể. Đang chờ đợi treo thưởng cơ quan công tác nhân viên tới phía trước, Mộ Dạo đem phía trước bố trí lữ đoàn thành viên thi thể, cùng một chỗ thu nạp đến thương khố phế tích ở đây, thuận tiện đợi chút nữa kiểm hàng. Liên tại bọn hắn kiên nhẫn chờ đợi lúc, Cố Lũ Tổ nhận được điện thoại xuống buồn. Bởi vì Cố Lũ Tổ không nguyện ý bây giờ về nhà, cho nên xuống buồn chỉ có thể hoàn thành chuyến này nhiệm vụ, đem như cũ trọng thương chưa tỉnh Lù Mị chuyển di trở về cụ cụ dù núi. Mà xuống buồn chuẩn bị lên đường phía trước cái này thông điện thoại, ngoại trừ hướng Cố Lũ Tổ cáo chi các nàng muốn rời đi sự tình, còn mịt mờ nhắc nhở Cố Lũ Tổ không cần không để mắt đến Kỳ Kỳ Ổ thái độ cùng phản ứng. Cố Lũ Tổ nghe xong xuống buồn mịt mờ nhắc nhở, tiếp đó yên lặng cúp xong điện thoại. Cơ hồ ngay tại sau một khắc, bệnh viện bên kia đột nhiên truyền đến một cốt như thực chất ổ dạ ba động. Đang tại thương khố phế tích nơi này Mộ Dạo, Cố Lũ Tổ, Cản Giải, cụ dạ tỷ cả đều là nhìn về phía ổ dạ phương hướng, liền thấy bóng đêm bên trong có một đạo sáng tỏ tươi đẹp diễm hỏa lên phía trên không. Đó là sứ buồn biến thân thành phi hành phương tiện giao thông sau đó đang phi hành lúc thả ra tới phun khí niệm diễm. vẹn vẹn chớp mắt ở giữa, đạo kia sáng tỏ diễm hỏa liền biến thành một cái nho nhỏ điểm sáng. Xách, tốc độ thật nhanh. Càn Duệ nhìn xem lập tức đi xa phun khí đuôi lửa, không che giấu chút nào trên mặt vẻ hâm mộ. Làm một phải thường xuyên che chở cố chủ Đông Bảo Tây chạy chức nghiệp bảo tiêu thợ săn, nếu có thể có một đài giống súa buồn dạng này phi hành phương tiện giao thông, vậy khẳng định có thể trên phạm vi lớn giảm xuống ủy thác độ khó. Mộ Giáo nhìn một chút đang tại trông về phía xa bầu trời đêm Cố Lũ Tổ, đống nhiên nói, Cố Lũ Tổ, hai ngày nữa sẽ đưa ngươi về nhà. Ta không muốn bây giờ liền trở về. Nghe được Mộ Giáo lời nói, Cố Lũ Tổ đột nhiên thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía Mộ Giáo, trong mắt màu tím sấm bên trong thoáng qua một vòng bất tường. Mộ Giáo chần chờ một chút, vẫn kiên trì nói, ngươi nên về nhà. Cố Lũ Tổ nghe được Mộ Giáo cái kia chân thật đáng tin ngữ khí, trầm mặc một chút, có chút ủy khuất nói, là bởi vì lưu mì chuyện của đại ca mới khiến cho ngươi cấp bách đuổi ta về nhà sao? Không phải. Mộ Giáo lắc đầu, hắn nói dối. Đem Cố Lũ Tổ đưa về cụ cụ dù núi, chính xác cùng Lumi có liên quan. Hắn nghĩ giải quyết triệt để đi Lumi ý niệm, cũng không phải là chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Cho nên tại hoàn thành chuyện này phía trước, hắn sẽ không lại để cho Cố Lũ Tổ đi theo bên cạnh hắn. Đây chính là hắn quyết tâm. Chỉ có điều loại này sự tình, hắn là không khả năng cùng Cố Lũ Tổ nói. Nghiêm chỉnh mà nói, ủy thác đã sớm kết thúc, hơn nữa ngươi đi ra quá lâu, nếu là lại không tiễn ngươi trở về Mộ Giảo sẽ không theo Cố Lũ Tổ thản lộ trong lòng chân chính ý nghĩ, chỉ có thể cầm ủy thác đi ra làm việc cớ. Nhưng hắn nói được nửa câu, ngược lại là nhắc nhở Cố Lũ Tổ. Ừ, ngươi bây giờ liền 250 ức cũng không có, như thế nào tiễn ta về nhà đi? Cố Lũ Tổ con mắt bên trong sáng lên tia sáng, đem ủy khuất cảm xúc xua tan đến không còn một mảnh. Mộ Giảo vị khẽ giật mình, chợt nhìn về phía đang dựng thẳng lỗ thai Càn Duệ, hỏi, Càn Duệ, giúp ta hỏi một chút sau thuế tiền thưởng là bao nhiêu? A Càn Duệ nghe vậy, lấy điện thoại di động ra hỏi đang theo bên này chạy tới cơ quan nhân viên. Bởi vì cho chính xác số đầu người cùng thân phận, cho nên rất nhanh liền nhận được câu trả lời xác thực. Mộ Giảo, sau thuế không sai biệt lắm 116 ức. Ân. Mộ Giảo gật đầu, Càn Duệ, những thứ này tiền thưởng trước tiên đệ cho ta, lại mượn ta 100 ức, được không? Hải, phía trước ta cũng đã nói, đừng lúc nào cũng khách khí như vậy, liền vay tiền loại chuyện nhỏ nhặt này, chỉ cần một câu nói của ngươi. Ách, Càn Duệ rất hào sảng đồng ý, chỉ có điều nói một chút liền cảm nhận được từ Cố Lũ Tổ bên kia bắn tới sắc bén ánh mắt. Hắn quay đầu, đón lấy Cố Lũ Tổ cái kia càng sắc bén ánh mắt, có chút khổ não gãi gãi cái hốc. Cố Lũ Tổ nhìn xem Càn Duệ loại phản ứng này, đột nhiên linh quang lóe lên, lập tức thu hồi cường thế ánh mắt cảnh cáo, ngược lại bày ra ủy khuất đáng thương bộ dáng. Cặp kia màu tím sẫm đôi mắt bên trong, thậm chí trực tiếp trồi lên hơi nước. Cái này cũng không phải là Cố Lũ Tổ giả vờ, mà là sắp bị Mộ Giảo đuổi đi tình cảm chân thực giải lộ. Càn Duệ nơi nào có thể nghĩ đến sẽ theo trên thân Cố Lũ Tổ nhìn thấy loại thần thái này, lập tức không thể tưởng tượng nổi trừng lớn con mắt. Bên cạnh cụ Dạ thì cả cũng là có chút ngoài ý muốn, phản phất nhận thức lại Cố Lũ Tổ một dạng. Hoặc có lẽ là thấy được Cố Lũ Tổ một mặt khác. Chớ nhìn ta như vậy à, Cố Lũ Tổ Càn Duệ thả tay xuống, rất là khó xử, hắn vẫn luôn ứng phó không được nữ nhân và tiểu hải tử. Hảo, hữu dụng. Cố Lũ Tổ tiếp tục phát động ủy khuất ba bà thế công. Tiếp đó sau một khắc, Mộ Giảo trực tiếp lấy tay che nổi Cố Lũ Tổ con mắt. Càn Duệ, Cố Lũ Tổ không có ở nhìn ngươi. Ok, vậy ta bây giờ liền đem tiền chuyển cho ngươi. Nhìn xem Mộ Giảo trực tiếp che Cố Lũ Tổ con mắt, Càn Duệ khẽ miệng nhếch lên. Cố Lũ Tổ nghe xong, lập tức gấp, giống như con mèo nhỏ, hai tay hướng về Mộ Giảo cào đi. Làm gì nhỏ yếu đáng thương bất lực, căn bản chính là chẳng ăn thua gì. Đối với kết quả này, Cố Lũ Tổ chỉ có thể ủy khuất oa oa kêu to. Cụ Dạ thì cả thấy thế, trong mắt thoáng qua một nụ cười, che miệng cười khẽ. Chương 255 ngươi đổi không kịp ta, 1, chương 255 ngươi đổi không kịp ta, 1, chính xác như Cản Giới nói tới, đối mặt gì nảy dỡ ổ đạn loại này cấp bậc phạm tội đoàn thể, treo thưởng cơ quan cho thấy cực cao hiệu suất. Công tác nhân viên có mặt sau đó, không có chút nào lề mề, toàn bộ quá trình tiến lên đến mức dị thường thông thuận. Mộ Giáo liền đứng tại một bên, nhìn xem Cản Giới cùng treo thưởng cơ quan công tác nhân viên thông thạo hoàn thành một loạt thủ tục, cơ hồ không có lãng phí bất luận cái gì thời gian. Từ đưa ra thỉnh cầu đến xác nhận thụ lý, lại đến sau cùng tiền truy nã gửi tiền, phảng phất sớm đã vì này một khắc làm xong chuẩn bị chu đáo. Cao như thế công hiệu, thật là bởi vì gì nảy dỡ ổ đạn sao? Mộ Giáo cảm thấy không hẳn vậy. Ở trong đó cần phải cũng có Càn Duệ 12 địa chi thân phận tại phát lực. Mặc dù thợ săn hiệp hội chỉ là một cái dân gian tổ chức, nhưng bằng vào nhiều năm tích lũy danh dự, nó cơ hồ thầu tất cả đại quốc cùng xí nghiệp nổi danh trọng yếu ủy thác. Chính như câu cửa miệng nói tới, chuyên nghiệp chuyện giao cho người chuyên nghiệp. Mà thợ săn hiệp hội không hề nghi ngờ là chuyên nghiệp hai chữ đại danh tử. Cái này để nó lấy một cái dân gian tổ chức thân phận ở thế giới các quốc gia được hưởng địa vị siêu nhiên cùng quyền lực, thậm chí áp đảo một chút quan phương cơ quan phía trên. Càn Duệ là thợ săn hiệp hội 12 địa chi, rõ ràng càng có thể nhận được một chút cơ quan coi trọng. Rất nhanh hoàn thành tiền truy nã trả tiền mặt, cơ quan công tác nhân viên mang theo lữ đoàn thi thể rời đi. Càn Duệ đang hỏi tham qua cụ dạ tỷ cả ý kiến sau đó, đem sau thuế một số lớn tiền thưởng đều chuyển đến Mộ Giáo trong tài khoản. Khoản này chiến công, đầy đủ nhường ngươi cầm tới nhất tinh cụ dạ tỷ cả hoàn thành gửi tiền thao tác sau đó. Càn Duệ ngẩng đầu nhìn một chút cụ dạ tỷ cả, có chút cảm thán nói chức nghiệp thợ săn muốn cầm tới nhất tinh xưng hào, nhất định phải tại trong tự thân chức nghiệp lĩnh vực làm ra cống hiến trọng đại. Đây cũng không phải là một kiện chuyện dễ. Ít nhất có thể bắt được nhất tinh chức nghiệp thợ săn cũng không nhiều. Chớ nói chi là giống cụ dạ thì cả người trẻ tuổi như này. Càn Duệ biết tiêu diệt gì nảy dỡ ổ đạn hành động bên trong, Mộ Giảo mới là xuất lực lớn nhất một cái kia. Nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng Càn Duệ đối với cụ dạ thì cả tán thành. Hắn thấy, lấy cụ dạ thì cả năng lực cùng bản lĩnh, tuyệt đối đáng giá nhất tinh xưng hào. Cụ dạ tỉ cả đối với nhất tinh danh hiệu không có hứng thú chút nào, nghe được Cản Giải lời nói sau, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, không còn gì khác phản ứng. Cản Giải thấy thế, không khỏi túi suy nghĩ ra, nghĩ thầm tiểu tử này đơn giản cùng mồ giáo một cái đức hạnh, đối với danh tiếng, tiền tài, quyền lực những người thường này su chi nhược vụ đồ vật, hoàn toàn không có được tính tích cực. Đây có lẽ là nhận lấy mồ giáo ảnh hưởng. Còn có một cái khác dồn địch gia tộc tiểu thí hải. Hắn tâm tư chuyển động, không tự chủ được mắt liếc đang sưng mặt lên gò má phụng phịu Cổ Lũ Tổ, lại nhìn thấy mồ giáo mang theo một gói kẹo bánh tại trước mặt Cổ Lũ Tổ trước mặt lúc gần lúc hiện, tính toán dỗ Cổ Lũ Tổ vui vẻ. Thực sự tiếp xúc qua Cổ Lũ Tổ cái này xuất thân từ dồn địch gia tộc tiểu sát thủ, càng gì mới thay đổi phía trước cố hữu ấn tượng, nghĩ thầm nguyên lai dồn địch gia tộc sát thủ cũng có người bình thường một mặt. Bất quá, đây đại khái là ước ao và ngưỡng mộ vân vân cảm giác mang đến một loại ảnh hưởng cùng biến hóa am mà mang đến những biến hóa này, chính là càng gì nhìn xem đang cố gắng trấn an Cổ Lũ Tổ mồ giáo, nhếch miệng cười cười. Bóng đêm dần khuya, lữ đoàn sự tình hết thể đều kết thúc. Vì có thể kịp thời bắt kịp giọt hài đấu giá hội, mồ giáo quyết định lập tức lên đường, trước đưa Cổ Lũ Tổ trở về cụ cụ dù núi, sau đó rồi trực tiếp đi giọt hài thành phố. Bất quá cụ cụ dù núi cùng giọt hai trung gian cách đại dương mênh mông cùng cụ cạn nị hữu đại quốc sử đại lục, hai cái địa phương có thể nói là thiên nam địa bắc. Bây giờ từ cụ cạn nị quốc cảnh bên trong ra đi cưỡi phi thuyền đi đến cụ cụ dù núi, ít nhất phải 3 ngày thời gian. Muốn lại từ cụ cụ dù núi quay đầu đi đến Lưu Bờ An đại lục giọt hai chắc chắn là tới không kịp. Mộ Dao cân nhắc đến điểm này, dứt khoát liên lạc còn tại Lưu Anh quốc mẹ nỉ y, để cho nàng mang theo chị mẹ dạ đi thẳng đến cụ cụ dù núi hội hợp, sau đó lại cùng đi giọt hải. Làm tốt sau những an bài này, Mộ Dao lên đường tiến đến một chuyến hì rổ cả phòng bệnh. Lúc này đã là 2 giờ khuya, hì rổ cả không có thành thành thật thật nằm ở trên giường bệnh, mà là vẫn như cố ghé vào bệ cửa sổ bên cạnh, mượn đèn đường hoàng hôn quang, hứng hờ nhìn chằm chằm trong gió phiêu diêu lá rụng. Nơi cửa phòng truyền đến nhỏ xíu động tĩnh, hắn lại ngay cả đầu cũng không quay lại, tư thái buông lỏng đến phảng phất đối với hết thảy đều thờ ơ, nhưng đây chỉ là biểu tượng. Sự thực bên trên, hắn sớm đã từ tiếng bước chân kia nhận ra người đến là ai. Cũng không phải là hắn có cái gì nghe âm thanh biện người đặc thù năng lực, chỉ có điều liên quan tới mồ rào hết thảy đã sớm bị hắn khắc tiến trong xương thủy. Đây là một loại giống như bệnh hoạn xem trọng cùng để ý, vì chính là muốn trong tương lai một đoạn thời khắc trong chém giết nhận được một loại cực hạn hưởng thụ. Cho nên cho dù là mồ rào nhẹ nữa tiếng bước chân, hắn cũng có thể nhận ra. Chúng ta muốn đi. Mồ rào dừng ở phòng trước cửa cách đó không xa, ánh mắt rơi vào trên trước bệ cửa sổ hì rổ cả bóng lưng. Hì rổ cả vị rơi lên phía dưới, trong thanh âm mang theo lời biếng. Chuyên môn tới tạm biệt, thật làm cho người xúc động đâu, thật tốt dưỡng thương à. Mộ Giảo ngữ khí bình tĩnh nói, chờ ngươi thương lành, thời gian địa điểm tùy ngươi chọn. A. Hì Dồ Cả lập tức tới hứng thú, quay người dựa bệ cửa sổ. Ánh đèn mở tối phía dưới, đôi mắt của hắn lập lòe nguy hiểm tia sáng, không che giấu chút nào toát ra trần trụi khát vọng. Hiếm thấy ngươi chủ động như vậy, ta thật cao hứng a, Mộ Giảo. Phải không đối mặt Hì Dồ Cả cái kia vặn mẹo mà nguy hiểm ô dạ, Mộ Giảo thần sắc không thay đổi chút nào, bình tĩnh nói, vậy ngươi thừa dịp bây giờ cao hứng bao nhiêu một hồi a, lần gặp mặt sau, ngươi liền không cười được. Quá tốt rồi. Đây chính là ta muốn nghe đến tình thoại. A Hỉ Dỗ Cả có chút hưng phấn run rẩy lên, trong thanh âm mang theo một loại nào đó vặn béo vui vẻ. Tại loại này cảm xúc ảnh hưởng phía dưới, hắn khỏe miệng khoa trương dương lên, dù cho kéo theo vết thương mang đến kịch liệt đau nhức, cũng không để ý chút nào. Mộ Dao thấy thê than nhẹ một tiếng. Hắn đã không phải là trước đây cái kia còn cần tại tử vong online dãy rủa thái điểu, bây giờ tự nhiên cũng không cần lại đi chiều theo Hỉ Dỗ Cả loại nguy hiểm này khí tức. Hỉ Dỗ Cả, ngươi đuổi không kịp ta. Mộ Dao xoay người, hướng về rộng mở cửa phòng đi đến, bình tĩnh nói, thẳng thắn nói, bây giờ trong tay của ta chỉ có 2 tấm rổ kẻ. Dù vậy, ngươi còn muốn tiếp tục rút bài sao? A Hỉ Dỗ Cả nhìn chăm chú lấy Mộ Dao phía sau lưng, cuối cùng có một tia đứng đắn, nghiêm túc nói, loại này bị người khác xem nhẹ cảm giác sẽ chỉ làm ta càng thêm hưng phấn. Tùy ngươi đi. Chương 255 ngươi đổi không kịp ta, 2, chương 255 ngươi đổi không kịp ta, 2, Mộ Dao để lại một câu nói, rời đi phòng bệnh. Một lát sau, một chiếc màu đen xe con lái rời bệnh viện, đi đến phi trường phương hướng. Đến sân bay lúc, sắc trời chưa tảng sáng. Ở đây, Mộ Dao cùng Cản Giải tạm biệt, chợt mang theo cụ dạ tỷ cả cùng Cổ Lũ Tổ leo lên đi đến cụ cụ dù núi sớm nhất chuyến bay. Cản Giải đưa mắt nhìn Mộ Dao mấy người leo lên phi thuyền, cũng không có chờ phi thuyền lên đường, mà là trực tiếp bay người rời đi. Hắn còn có sự tình muốn làm, đó chính là chỉnh lý tập hợp thảo phạt gì nầy dỡ ổ đạn báo cáo. Đây là một trang nổi bật chiến công, cũng là cụ dạ tỷ cả thông hướng nhất tinh đầu hàm giấy thông hành. Đương nhiên, loại này nghiêm chỉnh sự tình, bản thân hắn là không làm được, chỉ có thể để cho cùng làm 12 địa chi cái nào đó thuyết giáo nữ hỗ trợ. Ngược lại giống tấn thăng nhất tinh loại sự tình này, cũng là muốn tại trên 12 địa chi hội nghị đi ngang qua sân khấu một cái, cuối cùng lại từ nở tờ rồi hội trưởng tự mình quyết định. Cho nên đem tập hợp báo cáo sự tình giao cho cái kia thuyết giáo nữ đi làm, hẳn là có thể càng mau đem hơn chuyện này đưa vào danh sách quan trọng. Càng gì đi ra sân bay, cầm điện thoại di động bấm một cái mã số. 3 ngày sau, Mộ Dao một đoàn người ngồi phi thuyền sắp đến cụ cụ dù núi. Bọn hắn lúc này còn không biết gì nầy dỡ ổ đạn diệt vong một chuyện cũng tại trong liên quan con đường nhấc lên sóng to gió lớn. Treo thưởng cơ quan vì để cao tiền thưởng thợ săn nhóm tính tích cực, thừa này gắng sức tạo thế, hơn nữa chân kim bạch ngân để cao liên quan phúc lợi. Loại này chính sách biến động, tự nhiên là ban ơn cho rộng lớn tiền thưởng thợ săn. Nhưng dẹt số đông tiền thưởng thợ săn để ý hơn, là tiếng xấu truyền xa gì nảy dỡ ổ đạn hủy diệt. Đến tột cùng là ai làm? Rất nhiều người đối với cái này ôm lấy mãnh liệt hiếu kỳ tâm, mà đã đối với chuyện này hiểu rõ rõ ràng thợ săn hiệp hội, nhưng là bắt đầu chứng thực tiêu diệt gì nảy dỡ ổ đạn chiến công. Nợ Tở Dụ thân là thợ săn hiệp hội hội trưởng, coi như ngày thường thường xuyên lười biếng, nhưng đối với loại này can hệ trọng đại chiến công sự kiện, vẫn sẽ để ý, dù sao loại sự tình này cũng mang ý nghĩa hiệp hội máu mới trưởng thành. Đặc biệt là, Nợ Tở Dụ tại trong cái này chiến công phát hiện mồ rào cái bóng, lập tức sinh ra mãnh liệt hứng thú. Cho nên tại chính thức bày ra hội nghị phía trước, hắn đối với Cản Dị phát ra mời. Uống trà, chơi đùa, hỏi lại rõ ràng. Cùng lúc đó, phi thuyền đáp xuống đèn tỏ ra địa khu sân bay. Mộ Dạo, Cụ Dạo Tỷ Cả, Cố Lũ Tổ ba người xuống phi thuyền, vừa đi ra sân bay, liền thấy tại một chiếc xe sang trọng bên cạnh chờ đợi thời gian dài A Mạn. Nhìn thấy Mộ Dạo bọn hắn từ trong phi trường đi tới, một bộ màu đen quản gia phục A Mạn hướng về Cố Lũ Tổ không lưng cúi đầu, chợt đem cửa xe mở ra. Loại này phái người tới đón cơ an bài, lại làm cho Cố Lũ Tổ căn bản cao hứng không lên. Vốn là đã thật vất vả tiếp nhận bị Mộ Dạo chạy về nhà sự thực, cho nên muốn lấy có thể trở về cụ cụ dù núi phía trước, lại cùng Mộ Dạo tại chân núi thành trấn thật thú vị một ngày. Kết quả, Cố Lũ Tổ tâm tình lại có thể nào tốt hơn chỗ nào? Người đi. Tâm tình càng ác liệt, Cố Lũ Tổ từ kimono đai lưng chô rút ra tử trúc phiến, cách không chỉ vào A Mạn. Ách. A Mạn sửng sốt một chút, vội vàng giảng giải nói, đây là kỳ kỳ ổ phu nhân ta không nghe, ta chỉ cần ngươi tại ta trước mắt tiêu thất. Cố Lũ Tổ ánh mắt lăng lệ. Đối mặt Cố Lũ Tổ phát khó khăn, A Mạn dường như làm sai sự tình một dạng khom lưng cúi đầu, nhưng mà cũng không được bộ, xin lỗi, kỳ kỳ ổ phu nhân mệnh lệnh trước đây, ta không thể nghe ngươi mà nói, Cố Lũ Tổ thiếu gia. Ngươi. Cố Lũ Tổ tức giận. Mộ Dao có thể cảm giác được Cố Lũ Tổ nội tâm ý nghĩ. Hắn cũng biết Cố Lũ Tổ tâm tình bây giờ rất tồi tệ, mà kỳ kỳ ổ an bài, không khác lửa cháy đổ thêm dầu. Nhưng nếu là đặt trước đó, Cố Lũ Tổ coi như tâm tình lại hỏng bét, cũng chỉ có thể sâu đậm dấu ở trong lòng, ngoan ngoãn theo trong nhà an bài. Bây giờ trên rõ ràng không muốn ngồi A Mạn xe, tuy nói là bởi vì có tự chủ tính chất, nhưng càng nhiều là chân quý xem trọng kế tiếp còn thừa không nhiều ở chung thời gian. Mộ Dao do dự một chút, cuối cùng vẫn không có lên tiếng. Đây là trong nhà người khác an bài, dù cho hắn cùng Cố Lũ Tổ quan hệ cho dù tốt, cũng thực sự không dễ làm dự. A Mạn bình thường thường xuyên nhất kinh nhất sạn, nhưng đề cập tới nhiệm vụ, nàng không có chút nào muốn nhượng bộ ý tứ. Coi như Cố Lũ Tổ động sát ý, nàng cũng sẽ là một dạng phản ứng cùng cử động. Đây cũng là xem như dồn địch gia tộc quản gia cần thiết giữ nghiêm lập trường. A Cố Lũ Tổ cũng không phải lùm mì loại kia có thể tùy ý đem quản gia làm thành Black Boy sờ người, cứ việc tâm tình vô cùng ác liệt hỏng bét, cũng sẽ không giận lây sang chỉ hiểu được tuân mệnh làm việc quản gia. Ý nào đó mà nói, chính mình cùng những thứ này quản gia có cái gì khác nhau? Nghĩ tới đây, Cố Lũ Tổ đem cây quạt cắm lại đai lưng bên trên, ngược lại lấy ra điện thoại, là muốn ngoan ngoãn lên xe, trực tiếp về nhà. Vẫn là chủ động đi tranh thủ có thể cùng Mộ Dạo tại trong thành trấn chơi một ngày cơ hội. Cố Lũ Tổ cúi đầu nhìn xem điện thoại, hít một hơi thật sâu. Cứ việc tin tưởng mẫu thân dẹp sẽ không đồng ý, thậm chí khả năng vì vậy mà lớn phát lôi đỉnh, nhưng mà không biết lúc nào tài năng lại cùng Mộ Dạo gặp mặt, cho nên ta còn muốn lại cùng Mộ Dạo thật tốt đi dạo một chút tạc một trấn, cho ký Lũ ca ca mua chocolate đầu, xem nhà kia đường cửa hàng bánh có hay không mới ra khẩu vị gì. Cố Lũ Tổ tại trong lòng tự nói, tiếp đó bấm kỳ kỳ ô dãy số. Chỉ là vừa quay số điện thoại ra ngoài, liền nghe được một tiếng quen thuộc kêu gọi. Nha, Cố Lũ Tổ. Là Kỷ Lũ âm thanh. Cố Lũ Tổ vô ý thức cúp máy chưa kết nối điện thoại, theo tiếng nhìn về phía mới từ sân bay đi tới, đang hướng bên này phất tay mỉm cười Kỷ Lũ. Kỷ Lũ ca ca. Xa cách từ lâu gặp lại, Cố Lũ Tổ nét mặt biểu lộ nụ cười. Mộ Dao cùng Cụ Dạ thì cả cũng là nhìn về phía hướng bên này nhanh chân đi tới Kỷ Lũ. Kỷ Lũ đi tới chỗ gần, đầu tiên là hướng về phía Cố Lũ Tổ cười cười, chợt không chút nào khách khí nghiêm túc đánh giá Mộ Dao. Trong khoảng thời gian này, các ngươi đều đi nơi nào chơi? Lập tức, cái này tại trong dồn địch gia tộc tụ tập một thân sủng ái ngân phát thiếu niên hỏi vấn đề như vậy. Từ phản ứng của hắn đến xem, đại khái còn không biết lù mị sự tình. Đối mặt Kỷ Lũ ngay thẳng hỏi ý, Mộ Dao trả lời hoàn toàn như trước đây, ủy thác vô cùng gian khổ, nhưng may mắn mà có Cố Lũ Tổ, cuối cùng vẫn là thuận lợi hoàn thành. Thứ, không có ý nghĩa. Kỷ Lũ ông cụ non, trong lòng minh bạch từ Mộ Dao ở đây căn bản hỏi không ra cái gì, chỉ có thể chờ đợi về nhà lại đi hỏi Cố Lũ Tổ. Bất quá vừa hoàn thành một đơn ủy thác hắn, cũng thực sự khó nén trong lòng đối với Cố Lũ Tổ hâm mộ. Hắn đương nhiên cũng có thể mình tới chỗ đi chơi, chỉ cần cam đoan ủy thác có thể hoàn thành. Nhưng cô đơn chiếc bóng, lại có ý tứ gì? Kỷ Lũ thiếu gia, xin ngài cũng lên xe a. A Mạn không nghĩ tới Kỷ Lũ vừa vặn cũng quay về rồi, cũng liền thuận thế thỉnh Kỷ Lũ lên xe, nghĩ như vậy nhất định Cố Lũ Tổ cũng biết đi theo lên xe. Kỷ Lũ gật đầu một cái, liền muốn lên xe, lại bị Cố Lũ Tổ kéo lại vào áo. Hắn quay đầu nghi hoặc nhìn về phía Cố Lũ Tổ, liền thấy Cố Lũ Tổ một mặt kháng cự. Tâm tư bén nhạy hắn, trong nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra. A Mạn, ngươi trước chính mình trở về đi. Kỷ Lũ ngược lại nhìn về phía A Mạn, bình tĩnh nói. A Mạn vì chẳng lẽ, Kỷ Lũ thiếu gia, ta tính toán. Kỷ Lũ lấy điện thoại di động ra, gọn gàng mà linh hoạt bấm kỳ kỳ ổ dãy số. Chờ điện thoại kết nối sau đó, hắn chỉ dùng một câu nói, liền để kỳ kỳ ổ đồng ý hắn cùng Cố Lũ Tổ tại trong trấn dừng lại một đoạn thời gian. Câu nói kia chính là nói rõ muốn cho kỳ kỳ ổ mua một kiện lễ vật. Làm xong, sau khi cúp điện thoại, Kỷ Lũ hướng về phía một mặt mờ mịt Cố Lũ Tổ lung lay điện thoại. Sau đó, A Mạn suy nghĩ kỳ kỳ ổ phu nhân tại hạ đạt mệnh lệnh lúc cái chủng loại kia chân thật đáng tin cường ngạnh thái độ, lập tức cũng một mặt mờ mịt lên xe, một thân một mình trở về cụ cụ dù núi. Mộ Dao nhìn xem Kỷ Lũ nhẹ nhàng như thường cất điện thoại di động, nghĩ đến vừa rồi Cố Lũ Tổ lấy điện thoại di động ra lúc một chút dãy rủa. Cho dù Cố Lũ Tổ trong khoảng thời gian này lớn lên không thiếu, nhưng vẫn là cùng Kỷ Lũ chênh lệch rất xa. Bị sủng ái, tóm lại là yên tâm có chỗ dựa chắc. Chương 256 khó có thể tin, chương 256 khó có thể tin, một, sắp phân biệt lúc, mỗi một giây ở chung đều lộ ra càng chân quý. Cố Lù Tổ hưng phấn ngoài, trong lòng khó tránh khỏi hâm mộ Kaka có thể thoải mái như vậy ứng đối đến từ mẫu thân ngăn cản. Nhưng loại này hâm mộ rất nhanh liền bị quên sạch sành sanh. Dù sao bây giờ đã có thể cùng bằng hữu tận tình ở trên trấn chơi bên trên cả ngày thời gian. Đối với chìm trấn, Kỳ Lù đi dạo vô số lần, sớm mất đi hứng thú. Hắn thậm chí còn cho lưu luyến tại đầu đường cuối ngõ tiểu miêu tiểu cầu lấy tên. Nhưng lần này, hắn trước nay chưa có hứng thú cao, chủ động làm lên hướng dẫn du lịch, hưng phấn tại phía trước dẫn đường. Lần thứ nhất nhìn thấy Kỳ Lù Kaka hưng phấn như vậy. Cố Lù Tổ xích lại gần Mộ Dạo, nhỏ giọng nói, ánh mắt một mực đi theo phía trước đạo kia hưng phấn tung tăng thân ảnh. Mộ Dạo nhìn qua Kỳ Lù tại cách đó không xa phất tay thúc giục bộ dáng, đương nhiên rõ ràng sợ Kỳ Lù vì cái gì hưng phấn như vậy, nhưng hắn vẫn là như cũ, không có ở trước mặt Cố Lù Tổ trước mặt nói về Lumi, chỉ là thuận miệng đưa ra một cái suy đoán. Khả năng là bởi vì ngươi rời nhà quá lâu, lại hiếm thấy có thể tại chân núi ngẫu nhiên gặp. Mau tới thôi, ca của ngươi tại thúc giục ngươi. Ân. Cố Lù Tổ lộ ra nụ cười, đạp bước gỗ chạy về phía Kỳ Lù. Mộ Dạo mỉm cười nhìn xem Cố Lù Tổ cái kia chạy về phía Kỳ Lù bóng lưng, lập tức quay đầu nhìn về phía sau lưng Cụ Dạ Tỷ Cả. Cụ Dạ Tỷ Cả, cái chấn này bảy bên cạnh ăn nhẹ đều rất không tệ, ngươi có thể thử xem. Hảo. Cụ Dạ Tỷ Cả vị gật đầu, ánh mắt đảo qua đường đi hai bên sắp xếp chỉnh tề quầy hàng. Trong không khí đan xen quế, rốt món thịt chờ hương liệu nồng đậm hương khí. Rõ ràng không cảm thấy đói, nhưng cũng bị khơi gợi lên một chút muốn ăn. Cụ Dạ Tỷ Cả vô ý thức thả chậm tốc bộ, ánh mắt tại những cái kia màu sắc dụ người thức ăn ở giữa lưu luyến. Tiêu đường sắc mật ong bánh ngọt, bọc lấy tân hương liệu que thịt nướng, bước lên nóng khí mê đoàn, mới ra lò mùi trái cây bánh nướng. Mộ Dao chú ý tới Cụ Dạ Tỷ Cả chần chờ, cũng phối hợp lấy chậm xuống bước chân, từ đầu tới cuối duy trì lấy vừa đúng khoảng cách, đã không để cho Cụ Dạ Tỷ Cả lạc đàn, cũng sẽ không lộ ra tận lực. Mà phía trước, Kỷ Lũ cùng Cố Lũ Tổ thân ảnh sớm đã dung nhập rộn ràng đám người, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy Kỷ Lũ âm thanh trong trẻo từ đằng xa truyền đến. Cố Lũ Tổ, bên này, ta tìm được. Muốn nếm thử xem sao? Mộ Dao chỉ bên cạnh quầy hàng mới ra lò quả hạch bánh tráng, kim hoàng bánh trên mặt còn tư tư bốc lên bóng loáng. Cụ Dạ Tỷ Cả nghe vậy ngừng chân, còn chưa mở miệng, Mộ Dao liền đã đi đến trước gian hàng. Hắn mua xuống hai tấm quả hạch bánh tráng, sau đó lấy ra một tấm trong đó bánh tráng, tách ra thành hai nửa. Một nửa cho chính hắn, một nửa khác cho Cụ Dạ Tỷ Cả. Mà đệ nhị trương quả hạch bánh tráng là cho Cố Lũ Tổ cùng Kỷ Lũ. Chìm trấn trên đường đặc sắc đồ ăn nhiều lắm, nếu như muốn nhiều nhấm nháp một chút, đơn giản mỹ thực liền không thể ăn quá nhiều. Mộ Dao đem lột xuống quả hạch bánh tráng đưa cho Cụ Dạ Tỷ Cả. Cụ Dạ Tỷ Cả nhận lấy, nhẹ nói cảm tạ. Mộ Dao cười cười, cắn xuống một ngụm bánh tráng, đến từ nhiều loại quả hạch nướng hương khí lập tức tràn đầy tại trong miệng. Nhà này gian hàng dùng tài liệu, thực sự cam lòng. Một tấm nhìn như không lớn bánh, chỉ ít có một nửa quả hạch dùng tài liệu. Mộ Dao ba hai cái nuốt lấy bánh tráng, hướng về gian hàng Mập Đại Thẩm lão bản giơ ngón tay cái lên. Hành động này đổi lấy Mập Đại Thẩm nụ cười, trên mặt nhăn meo đều chen một lượt. Cụ Dạ Tỷ Cả thấy thế, chần chờ một chút, cũng hướng Mập Đại Thẩm dựng ngón cái. Cái này quả hạch bánh tráng chính xác ăn ngon, bánh da súp giòn, quả hạch mùi trái cây rất nồng nặc, lại có thể cùng mật ong khét thơm hoàn mỹ dung hợp. Hai tử, tới. Mập Đại Thẩm cười ha hả đối với Cụ Dạ Tỷ Cả chiêu hạ thủ. Cụ Dạ Tỷ Cả hơi nghi hoặc một chút đi qua. Mập Đại Thẩm lúc này hướng về Cụ Dạ Tỷ Cả trong tay lấp đầy mấy quả đường nước đọng quả hạch, cười nói, sáng nay vừa làm ra, tiện đưa ngươi mấy quả đến thử. Cảm tạ. Cụ Dạ Tỷ Cả nhìn xem trong tay màu sắc thanh lượng đường nước đọng quả hạch, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Cùng Mập Đại Thẩm tạm biệt sau, Mộ Dao cùng Cụ Dạ Tỷ Cả tiếp tục dọc theo phiên chợ đường đi tiến lên. Bất quá là mua hai tấm bánh công phu, lại hướng phía trước mặt nhìn lại, sớm không thấy Kỷ Lũ cùng Cố Lũ Tổ thân ảnh, cũng không biết hai người chạy đi đâu. Mộ Dao dứt khoát thả chậm cước bộ, bồi tiếp Cụ Dạ Tỷ Cả chậm rãi đi dạo lên bên đường quầy hàng. Cụ Dạ Tỷ Cả ăn xong một miếng cuối cùng bánh tráng, đầu ngón tay còn lưu lại nhàn nhạt quả hạch hương khí. Hắn nhìn qua Mộ Dao phía sau lưng, lại nhìn quanh một chút bốn phía náo nhiệt cảnh đường phố, đột nhiên ý thức được, đã nhớ không rõ bao lâu, không có giống dạng này không có chút nào gánh vác, thư giãn thích thú tại một chỗ địa phương dạo bước, ngừng chân. Bên hai thời khắc quanh quẩn tiếng giao hàng cùng tiếng cười vui, trong không khí đồ ăn hương khí đan vào một chỗ. Trọng yếu đồng bạn ngay tại trước mắt, rõ ràng là không thể bình thường hơn cảnh tượng, lại làm cho Cụ Dạ Tỷ Cả đột nhiên có loại như nhặt được trí bảo cảm thụ. Thế nào, có muốn ăn đồ vật sao? Mộ Dao âm thanh từ tiền phương truyền đến. Cụ Dạ Tỷ Cả lấy lại tinh thần, đón lấy Mộ Dao nhìn đến hỏi thăm ánh mắt, cười lắc đầu, chợt bước nhanh theo tới. Mộ Dao, Cụ Dạ Tỷ Cả. Rộn ràng trong đám người bỗng nhiên truyền đến Kỷ Lũ tiếng chào hỏi. Mộ Dao cùng Cụ Dạ Tỷ Cả theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Kỷ Lũ trong ngực ôm một cái căng phồng túi giấy cờ dạng, miệng úi lộ ra mấy cây thăm chúc đôi đoàn. Cố Lũ Tổ nhắm mắt theo đuôi đi theo Kỷ Lũ đằng sau, chẳng biết lúc nào đã triển khai tử chúc phiến, đem hơn nửa gương mặt che tại mặt quạt sau đó. "Ê, cố ý cho các ngươi mang." Kỷ Lũ một cái bước xa lẹn đến Mộ Dao cùng Cụ Dạ Tỷ Cả trước mặt, hai tay che lấy miệng úi, thần sắc phá lệ thành khẩn, đây chính là chìm chấn tối mà nói đặc sắc sâu nướng. Mộ Dao đang muốn đưa tay đón, dư quang lại liếc xem Cố Lũ Tổ mặt quạt tại vị rung động. Trong lòng kỳ quái ngoài, lại nhìn về phía Kỷ Lũ lúc vừa vẫn bắt được thiếu niên đấy mắt nháy mắt thoáng qua rào hoạt tia sáng. Phải không? Mộ Dao bất động thanh sắc thu tay lại, ánh mắt tại túi giấy cờ giặc cùng Cố Lũ Tổ run rẩy mặt quạt ở giữa vừa đi vừa về quét một vòng. Cụ Dạ Tỷ Cả ngửi ngửi túi giấy cờ giặc bên trong bay ra nồng đậm hương liệu khí tức, vì nghiêng người hỏi, là sâu nướng sao? Đúng a, nhà này sâu nướng ở đây có thể ra tên. Kỷ Lù nhanh chóng mắt liếc đã có chỗ cảnh giác Mộ Dạo, cấp tốc đem túi giấy chuyển hướng Cụ Dạ Tỷ Cả, bỏ lỡ thì thật là đáng tiếc. Cụ Dạ Tỷ Cả nghe vậy, không phòng bị chút nào nắm chặt hai cây thăm trúc. Hắn suy nghĩ thuận tiện giúp Mộ Dạo cầm một cây, thế là nắm chặt thăm trúc phần đôi, rút ra. Nhưng đập vào tầm mắt lại căn bản không phải trong tưởng tượng nướng thịt. Một cây thăm bên trên xuyên lấy mấy cái dính đầy hương liệu màu hổ phách sâu gióm, to mập thân thể tại trong hương liệu điên cuồng bặm mẻo. Một căn khác cái thẻ bên trên nhưng là mấy cái bị gia vị nhuộm thành xám trắng lởm, đang đau đớn cuộn lại mở rộng. Hương liệu mảnh vụn theo côn trùng rẽ rủa gì rào rơi xuống, rải xuống tại trên Cụ Dạ Tỷ Cả mu bàn tay. Cụ Dạ Tỷ Cả lập tức cứng tại chỗ, con người run rẩy một chút, điều kiện phản xạ một dạng giật cả mình. Tiếp đó, sắc mặt hắn vị phát thanh, tốc độ ánh sáng đem thăm trúc cắm lại túi giấy cờ giặt bên trong. Ha ha ha. Kỷ Lù cũng lại nhịn không nổi, một tay phình bụng cười to. Bên cạnh, Cố Lù Tô khổ cực nén cười, kìm nén đến bả vai thẳng run. "Kaka, ta liền nói Mộ Dạo sẽ không mắc lừa à, chỉ có Cụ Dạ Tỷ Cả cái này đầu đất mới có thể." "Phốc ha ha, thật đúng là dạng này." Cho đua quái đạn thành công, Kỷ Lù nhìn xem Cụ Dạ Tỷ Cả phản ứng, cười nước mắt đều tiêu đi ra. Mộ Dạo tại một bên thấy bật cười lắc đầu, từ Kỷ Lù trong tay lấy đi túi giấy cờ giặt, rộng mở miệng túi hướng về bên trong nhìn lại, tất cả đều là một chút trùng xuyên. Ngoại trừ sâu giòm cùng ngậm, còn có con rết, ong mật, mã con kiến các loại côn trùng. Bọn chúng duy nhất điểm giống nhau chính là còn sống. Không cần nói với ta đây là lấy ra ăn sống. Mộ Dạo nhìn về phía Kỷ Lù cùng Cố Lù Tổ. Làm sao lại thế? Kỷ Lù biến mất cười ra nước mắt, dựng thẳng lên hai ngón tay, giảng giải nói, có lượng chủng phương pháp ăn, đồ nướng hoặc dầu chiên, ta cũng không có gần người, đây đúng là chìm chấn đặc sắc mỹ thực, chỉ có điều hắn mắt liếc còn tại phát lăng Cụ Dạ Tỷ Cả, lại nhịn không được cười ra tiếng, trước tiên cần phải nướng chín mới được, ha ha ha. Cố Lù Tổ dùng tay quạt che lại khoe miệng, nhỏ giọng thúc giục, "Kaka, đừng đùa, nhanh cầm lấy đi nướng a." Kỳ thực trong gian hàng còn có mấy loại nhện, luận cho đùa quái đạn phẩm tướng tới nói, mới là Kỷ Lù tối vừa ý vũ khí cuối cùng. Chỉ có điều bị Cố Lù Tổ có chút tỉ mỉ ngăn trở. Kỷ Lù mắt nhìn Cụ Dạ Tỷ Cả, phù một tiếng lại cười đi ra, tiếp đó từ mổ giật trong tay đoạt lại túi giấy cờ giặt, chạy tới phía trước tìm lao bàn nướng. Chỉ chốc lát sau, Kỷ Lù đoan lấy cái to lớn mâm gỗ chạy về tới. Lúc trước túi giấy cờ giặt bên trong côn trùng đã bị nướng đến kim hoàng sốt giòn, mặt ngoài đều bọc lấy một tầng tán phát lấy mùi hương ngây ngất hương liệu, khét thơm một phía. "Ê, thử xem." Kỷ Lù nâng tạ cái bàn. Mộ Dạo từ trong cầm lấy một chuỗi ngón cái giáp nắp kích cỡ tương đương nướng mã con kiến, hướng về trong mồm đưa tới, khét thơm vỏ đồng hồ giống như là khoai chiên một dạng bún át, vậy mà có thể ăn được một chút chất thịt cảm giác, cũng không tệ lắm. Giữa răng môi lưu lại hương liệu vị, Mộ Dạo gật đầu. Chương 256 khó có thể tin 2 chương 256 khó có thể tin 2, Kỷ Lù lộ ra một bộ ta không có nói sai biểu lộ, cũng cầm lấy một chuỗi nướng con rết ăn lên. "Cụ Dạ Tỷ Cả, tới ăn a." Mộ Dạo quay đầu nhìn về phía rời có một khoảng cách Cụ Dạ Tỷ Cả, lên tiếng gọi. Cụ Dạ Tỷ Cả nhanh chóng lắc đầu, che miệng quay lưng lại, nhỏ giọng niệm lẩm bẩm lấy, tuyệt đối không ăn. Nhìn xem Cụ Dạ Tỷ Cả phản ứng, Kỷ Lù cùng Cố Lù Tô liếc nhau một cái, lại nhịn cười không được. Ăn xong trùng xuyên, một đoàn người dọc theo náo nhiệt đường đi tiếp tục hướng phía trước. Cố Lù Tô được như nguyện mua đến mới nhất khẩu vị đường bánh, mà Kỷ Lù bị cách đó không xa bánh kẹo phô truyền đến tiếng huyên náo hấp dẫn chú ý có rút thưởng hoạt động ải. Hắn chạy đến bánh kẹo phô phía trước, con mắt lập lòe phát hiện ra nhìn chằm chằm bày ra trên đài phần thưởng. Đó là một cái tố công tinh xảo màu xanh trắng văn trượt, tấm mặt dùng đèn tỏ ra địa khu văn mục, dùng tự nhiên thực vật rút ra thuốc màu, đem hắn nhuộm thành thay đổi dần hải dương sắc, tại dương quang phía dưới dạng chuyển chân châu một dạng lộng lẫy. Muốn thử một chút vận may sao? Lão bản nhiệt tình gọi nói, mua một bao bản điếm đặc chế kẹo sô cô la liền có thể rút một lần thưởng, thưởng lớn chính là khối này bản số lượng có hạn văn trượt a. Tới trước 10 bao. Kỷ Lù lộ ra một đôi mắt mèo, có chút mong đợi xoa xoa tay nhỏ. 10 phút sau, Kỷ Lù bên chân chất đầy chứa kẹo sô cô la túi hàng, cùng với không đáng giá nhắc tới rất nhiều giải an ủi. Lại đến 10 bao. Đáng giận, là giải nhì, chỉ thiếu chút nữa. Lại đến 20 bao. Kỷ Lù bén tay áo lên, rất có loại không rút đến thưởng lớn liền dẹt không dừng tay khí thế. Lão bản cười híp mắt lấy ra 20 bao kẹo sô cô la, lập tức đem rút thưởng dương đẩy lên Kỷ Lù trước mặt. Mấy phút sau, Kỷ Lù bên chân lại nhiều mấy món giải an ủi, cùng với cảm tạ hân hạnh chiếu cố vé rút thưởng. Đáng giận, lại đến 20 bao. Kỷ Lù không cam lòng gọi nói. Đằng sau không xa, Cố Lù Tổ cùng Cụ Dạ Tỷ Cả hai mặt nhìn nhau. Mộ Dạo ngược lại là không có gì lạ, hắn mơ hồ nhớ kỹ Kỷ Lù độ tính rất lớn. Hơn nữa dồn địch gia tộc cho Kỷ Lù hoàn cảnh, có thể để cho Kỷ Lù tại rất nhỏ thời điểm liền đọc lướt qua nắm giữ rất nhiều hứng thú yêu thích, như cái gì bắn trưởng, y ho, phi tiêu, bóng bàn, cái gì không cần nhiều lời, đánh bài các loại đoán chừng cũng tại trong đó. Cho nên có chút độ tính ngược lại cũng không kỳ quái. Chỉ có điều Kỷ Lù một lần này vận khí tựa hồ không được tốt, rút không biết bao nhiêu lần, tốt nhất cũng chỉ là rút đến giải nhì mà thôi. A, Kỷ Lù một vòng xuống, kết quả lại là một đống giải an ủi, khó chịu ôm đầu. Ta cũng không tin. Hắn gào thét, đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía đang tại ngắm nhìn Mộ Dạo mấy người, các ngươi cũng thử xem a. Vậy ta tới rút một lần a. Mộ Dạo đi qua, tiện tay từ rút thưởng trong dương cầm lấy một tấm vé xổ số. Cố Lù Tổ cùng Cụ Dạ thì cả thấy thế cũng rút một tấm đi ra. Mộ Dạo trước tiên mở ra vé xổ số, nhìn xem phía trên giải đặc biệt chữ, kinh dị một tiếng. Kỷ Lù lỗ tai lập tức dựng thẳng lên, hướng về Mộ Dạo nhìn lại. Mộ Dạo giơ vé xổ số, cười nói, vận khí vẫn được, rút được giải đặc biệt. Kỷ Lù, Cố Lù Tổ cũng đi theo ổ lên một tiếng. Kỷ Lù điều kiện phản xạ giống như nhìn sang. Cố Lù Tô lấy ra vé xổ số, nói, ca ca, ta cũng rút được giải đặc biệt. Kilu, chúc mừng hai vị khách nhân, vận khí thật sự rất tốt ta. Bánh kẹo phô lão bản lung lay trong tay linh đang, cười lên tiếng chúc mừng. Ai? Lần này đổi cụ dạ Pika. Kilu lập tức không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía cụ dạ Pika, trừng lớn con mắt nói, ngươi sẽ không phải cũng rút được giải đặc biệt ta. Cái này giải thưởng chỉ có 3 cái à, như thế nào khả năng sẽ bị các ngươi một người rút chúng một lần? Không phải giải đặc biệt. Cụ dạ Pika lắc đầu. Kilu nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Cụ dạ tỷ cả lúc này giơ vẽ sổ số, đem tiêu chú hạng nhất thưởng chữ khoán mặt hướng Kỳ Lù. Là hạng nhất thưởng. Kỳ Lù lập tức hóa đá, trên mặt đọc lại khó có thể tin thần sắc. Nói đùa cái gì? Hắn rút mây trăm lần, tốt nhất cũng mới chỉ là giải nhì. Thế nhưng là. Kỳ Lù ánh mắt ngốc trệ, từ nhỏ đến lớn lần thứ nhất hoài nghi lên nhân sinh. Bất quá đang cầm đến cụ dạ tỷ cả đưa tới ván trượt sau, Kỳ Lù trong nháy mắt khôi phục lại, vui thích ôm bản số lượng có hạn ván trượt. Không sai biệt lắm nên tiễn đưa các ngươi trở về. Mộ Dạo mắt nhìn sắc trời. Cố Lù Tổ vốn là còn một mặt vui vẻ, nghe được Mộ Dạo mà nói sau, nụ cười vì thu liễm một điểm. Kỳ Lù ngược lại không có nghĩ quá nhiều, từ một đống phần thưởng bên trong tùy ý chọn tuyển một cái khăn lụa, xem như muốn tặng cho mẫu thân lễ vật. Dù sao cũng là lời đã nói ra, hay là muốn làm được. Một đoàn người rất nhanh leo lên cụ cụ dù núi, lúc chạm vạng tối phân đổi tới thì Gen Chi trước cửa. Trạm an ninh bên trong, đội mũ, một thân đồng phục an ninh dẹp rồi nhìn thấy Kỳ Lù mấy người sau, lập tức một mặt kinh ngạc. Hắn nhận ra Mộ Dạo thân phận, không nghĩ tới sẽ cùng Kỳ Lù đồng thời trở về. Ngắn ngủi kinh ngạc đi qua. Dẹp Dỗ đi ra trạm an ninh, cung cung kính kính cùng Kỷ Lù Cổ Lù Tổ lên tiếng chào hỏi. Kỷ Lù hướng về Dẹp Dỗ gật đầu, sau đó chuyển hướng Mộ Dạo cùng cụ Dạ Tỷ Cả, trong mắt mang theo chờ mong, lưu lại ăn cơm tối lại đi à? Ta để quản gia đơn độc thiết yến. Không được, một hồi liền đi. Mộ Dạo lắc đầu từ chối. Bị hắn đánh cho tàn phế lù mì, này lại thế nhưng là nằm ở trong nhà. Vậy hắn như thế nào khả năng nên ngang đi vào làm khách? Gặp Mộ Dạo từ chối phải quả quyết, Kỷ Lù lập tức khó nén vẻ thất vọng. Hôm nay hắn thật sự rất vui vẻ, cho nên hy vọng phần này khoái hoạt có thể kéo dài phải lâu hơn một chút. Dù chỉ là một trận cơm tối thời gian cũng tốt, nhưng nhìn xem Mộ Dạo cái kia thái độ kiên quyết phản ứng, Kỷ Lù cuối cùng không có lần nữa mở miệng giữ lại. Bên cạnh Cố Lù Tổ càng thêm thất vọng, mím chặt bờ môi, có chút khổ sở nhìn xem Mộ Dạo. Mộ Dạo đưa tay ra đặt ở Cố Lù Tổ trên đầu nhỏ. Tiếp đó không có gì bất ngờ xảy ra bị Cố Lù Tổ dùng cây quạt vuốt ve. Mộ Dạo khẽ miệng bung lên một vòng như có như không ý cười, lập tức đột nhiên cất bước hướng đi phía trước tòa kia hùng vĩ nguy nga thí luyện chi môn. Cao ngất vừa dày vừa nặng cửa đá, tại dưới trời chiều ném rơi một đạo nồng đậm bóng tối. Mộ Dạo đi vào bóng tối bên trong, đi tới thi Gen Chi môn trước cửa. Hắn ánh mắt dọc theo cửa đá loang lổ đường vân chậm rãi bên trên rời, có thể thấy rõ ràng tuế nguyệt lưu lại rất nhiều vết tích. Trước mắt tấm này ở trong nguyên tắc dùng để kiểm nghiệm gon mấy người trưởng thành cửa đá, ý nào đó mà nói, cũng coi như là chứng kiến hắn một năm đã qua trưởng thành. Mộ Dạo giơ tay lên, vinh dán tại cửa đá bên trên. Có thể cảm giác được từ phía sau nhìn đến mấy đạo ánh mắt, nhưng hắn cũng không để ý, mở ra mức độ lớn nhất tính lỗ, tại nội đào dòng nước xiết một dạng niệm khí tăng phúc phía dưới, cổ động toàn thân khí lực đem cửa đá đẩy ra. Kèm theo trầm trọng tiếng ầm ầm, thứ một phiến cửa đá rộng mở, ngay sau đó là đệ nhị phiến, đệ tam phiến. Mãi đến, cao nhất lớn nhất đệ thất phiến cửa đá cũng bị đẩy ra. Ánh nắng chiều xuyên qua khe cửa, rơi vào Mộ Dạo trên thân, vì hắn dắt lên một tầng màu vỏ quýt ánh sáng. Dẹp Dỗ cùng Kỷ Lù nhìn thấy Mộ Dạo một hơi đẩy ra tất cả thí Gen Chi môn, không khỏi cũng là toát ra vẻ khiếp sợ. Kỷ Lù là bởi vì từ Mộ Dạo trên thân cảm nhận được một cỗ cùng phụ thân tương tự cường đại ô dạ, mà Dẹp Dỗ hoàn toàn chính là không thể tin được chính mình con mắt. Vậy mà, đẩy ra bảy phiến. Dẹp Dỗ nghẹn họng nhìn chân chối nhìn cả người tán phát lấy quang huy Mộ Dạo, hồi tưởng lại hai lần trước nhìn thấy Mộ Dạo thời điểm, trong lòng loại kiếp như huyễn giống như mộng một dạng cảm xúc lập tức càng thêm mãnh liệt. Chỉ cảm thấy trước mắt đang tại phát sinh sự tình, có loại mãnh liệt không chân thiết cảm giác. Cùng với mà đến chính là sâu đậm nghi ngờ. Trước mắt thiếu niên này, trong thời gian ngắn như vậy, đến tột cùng là làm sao làm được. Đúng lúc này, bên trong cửa sâm lâm bên trong, một đạo cực lớn thân ảnh màu trắng từ lâm ở giữa hiện lộ ra. Chính là Dỗ Nịt gia tộc nuôi dưỡng một cái đi qua nghiêm ngặt huấn gen cự hình chó săn, tên là Michael. Nó hiển nhiên là bị bảy phiến thí Gen Chi môn đều rộng mở động tính hấp dẫn mà đến. Khi nhìn đến đẩy cửa người là một cái gương mặt lạ sau, Michael cái kia băng lãnh như máy móc mắt thú bên trong nhiều hơn một tia hiếu kỳ. Nhưng sau một khắc, cái kia mắt thú bên trong hiếu kỳ giống như thủy triều rút đi, thay vào đó là một loại đến từ sinh vật bản năng một dạng sợ hãi. Michael bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên không, chỉ cái này một mắt, lại toàn thân run rẩy nằm trên mặt đất, đầu người gắt gao chống đỡ mặt đất, không dám chuyển động. Đang dùng hai tay chống đỡ cửa đá Mộ Dạo, cùng với cụ dạ thì cả bọn người cũng là chú ý tới Michael kỳ quái phản ứng. Đang vì này cảm thấy không hiểu lúc, chợt nghe bầu trời chuyển đến một hồi tiếng rít. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu hình thể cực lớn kỳ hình dị thú, huy động một đôi phảng phất muốn che khuất bầu trời cánh thịt, đang chậm rãi từ không trung hướng bọn họ bên này hạ xuống tới. Dẹp Dỗ nơi nào thấy qua bực này chiến trận, bị dọa đến đặt mông ngồi ngay đó. Cho dù là Kỷ Lù, cũng là sợ hãi cả kinh. Trước mắt cái này chỉ kỳ hình dị thú, so trong nhà nuôi dưỡng ma thú còn muốn lớn hơn một vòng. Mộ Dạo hướng bầu trời nhìn lại, nhận ra đầu dị thú này chính là Chỉ Mệ Dạ, cũng theo đó minh bạch mắc cỡ vì cái gì đột nhiên sợ hãi quỳ xuống đất. Là bị Chỉ Mệ Dạ bị hủ. Chương 256 khó có thể tin 3 chương 256 khó có thể tin 2, Kỷ Lù lộ ra một bộ ta không có nói sai biểu lộ, cũng cầm lấy một chuôi nướng con giết ăn lên. Cụ Dạ Tỷ Cả, tới ăn a. Mộ Dạo quay đầu nhìn về phía rời có một khoảng cách Cụ Dạ Tỷ Cả, lên tiếng gọi. Cụ dạ tỉ cả nhanh chóng lắc đầu, che miệng quay lưng lại, nhỏ giọng niệm lẩm bẩm lấy, tuyệt đối tuyệt đối. Không ăn. Nhìn xem cụ dạ tỉ cả phản ứng, Kỷ Lũ cùng Cổ Lũ Tô liếc nhau một cái, lại nhịn cười không được. Ăn xong trùng xuyên, một đoàn người dọc theo náo nhiệt đường đi tiếp tục hướng phía trước. Cổ Lũ Tô được như nguyện mua đến mới nhất khẩu vị đường bánh. Mà Kỷ Lũ bị cách đó không xa bánh kẹo phô truyền đến tiếng huyên náo hấp dẫn chú ý có rút thưởng hoạt động ải. Hắn chạy đến bánh kẹo phô phía trước, con mắt lập lòe phát hiện ra nhìn chằm chằm bày ra trên đài phần thưởng. Đó là một cái tố công tinh xảo màu xanh trắng văn trượt, tấm mặt dùng đèn tỏ ra địa khu văn mục, dùng tự nhiên thực vật rút ra thuốc màu, đem hắn nhuộm thành thay đổi dần hải dương sắc, tại dương quang phía dưới dạng chuyển chân châu một dạng lộng lẫy. Muốn thử một chút vận may sao? Lão bản nhiệt tình gọi nói, mua một bao bản điểm đặc chế kẹo sô cô la liền có thể rút một lần thưởng, thưởng lớn chính là khối này bản số lượng có hạn văn trượt a. Tới trước 10 bao. Kỷ Lũ lộ ra một đôi mắt mèo, có chút mong đợi xoa xoa tay nhỏ. 10 phút sau, Kỷ Lũ bên chân chất đầy chứa kẹo sô cô la túi hàng, cùng với không đáng giá nhắc tới rất nhiều giải an ủi. Lại đến 10 bao. Đáng giận, là giải nhì, chỉ thiếu chút nữa. Lại đến 20 bao. Kỷ Lũ bén tay áo lên, rất có loại không rút đến thưởng lớn liền dẹt không dừng tay khí thế. Lão bản cười híp mắt lấy ra 20 bao kẹo sô cô la, lập tức đem rút thưởng dương đẩy lên Kỷ Lũ trước mặt. Mấy phút sau, Kỷ Lũ bên chân lại nhiều mấy món giải an ủi, cùng với cảm tạ hân hạnh chiếu cố vé rút thưởng. Đáng giận, lại đến 20 bao. Kỷ Lũ không cam lòng gọi nói. Đằng sau không xa, Cố Lũ Tổ cùng Cụ Dạ Tỷ cả hai mặt nhìn nhau. Mộ Dạo ngược lại là không có gì lạ, hắn mơ hồ nhớ kỹ Kỷ Lũ độ tính rất lớn. Hơn nữa dồn địt gia tộc cho Kỷ Lũ hoàn cảnh, có thể để cho Kỷ Lũ tại rất nhỏ thời điểm, liền đọc lướt qua nắm giữ rất nhiều hứng thú yêu thích, như cái gì bắn trưởng, y ho, phi tiêu, bóng bàn, cái gì không cần nhiều lời, đánh bài các loại đoán chừng cũng tại trong đó. Cho nên có chút độ tính ngược lại cũng không kỳ quái. Chỉ có điều Kỷ Lũ một lần này vận khí tựa hồ không được tốt, rút không biết bao nhiêu lần, tốt nhất cũng chỉ là rút đến giải nhì mà thôi. A a, Kỷ Lũ một vòng xuống, kết quả lại là một đống giải an ủi, khó chịu ôm đầu. Ta cũng không tin. Hắn gào thét, đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía đang tại ngắm nhìn Mộ Dao mấy người, các ngươi cũng thử xem a. Vậy ta tới rút một lần a. Mộ Dao đi qua, tiện tay từ rút thưởng trong dương cầm lấy một tấm vé xổ số. Cố Lũ Tổ cùng Cụ Dạ thì cả thấy thế cũng rút một tấm đi ra. Mộ Dao trước tiên mở ra vé xổ số, nhìn xem phía trên giải đặc biệt chữ, kinh dị một tiếng. Kỷ Lũ lỗ tai lập tức dựng thẳng lên, hướng về Mộ Dao nhìn lại. Mộ Dao giơ vé xổ số, cười nói, vận khí vẫn được, rút được giải đặc biệt. Kỷ Lũ, Á Cố Lũ Tổ cũng đi theo ổ lên một tiếng. Kỷ Lũ điều kiện phản xạ giống như nhìn sang. Cố Lũ Tổ lấy ra vé xổ số, nói, "Kaka, ta cũng rút được giải đặc biệt." Kỷ Lũ, "Chúc mừng hai vị khách nhân, vận khí thật sự rất tốt a." Bánh kẹo phô lão bản lung lay trong tay linh đang, cười lên tiếng chúc mừng. "Ai, lần này đổi Cụ Dạ Tỷ Cả." Kỷ Lũ lập tức không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Cụ Dạ Tỷ Cả, trừng lớn con mắt nói, "Ngươi sẽ không phải cũng rút được giải đặc biệt a? Cái này giải thưởng chỉ có 3 cái a, như thế nào khả năng sẽ bị các ngươi một người rút chúng một lần?" Không phải giải đặc biệt. Cụ Dạ Tỷ Cả lắc đầu. Kỷ Lũ nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Cụ Dạ Tỷ Cả lúc này giơ vé xổ số, đem tiêu chú hạng nhất thưởng chữ khoán mặt hướng Kỷ Lũ. Là hạng nhất thưởng. Kỷ Lũ lập tức hóa đá, trên mặt đọc lại khó có thể tin thần sắc. Nói đùa cái gì? Hắn rút mây trăm lần, tốt nhất cũng mới chỉ là giải nhì. Thế nhưng là. Kỷ Lũ ánh mắt ngốc trệ, từ nhỏ đến lớn lần thứ nhất hoài nghi lên nhân sinh. Bất quá đang cầm đến Cụ Dạ Tỷ Cả đưa tới ván trượt sau, Kỷ Lũ trong nháy mắt khôi phục lại, vui thích ôm bản số lượng có hạn ván trượt. Không sai biệt lắm nên tiễn đưa các ngươi trở về. Mộ Dạo mắt nhìn sắc trời. Cố Lũ Tổ vốn là còn một mặt vui vẻ, nghe được Mộ Dạo mà nói sau, nụ cười vì thu liễm một điểm. Kỷ Lũ ngược lại không có nghĩ quá nhiều, từ một đống phần thưởng bên trong tùy ý chọn tuyển một cái khăn lụa, xem như muốn tặng cho mẫu thân lễ vật. Dù sao cũng là lời đã nói ra, hay là muốn làm được. Một đoàn người rất nhanh leo lên cụ dù núi, lúc chạm vạng tối phân đuổi tới thì Gen Chi trước cửa. Trạm an ninh bên trong. Đội mũ, một thân đồng phục an ninh dẹp rồi nhìn thấy Kỷ Lũ mấy người sau, lập tức một mặt kinh ngạc. Hắn nhận ra Mộ Dạo thân phận, không nghĩ tới sẽ cùng Kỷ Lũ đồng thời trở về. Ngắn ngủi kinh ngạc đi qua, Dẹp Dồ đi ra trạm an ninh, cung cung kính kính cùng Kỷ Lũ Cổ Lũ Tổ lên tiếng chào hỏi. Kỷ Lũ hướng về Dẹp Dồ gật đầu, sau đó chuyển hướng Mộ Dạo cùng Cụ Dạ Tỷ Cả, trong mắt mang theo chờ mong, lưu lại ăn cơm tối lại đi à? Ta để quản gia đơn độc tiếp yến. Không được, một hồi liền đi. Mộ Dạo lắc đầu từ chối. Bị hắn đánh cho tàn phế lù mì, này lại thế nhưng là nằm ở trong nhà. Vậy hắn như thế nào khả năng nên ngang đi vào làm khách? Gặp Mộ Dạo từ chối phải quả quyết, Kỷ Lũ lập tức khó nén vẻ thất vọng. Hôm nay hắn thật sự rất vui vẻ, cho nên hy vọng phần này khoái hoạt có thể kéo dài phải lâu hơn một chút. Dù chỉ là một trận cơm tối thời gian cũng tốt. Nhưng nhìn xem Mộ Dạo cái kia thái độ kiên quyết phản ứng, Kỷ Lũ cuối cùng không có lần nữa mở miệng giữ lại. Bên cạnh Cố Lũ Tổ càng thêm thất vọng, mím chặt bờ môi, có chút khổ sở nhìn xem Mộ Dạo. Mộ Dạo đưa tay ra đặt ở Cố Lũ Tổ trên đầu nhỏ. Tiếp đó không có gì bất ngờ xảy ra bị Cố Lũ Tổ dùng cây quạt vuốt ve. Mộ Dạo khẽ miệng vung lên một vòng như có như không ý cười, lập tức đột nhiên cất bước hướng đi phía trước tòa kia hùng vĩ nguy nga thí luyện chi môn. Cao ngất vừa dày vừa nặng cửa đá. Tại dưới trời chiều ném rơi một đạo nồng đậm bóng tối. Mộ Dạo đi vào bóng tối bên trong, đi tới thi Gen Chi môn trước cửa. Hắn ánh mắt dọc theo cửa đá loang lổ đường vân chậm rãi bên trên rời, có thể thấy rõ ràng Tuế Nguyệt lưu lại rất nhiều vết tích. Trước mắt tấm này ở trong nguyên tắc dùng để kiểm nghiệm gon mấy người trưởng thành cửa đá, ý nào đó mà nói, cũng coi như là chứng kiến hắn một năm đã qua trưởng thành. Mộ Dao giơ tay lên, bình dán tại cửa đá bên trên. Có thể cảm giác được từ phía sau nhìn đến mấy đạo ánh mắt, nhưng hắn cũng không để ý, mở ra mức độ lớn nhất tính lỗ, tại nội đào dòng nước xiết một dạng niệm khí tăng phúc phía dưới, cổ động toàn thân khí lực đem cửa đá đẩy ra. Ù ù. Kèm theo trầm trọng tiếng ầm ầm, thứ một phiến cửa đá rộng mở, ngay sau đó là đệ nhị phiến, đệ tam phiến. Mãi đến, cao nhất lớn nhất đệ thất phiến cửa đá cũng bị đẩy ra. Ánh nắng chiều xuyên qua khe cửa, rơi vào Mộ Dao trên thân, vì hắn dắt lên một tầng màu vỏ quýt ánh sáng. Dẹp Dỗ cùng Ký Lù nhìn thấy Mộ Dao một hơi đẩy ra tất cả thí gen chi môn, không khỏi cũng là toát ra vẻ khiếp sợ. Ký Lù là bởi vì từ Mộ Dao trên thân cảm nhận được một cỗ cùng phụ thân tương tự cường đại ô dạ, mà Dẹp Dỗ hoàn toàn chính là không thể tin được chính mình con mắt. Vậy mà, đẩy ra bảy phiến. Dẹp Dỗ nghẹn họng nhìn chân chối nhìn cả người tán phát lấy quang huy Mộ Dao, hồi tưởng lại hai lần trước nhìn thấy Mộ Dao thời điểm, trong lòng loại kiếp như huyễn giống như mộng một dạng cảm xúc lập tức càng thêm mãnh liệt. Chỉ cảm thấy trước mắt đang tại phát sinh sự tình, có loại mãnh liệt không chân thiết cảm giác. Cùng với mà đến chính là sâu đậm nghi ngờ. Trước mắt thiếu niên này, trong thời gian ngắn như vậy, đến tuột cùng là làm sao làm được. Đúng lúc này, bên trong cửa sâm lâm bên trong, một đạo cực lớn thân ảnh màu trắng từ lâm ở giữa hiện lộ ra. Chính là Dỗn Địch gia tộc nuôi dưỡng một cái đi qua nghiêm ngặt huấn gen cự hình chó săn, tên là Mai Cờ. Nó hiển nhiên là bị bảy phiến thí gen chi môn đều rộng mở động tính hấp dẫn mà đến. Khi nhìn đến đẩy cửa người là một cái gương mặt lạ sau, Mai Cờ cái kia băng lãnh như máy móc mắt thú bên trong nhiều hơn một tia hiếu kỳ. Nhưng sau một khắc, cái kia mắt thú bên trong hiếu kỳ giống như thủy triều rút đi, thay vào đó là một loại đến từ sinh vật bản năng một dạng sợ hãi. Michael bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên không, chỉ cái này một mắt, lại toàn thân run rẩy nằm trên mặt đất, đầu người gắt gao chống đỡ mặt đất, không dám chuyển động. Đang dùng hai tay chống đỡ cửa đá Mộ Dao, cùng với cụ dạ thì cả bọn người, cũng là chú ý tới Michael kỳ quái phản ứng. Đang vì này cảm thấy không hiểu lúc, chợt nghe bầu trời chuyển đến một hồi tiếng rít. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu hình thể cực lớn kỳ hình dị thú, huy động một đôi phảng phất muốn che khuất bầu trời cánh thịt, đang chậm rãi từ không trung hướng bọn họ bên này hạ xuống tới. Dẹp Dỗ nơi nào thấy qua bực này chiến trận, bị dọa đến đặt mông ngồi ngay đó. Cho dù là Ký Lũ cũng là sợ hãi cả kinh. Trước mắt cái này chỉ kỳ hình dị thú, so trong nhà nuôi dưỡng ma thú còn muốn lớn hơn một vòng. Mộ Dao hướng bầu trời nhìn lại, nhận ra đầu dị thú này chính là Chi Mẹ Dạ, cũng theo đó minh bạch mắc cỡ vì cái gì đột nhiên sợ hãi quỳ xuống đất, là bị Chi Mẹ Dạ bị hù. Chương 257 trừ niệm việc làm, 1, chương 257 trừ niệm việc làm, 1, vì bắt kịp ngày 9 tháng 1 ngày giọt hải đấu giá hội, Mộ Dao sớm liên lạc mẹ Nỉ Y, để cho nàng mang theo Chi Mẹ Dạ đến đây cụ cụ dù núi hội hợp. Cũng không nghĩ tới chính là thời điểm. Mộ Dao ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy Chi Mẹ Dạ đang từ trên không đáp xuống. Một đoạn thời gian không thấy, hình thể của nó lại cường tráng không thiếu, xem ra Lưu Anh Quốc cơm nước quả thật không tệ. Giống. Chi Mẹ Dạ sinh ra một đôi sắc bén màu đen, nhưng khép mở ở giữa, lại phát ra trầm thấp hữu lực tiếng gào thét. Nó tựa hồ cảm giác đến Mộ Dao khí tức, phủ đầy màu đỏ lông tơ, hình như khủng long cổ dài một dạng cổ cấp tốc phía dưới dò xét, cái kia to lớn đầu chim hướng mặt đất vội vàng với tới, phảng phất muốn giành trước tứ chi rơi xuống đất đồng dạng. Mộ Dao đánh giá càng ngày càng gần Chi Mẹ Dạ, cái kia giống như cánh rơi một dạng màng da cánh thịt, tại mở rộng lúc có chút khí thế. Phủ đầy vậy tứ chi, cũng càng tráng kiện hữu lực. Bất quá hắn biết Chi Mẹ Dạ tính công kích tối cường, vẫn là cái kia một đầu sinh ra hình dạng xoắn ốc giác hút cái đuôi. Chi Mẹ Dạ thu hẹp màng ra cánh thịt, lúc rơi xuống đất trôi nhấc lên khí lãng, thổi cuốn lên xung quanh cắt đá cho bụi. Nó vừa mới hạ xuống, liền không kịp chờ đợi đem khổng lồ đầu chim sắp gần Mộ Dao. Nhưng mà, nó cực kỳ thông minh. Gặp Mộ Dao hai tay chống tại trên cửa đá bên trên, chính xử lý phát lực trạng thái, chính là ngạnh sinh sinh khắc chế muốn cọ cọ xúc động, chỉ là dùng cặp kia đỏ tươi mắt thú chăm chú nhìn gần trong gang tấc chủ nhân. Đồng thời, nó có chú ý tới cửa đá bên trong cách đó không xa, đầu kia chính phục tại mặt đất, toàn thân run rẩy màu trắng cự lang. Nó rất tự nhiên đem mắt cờ trở thành đồ ăn. Cho nên cho dù nó không có nhìn mắt cờ, nhưng cái đuôi cuối cùng đoàn nụ hoa hình dáng đẽo thịt đã lặng yên mở ra, lộ ra rậm rạp chẳng chỉ xoắn ốc răng, cách không khóa chặt mắt cờ, phảng phất tùy thời chuẩn bị đem hắn nuốt chửng. Mắt cờ lúc này sợ hãi không thôi. Đây là nguồn gốc từ sinh vật nguyên thủy nhất một loại bản năng phản ứng. Dù là huấn luyện thành một đầu chỉ có thể tuân thủ quy củ lãnh khốc vô tình cô máy rất chóc, nhưng ở Chi Mẹ Dạ tán phát ra huyết mạch uy áp bên dưới, nó giống như gặp phải thiên địch nhỏ yếu động vật, toàn thân cứng ngắc, liền tối cơ bản phản kháng ý chí cũng không có. Đây chính là Chi Mẹ Dạ tại trên sinh thái bị tuyệt đối áp chế. Dù sao huyễn thú loại tồn tại này, bản thân liền cực kỳ hi hữu cùng cường đại. Chính là không biết giống Chi Mẹ Dạ loại này cấp bậc huyễn thú, khi đạt tới thành thục kỳ sau, có thể tại Hắc Ám Đại Lục chiếm giữ loại địa vị nào. Mộ Dao ánh mắt xuyên thấu qua khe cửa, mắt nhìn bị dọa đến không dám nhúc nhích mai cờ, dứt khoát thu hồi hai tay. Tùy ý trầm trọng thí luyện chi môn chậm rãi khép kín. Một cử động kia cũng coi như là thay mắt cờ giải vây. Theo trầm trọng cửa đá khép kín, Chi Mẹ Dạ cũng không phải là nhất định muốn ăn hết mai cờ, chậm rãi khép lại phần đuôi xoắn ốc rất hút, chợt dùng nó cái kia khổng lồ đầu chim thân mật cọ hướng Mộ Dao. Cú Dạ tỷ cả cùng cỗ lũ tổ từng tại Lưu Anh Quốc gặp qua Chi Mẹ Dạ, biết nó đối với Mộ Dao cách ngoại thân cận bởi vậy cũng không kinh ngạc. Mà Ký Lù ngay từ đầu quả thật bị Chi Mẹ Dạ sợ hết hồn, nhưng tỉnh táo lại sau, nhịn không được trợn to con mắt, dò xét suy nghĩ phía trước kỳ hình dị thú. Cùng trong nhà nuôi dưỡng con ma thú kia khác biệt, Chi Mẹ Dạ trên thân rõ ràng mang theo một loại bẩm sinh loại săn mồi khí tức, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại mãnh liệt đánh vào thị giác cảm giác. Cũng khó trách Michael sẽ bị sợ thành như thế. Ký Lù nghĩ thầm ngoài, lại nhìn thấy Chi Mẹ Dạ tại trước mặt Mộ Dao trước mặt dịu dàng ngoan ngoãn như thế, chỉ cảm thấy Mộ Dao thật là một cái vô cùng người lợi hại. muốn nói cảm thấy người không được mộ dạo, trong chàng còn có một cái. Đó chính là bị dọa đến tê liệt ngã xuống trên đất dẹp rồ. Hắn nguyên lai tưởng rằng có thể thuần dưỡng mắc cờ loại kia sinh vật Zoni gia tộc, cũng đã là hắn trong nhận thức biết lợi hại nhất tồn tại. Lại không nghĩ rằng trên thế giới vẫn còn có chỉ mẹ dạ loại này không thể theo lẽ thường mà nói sinh vật đáng sợ, cùng với có người có thể đem loại sinh vật này thuần dưỡng đến dịu dàng ngoan ngoãn như thế. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng trên đời lại có loại sự tình này. Mộ Dao đưa tay khẽ vuốt qua chỉ mẹ dạ trên đỉnh đầu màu đỏ lông tơ. Chỉ mẹ dạ híp mắt suy nghĩ con người, thưởng thụ lấy Mộ Dao vuốt ve. Cố Lù Tổ thấy thế, tạm thời vứt bỏ sắp cùng Mộ Dao tạm biệt thương cảm, cẩn thận từng ly từng tí nhón chân lên, học Mộ Dao dáng vẻ, cũng là đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve chỉ mẹ dạ đỉnh đầu lông tơ. Cảm nhận được đầu ngón tay truyền đến mềm mại xúc cảm, Cố Lù Tổ khẽ miệng vì nhất câu. Chỉ mẹ dạ thông hiểu nhân tính, sơ tại Lưu Anh Quốc lúc liền đã phân biệt ra Cố Lù Tổ cùng Mộ Dao đồng bạn quan hệ. Cho nên nó chỉ là vì chuyển động con mắt lượng Cố Lù Tổ một mắt, cũng không có kháng cự Cố Lù Tổ thân cận. Xách. Lúc này, mẹ Nhi ỷ từ chỉ mẹ dạ trên lưng nhẹ nhàng nhảy xuống. Nàng hai tay ôm ngực, nhìn xem bình thường hung bạo hung ác chỉ mẹ dạ, lại một lần tại trước mặt Mộ Dao trước mặt biểu hiện giống mèo con dịu dàng ngoan ngoãn, nhịn không được liếc mắt. Cách đấu giá hội bắt đầu chỉ còn dư 2 ngày thời gian, nếu là không có việc gì mà nói, phải nắm chặt thời gian độc thân. Mẹ Nhi ỷ không có hảo khí thúc giục một câu. Liền thời gian đến xem, chính xác rất cấp bách. Hơn nữa cũng không bài trừ đồ vật mong muốn sẽ bị nửa đường chen ngang đưa vào đấu giá hội khả năng tính, cho nên tốt nhất vẫn là đuổi tại đấu giá hội bắt đầu phía trước đến giọt hay tránh khỏi bỏ lỡ đồ vật mong muốn. Mộ Dao hướng về mẹ Nhi ỷ gật đầu, sau đó nhìn về phía bên cạnh Cố Lù Tổ, hỏi: "Muốn không cần để chi mẹ dạ tiễn đưa các ngươi lên núi, như thế sẽ nhanh lên?" "Không cần." Cố Lù Tổ lắc đầu, phát đi theo gió phiêu lãng, nhẹ giọng nói: "Các ngươi thời gian đang gấp, nhanh ra đi à." "Hảo, vậy chúng ta đi trước." Mộ Dao cười cười, lưu loát nhảy hướng chi mẹ dạ lưng, lại kêu gọi cụ dạ tỷ cả cùng mẹ Nhi ỷ đi lên. Cố Lù Tổ ngửa đầu nhìn xem đã nhảy đến chỉ mẹ dạ trên người Mộ Dao, trong lòng không muốn chi ý, dần dần lan tràn đến trên mặt. Đang muốn hỏi Mộ Dao cái gì thời điểm sẽ lại đến, kết quả còn chưa mở miệng, liền bị Kỳ Lù giành trước một bước. "Mộ Dao, các ngươi cái gì thời điểm lại đến chơi a?" Kỳ Lù trong mắt chứa vẻ chờ mong. Mộ Dao nghe vậy, không để lại dấu vết mắt nhìn cũng là toát ra chờ mong Cố Lù Tổ. Tại xử lý xong Lù Mị chuyện này phía trước, hắn chỉ sợ sẽ không dễ dàng lại đến củ cụ dù núi. Hắn thậm chí cảm thấy phải, nếu là Lù Mị biết hắn hôm nay bồi Kỳ Lù Cố Lù Tổ tại chìm trấn chơi một ngày, cùng với để cho Kỷ Lũ sinh ra một loại không nên có chờ mong. Lấy Lũ Mị tính cách, sợ rằng sẽ trở nên càng thêm điên cuồng. Chương 257 trừ niệm việc làm 2, chương 257 trừ niệm việc làm 2, chờ ta làm xong trong tay sự tình, sẽ trở lại. Mộ Dao đương nhiên không khả năng nói ra trong lòng ý tưởng chân thật, chỉ là cấp ra một cái lơ lửng không cố định hứa hẹn. Mặc dù Kỷ Lũ không rõ ràng Mộ Dao phải bận rộn cái gì sự tình, lại phải cái gì thời điểm mới có rảnh, nhưng tất nhiên lấy được hội lại đến hồi phục, như vậy là đủ rồi. Phút chốc sau đó, chỉ mẹ ra mở ra cực lớn màn ra cánh thịt, chở Mộ Dao mấy người bay về phía bầu trời, rất nhanh liền biến mất ở trong Cố Lù Tổ cùng Kỷ Lù tầm mắt. Cố Lù Tổ nhìn chăm chú lấy cũng lại không nhìn thấy bất luận cái gì thân ảnh bầu trời, trong lòng một hồi thất lạc. Kỷ Lù hai tay gối lên cái hốc, đột nhiên hỏi: "Cố Lù Tổ, ngươi biết Mộ Dao phải bận rộn chuyện gì sao? Có phải hay không phải bận rộn rất lâu? Như thế nào đột nhiên hỏi loại sự tình này?" Cố Lù Tổ thu liễm nỗi lòng, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Kỷ Lù bên mặt. Kỷ Lù bị Cố Lù Tổ chằm chằm đến có chút xấu hổ, nhưng mặt ngoài công phu rất không tệ, trấn định tự nhiên giảng giải nói: "Ta chính là đơn thuần hiếu kỳ mà thôi." "À, Mộ Dao muốn giúp cụ dạ tỷ cả tìm về tộc nhân con mắt, nghe hắn nói việc này rất tốn thời gian phí sức, còn phải tốn đại lượng tiền tài, trong ngắn hạn rất khó hoàn thành." Cố Lù Tổ mi mắt buông xuống. Liên quan tới tìm về hỏa hồng nhãn sự tình, Cố Lù Tổ kỳ thực cũng nghĩ hỗ trợ, làm gì bởi vì Lumi một chuyện, ít nhiều có chút thân bất do kỷ. "Con mắt?" Kỷ Lù lộ ra thần tình quẫn hoặc. Cố Lù Tổ nhẹ giọng nói: "Ca ca, ngươi cũng đừng hỏi, cái này tạm thời xem như cụ dạ tỷ cả việc tư, ta không tiện nhiều lời." Được chưa trong lòng Kỷ Lù yếu kỳ, nhưng cũng không có miễn cưỡng Cố Lù Tổ. Ngược lại hắn có thể nghĩ biện pháp chính mình đi thăm dò. "A." Kỷ Lù đột nhiên kinh hô một tiếng. Cố Lù Tổ nghi ngờ nhìn về phía giống như thay đổi cái dạng ca ca. Kỷ Lù có chút ảo não vỗ tay nói: "Ta quên cùng Mộ Dao cụ dạ tỷ cả bọn hắn trao đổi liên hệ phương thức." Nói xong, hắn nhìn về phía Cố Lù Tổ, con mắt bên trong lập lòe chờ mong lộng lẫy. "Cố Lù Tổ không cần." "A, ta cái gì đều không nói, chính là không cần." Dĩ nơi dâu đạn hủy diệt, để cho cụ dạ tỷ cả giải quyết xong một cọc tâm nguyện, mà hắn một cái khác chấp niệm, chính là tìm về các tộc nhân con mắt. Con đường này không biết muốn đi bao xa, lại càng không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian tinh lực, nhưng hắn sẽ không oán không hối hận đi thẳng xuống. Ngày 9 tháng 1 hào buổi sáng, chỉ mẹ dạ bằng vào kinh người sức chịu đựng, cùng với viễn siêu phi thuyền tốc độ phi hành, cuối cùng tại đấu giá hội bắt đầu phía trước đem Mộ Dao một đoàn người đưa đến giọt hải chỗ địa khu. Chỉ có điều chỉ mẹ dạ cuối cùng không thích hợp tại nhân loại thành thị hiện thân, cũng chỉ có thể tại giọt hải thành phố ngoại ô Câu Đức sa mạc hạ xuống. Nói là sa mạc, Câu Đức sa mạc kỳ thực là một mảnh thảm thực vật lưa thưa hoang vu nham thạch. Ở đây cắt đất thưa thớt, ngược lại khắp nơi đều là đá lởm chởm nham sơn. Tại rời xa làn xe trong hoang dã, có thể nhìn đến rất có ký hiệu màu đỏ thắm cao ngất nham trụ, giống như cự địa phân tán đứng sừng sững. Mộ Dao để cho chỉ mẹ dạ tạm thời chờ ở trong đó một tòa cao nhất màu đỏ phía trên trụ núi, sau đó cùng mẹ Nhi ỷ cụ dạ tỉ cả dọc theo làn xe đi bộ, nối thẳng giọt hai thành phố vị trí. Đấu giá hội bình thường đều tại buổi tối tổ chức, bây giờ còn là 10 giờ sáng, cho nên về thời gian còn rất dư dả. Tương đối phiền phức, khả năng chính là tài chính. Vì kết toán dồn địch bị thắt tiền thù lao, Mộ Dạo bây giờ chỉ có mấy ước Jenny, hơn nữa còn thiếu cản gì hơn 10 tỷ. Cụ Dạ tỷ cả cũng không cần nói, năm nay vừa cầm tới thợ săn giấy phép, sau đó ngay tại bị củ ít nơi đó tu hành gần tới thời gian nửa năm. Cho nên đừng nói kiếm tiền, đoạn thời gian kia ăn ở, vẫn là hoa bị củ ít tiền. Ngược lại là mẹ Nhi y tình trạng kinh tế tốt một chút, có thể có một hơn 1 tỷ. Vốn là nàng cũng coi như là một cái tiểu phú bà. Nhưng mà vì giúp Mộ Dạo tìm được một cái có thể bình thay hồng ngọc cầm đao vũ khí, nàng hướng về tình báo con đường bên trong đầu không thiếu tiền. Đến mức nàng cho dù có tại Lưu Anh Quốc đi làm kiếm tiền, kết quả là trên thân cũng chỉ có trên dưới 1 tỷ mà thôi. Ba người đụng đụng tiền, tổng cộng cũng liền hơn 14 ức. Số tiền này đặt ở tự do giao dịch thị trường, ngược lại là có thể tại mỗi trên sạp hàng tùy ý nhập hàng. Nhưng ở ra trận phí liền muốn 1200 vạn sở thì hệ sở phòng đấu giá, 14 ức sợ là chỉ có thể vỗ xuống hai cái đồ cất giữ. Chớ đừng nhắc tới khả năng xuất hiện hỏa hồng nhãn, hoặc là Mộ Dạo mong muốn phụ niệm đồ cất giữ. Bất quá mẹ nghĩ ý mong muốn xí lô bảy chủ đao, nếu có thượng phách, 1 tỷ trong vòng hẳn là có thể cầm xuống. Thời gian còn sớm, đến tối đấu giá hội bắt đầu phía trước, chúng ta có thể chia ra đi tự do giao dịch thị trường tạo hóa, chỉ cần có thể quét đến kèm theo niệm khí vận, bình thường đều có thể kiếm được tiền không thiếu. Mộ Dạo ánh mắt theo làn xe nhìn về phía xa xa thành thị hình dáng. Tài chính mặc dù thiếu nghiêm trọng, nhưng mà hắn không thể nào cấp bách. Nếu như đấu giá hội bên trên xuất hiện kèm theo niệm khí niệm vận, như vậy có thể vỗ xuống liền vỗ xuống, không thể vỗ xuống cũng không vấn đề gì. Hắn chân chính coi trọng chính là kèm theo sau khi chết chi niệm vật kiện. Như là loại này tán phát chẳng lành ô dạ vật sưu tập, hắn hoàn toàn có thể tham khảo năm ngoái cách làm, lấy dân ở giữa trừ linh sư thân phận đi bạch chơi một phần vòng tuổi năng lượng. Nói đến gỡ trừ sau khi chết chi niệm Mộ Dạo bây giờ ngược lại là có thể cân nhắc dựa vào cái này kiếm tiền. Hắn phía trước có đi tìm hiểu qua trừ niệm sư liên quan tin tức, nhưng mà ngay cả chức nghiệp thợ săn chuyên dụng website cùng trừ niệm sư ủy thác có liên quan tin tức, có thể nói là lắc đắc không có mấy. Nghĩ đến cũng là cần trừ niệm người, phần lớn không muốn tại trong tin tức cao tốc lưu thông internet bại lộ khốn cảnh của mình. Mà nắm giữ trừ niệm chi lực trừ niệm sư môn phần lớn đều không thích xuất đầu lộ diện. Huống hồ tại trong cái này chức nghiệp lĩnh vực, không dễ dàng người ở bên ngoài trước mặt bày ra trừ niệm quá trình, cơ hồ đã trở thành một loại ngành nghề chuẩn tắc. Cho nên nguyên tắc bên trong, lữ đoàn dù là có sẵn nạp dạng này tình báo cao thủ, cùng với tay cầm một tấm tính thực dụng cực mạnh thợ săn giấy phép, cũng rất khó tìm một cái khả năng giúp đỡ cờ rộn lộ gỡ trừ khế ước hóa trừ niệm sư. Đến cuối cùng, vẫn là dựa vào cổ lũ tố năng lực, mới rốt cục tìm được một cái trừ niệm sư. Mộ Dạo nguyên bản cũng có lo lắng, nhưng bây giờ thực lực đã tăng lên tới 70 cấp. Đơn thuần ngạnh kiện thực lực, đã có thể nói là đưa thân nhất lưu cao thủ liệt kê, cũng sẽ không cần lại đi lo lắng một chút tiềm ẩn phong hiểm. Nghĩ tới đây, Mộ Dạo lấy điện thoại di động ra, trực tiếp cho lâu không liên hệ Hạt Gồn phát đi một đầu tin tức, để cho Hạt Gồn giúp hắn tại một chút chủ yếu trên web sẽ phát bố tiếp nhận trừ niệm ủy thác tin tức. Đương nhiên, Mộ Dạo không chỉ làm thợ săn nhóm sinh ý chỉ cần giá cả không tệ, hắn cũng nguyện ý lấy dân ở giữa trừ linh sư thân phận, đi giúp người bình thường hoàn thành một chút như là trừ linh công tác. Mộ Dạo, ngươi đang làm gì? Trong đi lại, mẹ Nhi ý mắt liếc Mộ Dạo vừa thu lên điện thoại, hiếu kỳ hỏi. Mộ Dạo nói, ta định dùng trừ niệm tới kiếm tiền, vừa rồi để cho bằng hữu giúp ta phát bố tiếp nhận trừ niệm ủy thác tin tức. Nói đến đây, Mộ Dạo ngừng lại rồi một lần, còn có, chờ đến giọt hải sau đó, liền lập tức tìm máy tính, giúp ta đi thợ săn website đăng một chút. Vấn đề nhỏ, bất quá mẹ Nhi ý hỏi, ngươi dự định cái gì thời điểm đi thi một tấm giấy phép? Có rảnh rỗi, liền năm nay a. Mộ Dạo thuận miệng trở về nói. Cụ Dạo tỉ cả trầm mặc không nói, nhưng hắn biết Mộ Dạo vì sao muốn mau chóng kiếm tiền. Không riêng gì vì trả cạn nhiều tiền, cũng là vì giúp hắn tìm về các tộc nhân con mắt. Bởi vì hỏa hồng nhãn xem như đồ cất giữ, nếu như không khai thác cướp đoạt cử động, bình thường cũng chỉ có thể dùng nhiều tiền mua vào. Tăng thêm tốc độ a, chúng ta thời gian không nhiều. Mộ Dạo nghĩ nhanh lên đi tự do giao dịch thị trường, lập tức bước nhanh hơn. Mẹ Nhi ỉ cùng Cụ Dạo tỉ cả theo sát phía sau. Bên cạnh làn xe bên trên, lần lượt có xe con chạy qua. Ngay tại trên hậu phương làn xe bên trên, mấy chiếc màu đen trong ghế xe trong đó một chiếc. Z4Z kéo ngồi ghế cạnh tài xế bên trên, một mắt liền chú ý tới Mộ Dạo bóng lưng, trong mắt thoáng qua vẻ kinh dị. Cùng lúc đó, thế giới một chỗ, một cái đang tại cường độ cao internet lướt sóng lôi thôi nam nhân, đột nhiên kiểm tra đến cùng tá trừ sau khi chết chi niệm có liên quan tin tức. A, tên là Kim Nam Nhân, lập tức hứng thú. Chương 258 mong đợi chương 258 mong đợi trên thế giới này, có thể sử dụng trừ niệm năng lực ít người chi lại thiếu. Mà có thể tỉnh hóa gỡ trừ sau khi chết chi niệm trừ niệm sư, liền dĩnh hiểu được tin tức, toàn thế giới không đủ 10 người. Cho nên có thể tại trên tin tức tạp nhạp internet kiểm tra đến liên quan tới gỡ trừ sau khi chết chi niệm ủy thác tin tức. Dĩnh còn là rất bất ngờ, lập tức đem kiểm tra đến tất cả tin tức thu thập đến một chỗ. Hắn không có tận lực đi học tập hacker kỹ thuật, chỉ là hắn trước đây thật lâu liền bắt đầu internet lướt sóng, có đoạn thời gian càng là cả ngày ngâm mình ở người khác trong log. Hắn thấy, internet là một cái có thể thời gian thực tiếp thu được vô số tin tức, hơn nữa có thể kết giao đến rất nhiều trí đồng đạo hợp hạng người thật địa phương. Thế là thời gian dài internet lướt sóng, để cho hắn thuận theo tự nhiên nắm giữ hacker thợ săn thao tác cơ bản kỹ thuật. Bất quá là kiểm tra, chỉnh hợp, cùng với đi tìm nguồn gốc một chút tin tức, đối với hắn mà nói, việc rất nhỏ. Đại lượng tán phát tin tức sao dỉnh xem một lần bày ra hoàn thành tin tức, rất nhanh phát hiện cái này tiếp nhận trừ niệm ủy thác tin tức, là dùng một loại giản dị chương trình tán phát. Chỉ là, đầu phóng tin tức cũng là một chút chủ lưu website, cùng với cùng thợ săn có liên quan tình báo con đường. Cái này thuyết minh, mục đích của đối phương tính chất rất rõ ràng. Xem ra, độ chân thật rất cao a. Dĩnh đưa tay chống đỡ lấy tràn đầy râu ria cái cằm, cũng không có trực tiếp gọi trong bài bột giả lập dãy số, chỉ là nhớ kỹ phát bố tin tức người tên. Một chữ độc nhất, Mộ Dạo. Chỉ tiếp thụ tịnh hóa sau khi chết chi niệm bị thác, có chút ý tứ. Dĩnh nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính bên trong đánh dấu một nhóm tin tức, vì vị nợ nụ cười. Đi qua sơ bộ phán đoán, hắn cho rằng đầu này tin tức có độ tin cậy rất cao, cho nên hắn quyết định tự mình gặp một lần đối phương. Cho dù cuối cùng chỉ là lãng phí thời gian, hắn cũng nhận. Cùng lắm thì coi như là đi ra ngoài giải sầu. Xem như một cái tận sức tại di tích phát đảo cùng bảo vệ chức nghiệp thợ săn, Dĩnh thường xuyên cần xâm nhập đủ loại cổ đại di tích cùng lăng mộ. Mà những thứ này nhiều năm chôn giấu trên mặt đất hạ tràng, thường thường dễ dàng nhất xuất hiện sau khi chết chi niệm. Bất quá, số đông sau khi chết chi niệm cũng sẽ không trực tiếp ảnh hưởng di tích phát đảo công tác, bình thường chỉ là có không lớn không nhỏ uy hiếp. Tỷ như một chút chịu đến sau khi chết chi niệm điều khiển thi thể hoặc tượng đá, lại có lẽ là một cỗ có thể ảnh hưởng hắn nhân tâm trí oán niệm. Nhưng chỉ cần là nắm giữ niệm năng lực giả, cơ bản đều có thể chống lại đến từ sau khi chết chi niệm công kích hoặc ăn mòn. Chân chính lệnh người đau đầu là một loại đặc thù phong tồn hình sau khi chết chi niệm. Loại này sau khi chết chi niệm ý nghĩa tồn tại chính là vì để cho di tích hoặc lăng mộ triệt để cùng ngoại giới cách biệt. Bọn chúng thường thường phụ thuộc vào thông đạo lối vào, thậm chí bao trùm toàn bộ kiến trúc chủ thể, tạo thành một đạo vô hình bình chướng, ngăn cố kháng cự bất luận cái gì người ngoại lai xâm nhập. Nếu như muốn đột phá loại này sau khi chết chi niệm phong tỏa, bình thường có lượng chủng phương pháp. Một loại là bạo lực phá hủy đi, nhưng mà sẽ nghiêm trọng tổn hại di tích hoặc lăng mộ. Một loại khác là để cho trừ niệm sư tịnh hóa hoặc phong ấn những cái kia phụ thuộc vào thông đạo cửa vào cùng kiến trúc chủ thể phía trên sau khi chết chi niệm. Cái này phương pháp nhất là rườm rà phí sức, nhưng mà có thể hoàn hảo bảo tồn di tích cùng lăng mộ. Dĩnh chức nghiệp công tác nội dung chính là phát đảo cùng bảo hộ, đương nhiên không khả năng áp dụng loại thứ nhất phương pháp, cho nên hắn có một cái hợp tác lâu dài thâm niên trừ niệm sư tên là Thái Toa, cũng chính là xạ bị cả sư phụ. Chỉ có điều Thái Toa cũng không am hiểu gỡ trừ tịnh hóa sau khi chết chi niệm, chỉ có thể phụ tại thủ đoạn phong ấn đi ứng phó một chút cường độ chẳng ra sao cả sau khi chết chi niệm. Nếu như là gặp phải cường lực phong tồn hình sau khi chết chi niệm dẹt số đông tình huống phía dưới, phong ấn thủ đoạn là không dậy được hiệu dụng. Vì vậy đối với Dĩnh tới nói, chính xác cần một cái có thể triệt để tịnh hóa sau khi chết chi niệm trừ niệm sư, tốt nhất là có thể trường kỳ hợp tác, hơn nữa muốn rất thiếu tiền. Lý do rất đơn giản, một người có nhu cầu mới có thể thúc đẩy sinh trưởng động lực, có động lực sau đó liền sẽ có can đảm mạo hiểm. Mà tại gỡ trừ sau khi chết chi niệm trong chuyện này, trừ niệm sư cẩn thận chặt chẽ là trạng thái bình thường, cho nên thường xuyên lâm trận lùi bước. Nhưng một cái nhu cầu cấp bách tiền tài trừ niệm sư sẽ càng nguyện ý mạo hiểm nếm thử. Căn cứ vào những nguyên nhân này, Dĩnh đối với tại cái này chỉ trừ một cái một chữ độc nhất tên thiếu tiền trừ niệm sư tràn đầy hứng thú. Vì tìm tòi hư thực, hắn nguyện ý cầm thời gian chân quý đi thử lỗi. Không cần để ta thất vọng a. Chuẩn bị khởi hành lên đường Dĩnh, tại trong lòng lặng yên suy nghĩ. Trước khi lên đường, hắn còn cần tiến hơn một bước đi điều tra mồ do càng nhiều tin tức. Nhưng thuật nghiệp hữu chuyên công, những thứ này sự tình hắn không cần quá lo lắng, sẽ giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ đi làm. Gào hỏi sa mạc, cao tốc làn xe bên trên. Thì chờ dạ xa xa chú ý tới Mộ Dạo thân ảnh, vì thế kinh ngạc ngoài, lập tức quay đầu nhìn về phía chỗ ngồi phía sau vị kia hào ném tiên kim, thể phải thông quan tham lam đạo đại phú hào Bạt Tế Dạ. Lão bản, phía trước có ba người, trong đó một cái là Mộ Dạo. A. Bạt Tế Dạ nghe vậy, vô ý thức hướng phía trước thẳng tắp lửa người trên. Mộ Dạo. Cái tên này, hắn nhưng là khắc sâu ấn tượng. Năm ngoái cũng là không sai biệt lắm thời gian này, hắn tại con đường này đoạn trên kiến thức đến Mộ Dạo cùng xạ đạo bị ặt chiến đấu. Lại bởi vì sĩ chờ dạ đối với Mộ Dạo đánh giá, hắn lúc đó rất hy vọng Mộ Dược có thể gia nhập vào hắn tham lam đảo phá quan tiểu đội. Đáng tiếc bị Mộ Dược không chút do dự từ chối. Tuy nói cái kia thời điểm chủ động lưu lại danh thiếp, nhưng một năm trôi qua đi, cũng không thể đợi đến Mộ Dạo địa báo. Thẳng đến đằng sau, hắn nhìn thấy Mộ Dạo lấy cường hãn tư thái đoạt được bầu trời sân thi đấu cách đấu thế vận hội Olympic quán quân, liền bất đắc dĩ từ bỏ để cho Mộ Dạo gia nhập vào phá quan tiểu tổ niệm nghĩ. Hắn thấy, đã bằng thực lực lấy được vinh dự địa vị Mộ Dạo, lại càng không khả năng sẽ vì một khoản tiền mà đi công lược tham lam đảo. Vì thế hắn tiếc nuối một đoạn thời gian rất dài. Lại không nghĩ rằng lại ở chỗ này lại một lần nữa gặp phải Mộ Dạo. Hỏi hắn một chút, dựng không đáp xe tiện lợi. Bạt Tế Dạ ánh mắt xuyên thấu qua phía trước kính chắn gió, nhìn về phía trước con đường bên cạnh cái kia ba đạo càng ngày càng gần thân ảnh. Chỉ chờ Dạ lên tiếng, lấy ra bộ đàm dặn dò vài câu. Bảo trì trận liệt đi về phía trước bốn chiếc màu đen xe con, lập tức nhất trí chậm dần tốc độ xe. Cử động như vậy, tự nhiên đưa tới Mộ Dạo mấy người chú ý kíp, chỉ chờ Dạ ngồi xe con đổi được đầu vị trí, theo một chút thẳng gốc, đứng tại bên đường. Vừa văn tiện đường, tiện đưa các ngươi đoạn đường a. Mở cửa xe đi xuống. Chỉ chờ Dạ nhìn về phía ngừng chân tại làn xe bên cạnh Mộ Dạo. Mộ Dạo ánh mắt lướt qua, chỉ chờ Dạ nhìn về phía trong xe chỗ ngồi phía sau Bạt Tế Dạ. Cái này một lòng chỉ muốn đại lượng thu mua tham lam đảo trò chơi tư cách phú hào, lại ở chỗ này xuất hiện, ngược lại cũng không kỳ quái. Mộ Dạo suy nghĩ một chút, không có từ chối lên xe mời, ngược lại mở miệng hỏi, các ngươi có vật phẩm đấu giá sổ tay sao? Cái này ngoài ý liệu vấn đề để cho chỉ chờ Dạ rõ ràng khẽ giật mình. Tiến lặng ngắn ngủi sau, hắn gật đầu nói, có. Dễ dàng, có thể hay không để cho ta xem qua một chút? Mộ Dạo muốn nhìn một chút đã định hảo vật phẩm đấu giá sổ bên trong, có hay không bọn hắn đổ vật mong muốn. Đương nhiên có thể. Tùy chờ Dạ sảng khoái đáp ứng, đồng thời đem điều thỉnh cầu này coi là tiếp nhận mời tín hiệu, lúc này hướng về sau đội xe làm thủ thế. Huấn Gen có làm các đồng bạn cấp tốc điều chỉnh cỗ xe nhân viên phối trí, rất nhanh liền vì Mộ Dạo bọn hắn đưa ra một chiếc xe vị trí. Mộ Dạo thấy thế cũng không chối từ, ra hiệu cụ Dạ thì cả cùng mẹ Nhi ý đi theo lên xe. Một lát sau, bốn chiếc màu đen xe con một lần nữa lên đường. Mộ Dung cẩn thận lật xem xì chờ dạ cung cấp sở thì hệ sở đấu giá hội đi trước sổ tay. Cái này vẹn vẹn xem như xem trước hàng hóa dùng sổ tay, liền đã giá trị 500 vạn yên nhỉ. Mà sau này bao hàm hoàn chỉnh vật đấu giá mục lục cùng vào trận vé xếp vỡ, càng là cao tới 1200 vạn yên nhỉ. Tìm được. Mới lật ra một nửa, Mộ Dạo đầu ngón tay đột nhiên dừng lại. Trên trang bìa đột nhiên in một tấm hỏa hồng nhãn rõ ràng ảnh chụp, bên cạnh là cặn kẽ văn tự giới thiệu. Hoa Lạp. Cơ hồ chính là Mộ Dạo nói chuyện cùng trong lúc nhất thời, kim loại xiềng xích va chạm nhỏ bé âm thanh từ bên cạnh thân truyền đến. Lại là cụ dạ tỉ cả nắm chặt nắm đấm, đến mức cái kia đeo trên ngón tay xiềng xích, tại trong một hồi nhẹ lắc lư phát lên tiếng vang dội. Hắn một đôi màu trà đôi mắt, mơ hồ trong đó bắt đầu phát ra tinh hồng quang trạch, đang gắt gao nhìn chằm chằm trong sổ tay hỏa hồng nhãn ảnh chụp. Năm nay đấu giá hội bên trên, lại xuất hiện hỏa hồng nhãn. Hơn nữa lần này, là hai đôi,